Chương 271, Khương Thượng vào Xiển giáo, Nhiên Đăng gần Tây Phương, 1, chương 271, Khương Thượng vào Xiển giáo, Nhiên Đăng gần Tây Phương, 1, chúng thánh ánh mắt cũng hội tụ tại Bắc Hải thời điểm, một cái phong trần mệt mỏi phàm nhân xuất hiện ở dưới chân Côn Luân Sơn. Người này nhìn xem tướng mạo chẳng qua ngoài 30, cũng đã tóc trắng xóa, có một cái hành trang, đang muốn leo lên Côn Luân Sơn. Ra ngoài tìm kiếm người bị Phi Hùng Chi tướng Nhiên Đăng đúng lúc đụng phải hắn. Nhiên Đăng liếc mắt liền nhìn ra này phàm nhân phía sau Phi Hùng Chi tướng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Trước đây không lâu Nhiên Đăng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, người bị người Phi Hùng cũng không phải là chỉ có một, mệnh lệnh xiển giáo đệ tử tiếp tục tìm tìm, Nhiên Đăng tự nhiên vậy đi theo xuống núi. Nhiên Đăng dưới Côn Luân Sơn tìm mấy trăm năm chưa từng thấy tung tích, hôm nay vừa về núi lại đụng phải này người bị Phi Hùng Chi tướng phong thần lượng kiếp người thiên mệnh. Kia người bị Phi Hùng Chi tướng phàm nhân chính là Khương Thượng Khương Tử Nha. Nói đến Khương Tử Nha sẽ đến Côn Luân Sơn kỳ thực vậy là bị thiên đạo chỉ dẫn. Nhắc tới Hồng Hoang Thiên Địa trong ai có thể tại lượng kiếp thời điểm tìm kiếm được Khương Tử Nha, vậy liền chỉ có thiên đạo. Vì Khương Tử Nha cái này phong thần lượng kiếp người thiên mệnh chính là ứng thiên đạo mà sinh, thiên đạo một cách tự nhiên sẽ có cảm ứng. Tại thiên đạo ngầm thao tác dưới, Khương Tử Nha biết được Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn đang thu đồ thông tin. Đúng lúc gặp lúc này Khương Tử Nha trong nhà bất hòa, hắn thường cùng phu nhân cãi lộn, lại thêm Khương Tử Nha vốn là có cầu tiên vấn đạo chi tâm, thế là Khương Tử Nha trước tiên liền quyết định muốn đi Côn Luân Sơn cầu tiên vấn đạo. Sau đó Khương Tử Nha tại thiên đạo âm thầm bảo vệ dưới, trong lúc đó tuy có đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn bình an đã tới dưới chân Côn Luân Sơn, bị Nhiên Đăng gặp được. Những việc này Nhiên Đăng không hiểu rõ tình hình. Hắn lúc này chỉ muốn mau sớm đem Khương Tử Nha đưa đến Ngọc Hư cung bên trong. Thế là Nhiên Đăng tâm niệm khẽ động, huyễn hóa thành một cái lao đạo gọi lại người này, "Đạo hữu xin dừng bước." Khương Tử Nha nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nhiên Đăng huyễn hóa thành lao đạo. "Dám hỏi đạo hữu, thế nhưng cũng đi Côn Luân Sơn bái sư học nghệ." Khương Tử Nha ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, "Đúng vậy, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" "Bần đạo Nhiên Đăng, nghe nói Côn Luân Sơn đang khai sơn tu đồ, chuyên tới để thử một lần vật khí." Khương Tử Nha nói ra, "Ta cũng nghe việc này, cho nên tới trước thử một lần. Tất nhiên cùng đường, gặp lại càng là hơn hữu duyên, không bằng chúng ta kết bạn mà đi." Nhiên Đăng tự nhiên là vui vẻ đồng ý, hai người liền kết bạn mà đi, trên đường đi giao lưu rất nhiều. Trên đường đi Nhiên Đăng phát hiện Khương Tử Nha mặc dù là phàm nhân, nhưng học thức bên bác, đối với thiên địa chi đạo cũng có giải thích của mình, không hổ là phong thần lượng kiếp người thiên mệnh. Mà Khương Tử Nha cũng đúng Nhiên Đăng nguyên bác chi thức cảm giác sâu sắc bội phục. Có Nhiên Đăng âm thầm giúp đỡ Khương Tử Nha rất nhanh liền leo lên đến đỉnh núi Cô Luân, lâm vào Ngọc Hư cung trước Nhiên Đăng hỏi dò, "Tử Nha, ngươi một kẻ phàm nhân vì sao muốn bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ?" Khương Tử Nha hơi cười một chút, "Ta tuy là phàm nhân, nhưng trong lòng hướng đạo, nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, nếu có thể bái nhập nó môn hạ, định có thể học được cao thâm đạo pháp, tạo phúc muôn dân." Nhiên Đăng nghe vậy sững sờ, lập tức tại trong nội tâm thở dài, khó được này Khương Tử Nha một mảnh chân thành, có thể Côn Luân Sơn lại cũng không là hắn vùng đất mộng tưởng a. Khương Tử Nha lại không biết Nhiên Đăng đang suy nghĩ gì, hắn chào hỏi Nhiên Đăng một tiếng nhường hắn đuổi theo, liền bắt đầu sửa sang lại quần áo, lập tức cung kính hướng phía cung điện đi đến. Nhiên Đăng mang theo một phàm nhân lên núi sự việc tự nhiên không gạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem xét chính là này Khương Tử Nha chính là phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, đối với Nhiên Đăng có thể tìm tới Khương Tử Nha Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là vô cùng hài lòng. Đợi Khương Tử Nha đi vào Ngọc Hư cung về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón đúng ra, một giọt Tam Quang Thần Thủy thì xuất hiện ở Nhiên Đăng trước mặt, tính là ban thưởng. Nhiên Đăng vui mừng quá đỗi, Tam Quang Thần Thủy với hắn mà nói là khó được bà bối, có thể được một giọt chính là nhiều một cái mạng. Mà Khương Tử Nha đi vào cung điện về sau, chỉ thấy trong điện tiên khí cuốn lượn quanh, một vị đạo nhân ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, đạo nhân này khuôn mặt uy nghiêm, khí tức âm trầm, chính là xiển giáo Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo hữu bên cạnh thân đứng 12 vị dáng người hình dạng khác nhau đệ tử. Nhiên Đăng thì là ở hậu phương đứng vững. Khương Tử Nha nhìn thấy thánh nhân sau vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ vân an, "Đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân." Nguyên Thủy Thiên Tôn có hơi mở to mắt, ánh mắt như điện, xem kỹ hai người. Không bao lâu, Nguyên Thủy uy nghiêm trên mặt có hơi nhíu mày, phong thần lượng kiếp người thiên mệnh người bị Phi Hùng chi tướng, không nói tư chất vạn cổ không một, phúc duyên thâm hậu, chí ít cũng nên là thượng thượng đẳng hạ người a. Nhưng này Khương Tử Nha chính là hậu thiên nhân tộc, vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, bình thường không có gì đặc biệt, trên người khí tức hỗn tạp, không có nửa điểm tu vi, toàn thân trên dưới không hề xuất sắc nơi, ngay cả tư chất tu luyện cũng là kém tới cực điểm. Chẳng lẽ giả mạo? Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy vận chuyển vô thượng thánh nhân đại pháp lực, lặng lẽ lần nữa quan sát Khương Tử Nha. Xác nhận Khương Tử Nha hai sườn sinh ra hai cánh, thiên đạo huyền diệu lực lượng ra chỉ ở bên trên, đích thật là phi hùng không thể nghi ngờ, tuyệt không tìm nhầm có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một lát sau hỏi, "Khương Tử Nha ngươi vì sao muốn bái nhập ta môn hạ?" Khương Tử Nha không chút do dự nói, "Thánh nhân, đệ tử Khương Tử Nha mặc dù là phàm nhân, nhưng lòng mang muôn dân, hy vọng có thể học được cao thâm đạo pháp, tạ phúc thiên hạ bách tính." Nguyên Thủy do dự một hồi nói, "Đã như vậy, ngươi có thể nguyện bái nhập ta xiển giáo." Khương Tử Nha cao hứng bừng bừng mở miệng, "Đệ tử vui lòng." Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không nghĩ dạy bảo tư chất, căn cước đều như thế kém cỏi Khương Tử Nha, thế là hắn châm trước một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Vi sư ngày gần đây muốn lĩnh hội thiên đạo, Tử Nha liền do Quảng Thành Tử thay dạy bảo đi." Quảng Thành Tử khẽ miệng có hơi câu lên, "Sư tôn hay là yêu hắn nhất, ngay cả người phi hùng cũng giao dạy cho hắn đạo, này sóng phong thần, còn không phải tay cầm đem bóp." Chúng kim tiên trên mặt không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, nhưng trong lòng có chút hâm mộ, sư tôn luôn luôn yêu chuộng đại sư mình, bọn hắn cũng đã thành thói quen. Nhiên Đăng nghe vậy lại là có chút không thể tin ngẩng đầu, này Khương Tử Nha không phải hắn mang lên Côn Luân Sơn sao? Tại sao lại nhường Quảng Thành Tử dạy bảo? Hắn Nhiên Đăng, tại xiển giáo nhiều năm như vậy chịu mệnh nhọc, làm trâu làm ngựa, vì sao liền không chịu cho hắn một cơ hội đâu? Nhiên Đăng trong lòng bị vô cùng phẫn nộ bao phủ, hắn tiến về phía trước một bước không mình hành lễ nói, bẩm giáo chủ, ta có mấy lời muốn nói. Nguyên Thủy lông mày cau lại, đảo qua Nhiên Đăng, lạnh lùng phun ra một chữ, giảng. Nhiên Đăng mạnh treo lên thánh nhân to lớn uy áp, khó nhọc nói, lần này tìm được người phi hùng, đệ tử coi như có chút công lao, đệ tử hy vọng có thể dạy bảo phi hùng. Nhìn bạch ngọc địa gạch bên trên, gian nan mở miệng Nhiên Đăng, Nguyên Thủy cũng không có mở miệng từ chối, mà là quay đầu nhìn về phía Côn Luân chúng kim tiên, phó giáo chủ đề xuất, các ngươi nghĩ như thế nào? Chương 271, Thương thượng vào xiển giáo, Nhiên Đăng gần Tây Phương, 2, chương 271, Thương thượng vào xiển giáo, Nhiên Đăng gần Tây Phương, 2, bẩm sư tôn, phó giáo chủ thống lĩnh ta xiển giáo trên dưới biệt vạn, ngày bình thường chỉ sợ không có thời gian, vì đệ tử nhìn xem, hay là Quảng Thành tử sư minh đến dạy bảo tương đối phù hợp. Xích Tinh tử cái thứ nhất tỏ thái độ. Đúng vậy à, phó giáo chủ quản lý Côn Luân, đâu còn có thời gian dạy bảo người phi hùng, vẫn là phải Quảng Thành tử sư minh tới. Thanh hư đạo đức chân quân phụ hòa nói, đệ tử cũng cảm thấy Quảng Thành tử sư minh càng thích hợp dạy bảo người phi hùng. Thái Ức chân nhân nói theo. Sau đó trừ bỏ Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù ba người, xiển giáo kim tiên cũng đứng ở Quảng Thành tử bên này. Nhiên Đăng sắc mặt trở nên trắng bệch lên, túi đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm đấm, chẳng biết lúc nào gấp nắm lại, móng tay hãm sâu trong da thịt, Nhiên Đăng lại không thể không biết đau nhức. So với trên nhục thể đau đớn, Nhiên Đăng trong lòng ngất ức mới là khó khăn nhất vì tiêu tan. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp giải quyết dứt khoát, quyết định Khương Tử Nha cuối cùng thuộc về. Theo Ngọc Hư Cung đi ra về sau, Nhiên Đăng đã đối xiển giáo không ôm bất kỳ hy vọng gì, bi thương tại tâm chết, tất nhiên xiển giáo dung không được hắn, hắn cần gì phải thế xiển giáo bán mạng chứ? Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng cắn răng bay khỏi Côn Luân Sơn, đi tới Triều Thương phạm vi thế lực. Bước vào Triều Thương, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm nhân đạo khí vận quấy nhiễu, Nguyên Thủy tất nhiên không sẽ phát hiện những gì hắn làm. Nhiên Đăng tâm niệm khẽ động, giải khai trong thức hải tầng tầng phong ấn, một hạt bồ đề tử lập tức tách ra kim quang áo ánh. Nhiên Đăng tại Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm chưa từng thành thánh thời điểm luôn luôn tại Tây Phương tu hành, Tây Phương nhị thánh tự nhiên là lôi kéo qua hắn, chỉ là Nhiên Đăng cũng cự tuyệt, viên này bồ đề tử chính là khi đó đoạt được. Sau đó Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm sôi nổi chứng đạo, Nhiên Đăng liền đi hướng xiển giáo, đã trở thành xiển giáo phó giáo chủ. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn lặp đi lặp lại nhiều lần coi nhẹ hắn, Nhiên Đăng cảm giác được cả đời mình cũng sẽ không khởi ra đạo phong ấn này. Theo bồ đề tử giải phong, Tây Phương nhị thánh tự nhiên là trước tiên liền cảm ứng được. Chỉ là Tây Phương nhị thánh tại Hồng Hoang Thiên Địa áp chế xuống không tiện rời đi Linh Sơn, huống hồ thánh nhân khẽ động, thánh nhân khác tất nhiên sẽ đem chú ý quay tới. Thế là Di Lặc liền đại biểu hai vị thánh nhân tới tìm Nhiên Đăng. Gặp qua Nhiên Đăng tiền bối, thân làm chuẩn thánh Di Lặc, mười phần cung kính cho Đại La Kim Tiên đỉnh phong Nhiên Đăng cung kính thi lễ một cái. Nhiên Đăng thấy thế liền vội vàng khoát tay nói, con đường tu hành đạt giả vi tiên, đạo hữu chính là chuẩn thánh, ta chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, làm sao gánh chịu nổi tiền bối hai chữ. Di Lặc cười cười nói, lúc ta tới sư tôn từng nói, Nhiên Đăng tiền bối chính là cùng sư tôn cùng nhau tại Tử Tiêu cung nghe qua đạo, nên đối với tiền bối lấy lễ để tiếp đón. Nhiên Đăng nghe vậy trong lòng run lên, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo mạn cùng khinh thường, Tây Phương nhị thánh thái độ làm cho Nhiên Đăng cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nhiên Đăng vậy không che giấu, trực tiếp đem còn có cái thứ hai phi hùng chi tướng người thiên mệnh, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đem người này thu làm môn hạ sự việc nói cho Di Lặc. Di Lặc nghe vậy sắc mặt đại biến, lại còn có loại sự tình này. Tây Phương giáo được thân công báo về sau, liền đã đem Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên coi là lạ vật trong túi, không ngờ rằng không ngờ ra một cái người thiên mệnh. Đa tạ Nhiên Đăng tiền bối báo cho biết, việc này quá lớn, một mình ta không làm chủ được, ta muốn trước về Tây Phương giáo báo cáo. Nhiên Đăng tiền bối đối với ta Tây Phương giáo đại ân, ta Tây Phương giáo nhớ cho kỹ, ngày sau có cơ hội chắc chắn báo đáp. Nói xong Di Lặc thì hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Di Lặc về đến Tây Phương giáo, đem việc này báo cho Tây Phương nhị thánh. Chuẩn Đề cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không ngờ rằng này Phong Thần lượng tiếp người thiên mệnh lại không chỉ có một, sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp dẫn thở dài nói, sư đệ, việc này chúng ta chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt gì. Vì sao? Chúng ta trước đó liền hướng lão sư cầu qua Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên, lão sư nói thời cơ chưa tới, Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên vẫn chưa tới lúc xuất thế. Bây giờ nghĩ đến, này Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên chỉ sợ sẽ là này Khương Tử Nha chuẩn bị, hai món bảo vật này nhất định rơi vào xiển giáo trong tay. Lão sư sao nhưng như thế bất công? Chuẩn Đề cố nén nộ khí nói, sư đệ, chúng ta chỉ là lão sư ký danh đệ tử. Nghe xong tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề trầm mặc. Qua hồi lâu Chuẩn Đề mới vẻ mặt không cam lòng nói ra, dù vậy, trong tay chúng ta cũng là có một cái phi hùng chi tướng người thiên mệnh, lão sư cũng không thể không nhận a. Sau đó lão sư chắc chắn mời chúng ta đi Tử Tiêu cung bàn bạc việc này, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thật tốt tranh luận một phen. Cũng chỉ có thể như thế. Lúc này Côn Luân Sơn bên trong, Quảng Thành Tử đạo trưởng, Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn được qua lễ bái sư về sau, liền bị Quảng Thành Tử dẫn tới đạo trưởng của chính mình. Sư đệ, đây là ta Ngọc Thanh nhất mạch tiên pháp, hôm nay vi huynh thay thầy Tôn đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể muốn sống tốt tu hành. Nói xong Quảng Thành Tử thì đối với Khương Tử Nha ấn đường một chút. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy trong thức hải tràn vào hàng loạt thông tin. Đợi cho tiêu hóa những tin tức này về sau, Khương Tử Nha trong mắt lóe lên vẻ kích động, cầu tiên vấn đạo nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng đạt được tu tiên pháp môn, hay là trong hồng hoang nối thẳng đại đạo Ngọc Thanh tiên pháp. Quảng Thành Tử thấy Khương Tử Nha lộ ra thần thái như thế, thỏa mãn gật đầu một cái, đến, vi huynh dạy ngươi tu hành, mang ngươi nhập môn. Sau đó Quảng Thành Tử thì trợn tròn mắt, Quảng Thành Tử còn nhớ hắn làm năm bái nhập sư tôn môn hạ sửa tu Ngọc Thanh Tiên Pháp trước sau chỉ dùng hơn một canh giờ liền đã nhập môn. Trái lại này Khương Tử Nha, hắn cẩn thận giảng giải vài chục lần Ngọc Thanh Tiên Pháp, chính là một con lợn đều có thể vào cửa, Khương Tử Nha nhưng vẫn là một bộ vẻ mặt sững sờ dáng vẻ. Quảng Thành Tử nghĩ là không phải là của mình, dạy học phương pháp có vấn đề, còn gọi tới một các sư đệ cho Khương Tử Nha giải thích Ngọc Thanh Tiên Pháp. Cứ như vậy 3 năm thời gian trôi qua. 3 năm này, thập nhị kim tiên nhóm không biết đem Ngọc Thanh Tiên Pháp giảng giải bao nhiêu lần, kim đang tiên dược vậy cũng không cần tiền giống nhau Khương Tử Nha, kết quả này Khương Tử Nha lại mới khó khăn lắm bước vào luyện hư hợp đạo. Đối với Ngọc Thanh Tiên Pháp lĩnh ngộ cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn. Phải biết nơi này chính là Côn Luân Sơn a. Trong Hồng Hoang xếp hạng trước 3 danh sơn đại xuyên, thiên địa linh khí nồng đậm, tiên dược, linh căn, bốn phía sinh trưởng, tầm thường tư chất hạ đẳng sinh linh, tại Côn Luân Sơn bên trong tu hành, còn ăn nhiều như vậy linh dược, chí ít vậy bước vào tiền tiên cảnh, có thể Khương Tử Nha lại còn dừng lại tại phàm nhân tứ cảnh. Vô dụng thể, quả thật vô dụng trong cơ thể vô dụng thể, ngoan thạch bên trong ngoan thạch, nhất khiếu bất thông. Quảng Thành Tử tức giận bùng lên tay áo, đi ra đạo tràng. Khương Tử Nha nhìn Quảng Thành Tử bóng lưng, khóc không ra nước mắt, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn học, hắn vậy đang cố gắng tu hành, là thật học không được à. Quảng Thành Tử thực sự nhịn không nổi dạy bảo Khương Tử Nha tu hành, nhưng sư mệnh khó vi phạm, Quảng Thành Tử dứt khoát bắt đầu đem làm năm dạy bảo hiên biên bộ kia lấy ra giáo Khương Tử Nha. Làm sao luyện tập tân binh, làm sao bài binh bố trận, làm sao cải thiện dân sinh, làm sao chỉnh đốn lại trị. Phàm là năm đó giáo hiên biên hoàng đế, Quảng Thành Tử lấy ra hết dạy Khương Tử Nha một lần. Kết quả những vật này Khương Tử Nha học lại là phi thường nhanh, có thể nói là một chút thì thông. Chương 272, thủ vị thập nhị kim tiên vẫn lạc, 1, chương 272, thủ vị thập nhị kim tiên vẫn lạc, 1, mà bên kia, Tây Phương giáo bên trong. Thân công báo tu hành lại là đặc biệt thuận lợi, hắn mới vào Tây Phương giáo chẳng qua mới vào tu vi chân tiên, bây giờ cũng đã đột phá huyền tiên. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, nhường Tây Phương nhị thánh đều kinh hãi, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn Tây Phương giáo cuối cùng thu một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Đáng tiếc cái này đệ tử là phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, có sứ mạng của mình, không thể trực tiếp đem nó xem như Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, tất cả muốn chờ lượng kiếp kết thúc sau đó lại tính toán sau. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã nghĩ kỹ, như thân công báo năng lực thoát kiếp, vậy hắn chính là bọn hắn Tây Phương giáo hạch tâm đệ tử, địa vị đồng đẳng với Di Lặc. Mà lúc này thân công báo tu vi vừa mới đột phá, tâm trạng thẩm mỹ, hắn đi ra độc phủ, tại trên linh sơn đi dạo. Không bao lâu, thân công báo liền gặp phải một Tây Phương giáo môn nhân, hai gặp thoáng qua, thân công báo đột nhiên quay người hô một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Vậy đệ tử xoay người lại, thấy là thân công báo, trên mặt hiện so một vòng mỉm cười. Bây giờ linh sơn người nào không biết vị sư đệ này tu hành tốc độ kinh người, cùng dạng này thiên tài tạo mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Thế là tên đệ tử này giọng nói bình thản mà hỏi, đạo hữu nhưng có chuyện? Thân công báo cười lấy lắc đầu, không có gì, không có gì, ta mới nhập môn thời điểm, đạo hữu từng chỉ cho ta qua đường, hôm nay lại gặp được đạo hữu, liền muốn cùng đạo hữu đạo cái tạ. Đạo hữu quá khách khí. Hai bên một hồi hàn huyên sau đó liền cắt tự rời đi. Chỉ là tại không người nhìn thấy chỗ, kiếp khí quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Một sợi kiếp khí, lặng yên không tiếng động chui vào vậy đệ tử thể nội. Phong thần lượng kiếp bên trong, thân công báo một tiếng đạo hữu xin dừng bước, không biết đưa bao nhiêu tiền thần lên bảng. Một câu đạo hữu xin dừng bước, luôn xuất phát tùy, có thể tùy tiện dẫn ra thiên địa kiếp khí, hô nhiều hơn, kiếp khí nhập thể, đại kiếp một sáng giáng lâm, thập tử vô sinh. Theo thân công báo tại Linh Sơn đi dạo, không biết có bao nhiêu đệ tử bị một tiếng này đạo hữu xin dừng bước gọi lại. Tầm mắt đi vào doanh châu tiên đảo, gần đây một mực động phủ bế quan Khổng Tuyên chẳng biết tại sao luôn luôn cảm thấy tâm thần không ngưng. Lúc này Khổng Tuyên đã đem ngũ châm tùng luyện hóa đến trong cơ thể mình, ngũ châm tùng vốn là ngũ hành đại đạo cụ hiện. Luyện hóa ngũ châm tùng nói theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào là đem hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo dung luyện đến trong cơ thể mình. Bởi vậy Khổng Tuyên đối với ngũ hành đại đạo khống chế đã tới 9/9, còn kém một cú sút cuối cùng. Nhưng một bước này Khổng Tuyên nhưng thủy chung vượt không đi ra, không chỉ như vậy, ngày gần đây Khổng Tuyên thậm chí đều khó mà ổn định lại tâm thần tu hành. Rơi vào đường cùng, Khổng Tuyên chỉ có thể xuất quan tìm thấy Bạch Cảnh, hy vọng Bạch Cảnh có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc. Bạch Cảnh nghe xong Khổng Tuyên hoài nghi sau đó nói, "Đồ nhi ngươi ngũ hành đại đạo không cách nào viên mãn là bởi vì ngươi còn có nhân quả gia thân, ngươi nhất định cùng Tây Phương giáo hữu duyên." Như muốn chặt đứt này nhân quả, tránh không được muốn cùng Tây Phương giáo thánh nhân làm qua một hồi. Khổng Tuyên nghe vậy sửng sốt, sư tôn, đệ tử tại sao lại cùng Tây Phương giáo hữu duyên? Không có vì gì, chỉ là định số thôi. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, Tây Phương nhị thánh không có khai thiên công đức, cũng không có cường đại khí vận che chở, bọn hắn tại Hồng Hoang thiên địa hành tẩu tu vi phải bị áp chế. Ngươi đã luyện hóa ngũ châm tùng, ngũ sát thần quang hướng tới viên mãn, bằng vào cái này ứng phó chuẩn đề là đủ rồi. Về phần nói tiếp dẫn, hắn nếu là dám ra tay, vi sư thế ngươi trấn áp hắn. Đa tạ sư tôn. Người ta sư đồ không cần phải nói tạ, việc đã đến nước này Khổng Tuyên ngươi liền dẫn đệ tử của ngươi xuống núi đi. Vừa vặn phong thần lượng kiếp đại thương hội có hủy diệt nguy cơ, đại thương cùng ngươi phượng tộc khí vận tương liên, ngươi đi bảo vệ một chút đại thương cũng là nên. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Khổng Tuyên sắc mặt biến hóa, ngay lập tức bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Trước đây đại kiếp đã lên, kiếp khí lan tràn, cái gì vậy thôi không tính được tới, nhưng phượng tộc cũng coi là đại thương người sáng lập, từ nơi sâu xa, khiên động vô thượng đại nhân quả, mặc dù vẫn không có pháp thấy rõ ràng đại thương tương lai, nhưng có thể xác định là đại thương tuyệt đối vận số chưa hết. Sư tôn, này đại thương rõ ràng khí vận chưa hết ta. Bạch Cảnh lại là lắc đầu nhẹ tựa gió mây nói, lần này lượng kiếp chiến trường chính liền là nhân gian vương triều thay đổi, giáo phái thánh nhân đệ tử, hồng hoang thiên địa ở giữa uy tín lâu năm chuẩn thánh, đều sẽ kết cục. Đồ nhi ngươi thật sự cảm thấy đại thương năng lực tại nhiều như thế đại năng lưu đồ dưới kiên trì, lại theo tam hoàng ngũ đế đến nay, nhân tộc phát triển đến bây giờ đã cường thịnh đến cực điểm, nhân đạo thịnh vượng đã sớm thoát ly thiên đạo khống chế, lại thêm địa đạo cùng nhân đạo liên hợp đã năng lực trái lại áp chế thiên đạo, do đó lần này phong thần chính là thiên đạo dương lưu, vì hồng mông tử khí làm dẫn, khiên động đông đảo hồng hoang thiên địa bên trong đại năng, mượn những thứ này đại năng lực lượng hủy diệt đại thương, mới thành lập một cái nhìn trời đỉnh túi đầu xương thần nhân gian vương triều, đem nhân đạo dẫm tại dưới chân. Đại thương cho dù khí vận chưa hết, lại như thế nào năng lực đối phó thiên đạo đâu? Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Khổng Tiên trầm mặc. Qua hồi lâu, Khổng Tiên mới ngẩng đầu, giọng nói nghiêm túc nói: "Sư tôn, như đại thương vận số lấy hết, kia thì cũng thôi đi, nhưng đại thương vận số chưa hết, ta định không thể trơ mắt nhìn đại thương sụp đổ, chính là thiên đạo tính toán cũng không được, đệ tử này liền xuống núi đi." Bạch Cảnh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hôm sau, Khổng Tiên liền dẫn đệ tử của hắn xuống núi. Hai người rời khỏi Doanh Châu Tiên Đảo về sau, một đường đi tới đại thương cương vực, đúng lúc đụng phải Tam Sơn Quan Trừng Minh, Khổng Tiên liền trực tiếp lưu tại nơi đây. Về phần nói Viên Hồng, Khổng Tiên cũng không yêu cầu Viên Hồng cùng hắn cùng nhau lưu tại Tam Sơn Quan. Viên Hồng tại Tam Sơn Quan đợi hơn nửa tháng về sau, thì bái biệt Khổng Tiên về tới Mai Sơn. Viên Hồng nghĩ là an dừng một cái các huynh đệ của mình, hắn theo Khổng Tiên chỗ nào biết được tiếp xuống phong thần lượng kiếp hội rất khốc liệt, Viên Hồng không muốn để cho các huynh đệ cuốn vào lượng kiếp trong. Có thể để Viên Hồng không ngờ rằng là, hắn về đến Mai Sơn sau đó, nơi đây lại bị những người khác chiếm cứ. Mai Sơn chi chủ thành một cái kim tiên hậu kỳ tu vi nữ tu, các minh đệ của hắn cầu tinh đái lễ, châu nước tinh kim đại thằng, lận rừng tinh chu tử chân, bị đánh hồi nguyên hình, thành dưới tay người này tọa kỵ. Giết tinh ngô long, xà tinh thường hạo, cùng sơn dương tinh dương hiển thì là bị trực tiếp giết. Viên Hồng giận tím mặt, lấy ra kình thiên bạch ngọc trụ, một gậy đối với Mai Sơn nện xuống. Lớn mật yêu quái, dám đến ta Mai Sơn dương ai? Nữ tu giận dữ mắng mỏ một tiếng, toàn lực thúc động trong tay bội kiếm, miễn cưỡng đỡ được Viên Hồng một kích. Ngươi Mai Sơn, nơi đây là huynh đệ của ta mấy người đạo tràng, ngươi đánh giết nô dịch huynh đệ của ta không nói, bây giờ lại vẫn dám tu hú chiếm tổ chim khách, hôm nay ta liền thế huynh đệ của ta báo thủ. Nữ tu nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng nhớ tới trước đó đánh giết con kia sơn dương tinh lúc, nó từng nói mình đại huynh là tại Thánh Liên giáo tu hành. Đạo hữu chấm đã, bần đạo chính là xiển giáo thập nhị kim tiên linh bảo đại pháp sư tọa hạ đệ tử, lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, chịu chết đi. Viên Hồng một thân thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi bộc phát, trong tay kình thiên bạch ngọc trụ vũ hổ hổ sinh phong. Chương 272, thủ vị thập nhị kim tiên vẫn lạc 2. Chương 272, thủ vị thập nhị kim tiên vẫn lạc 2. Cô gái này xây một chút là chẳng qua kim tiên hậu kỳ, trong tay pháp bảo vậy so ra kém kình thiên bạch ngọc trụ ở đâu là Viên Hồng đối thủ. Hai bên giao thủ chẳng qua năm chiêu, Viên Hồng thì một gậy đánh nát nữ tu đầu. Nữ tu vừa chết, đang ở Côn Luân Sơn linh bảo đại pháp sư đột nhiên mở to mắt, hắn dốc lòng giáo dưỡng dùng để ngăn kiếp đệ tử làm sao lại vẫn lạc đâu. Linh bảo đại pháp sư ngồi không yên, trực tiếp rời khỏi Côn Luân bay hướng Mai Sơn. Viên Hồng lúc này lại là không hề phát giác, hắn thổi xuống ba cái huynh đệ trên cổ vòng cổ, xuất ra tam quang thần thủy trợ bọn hắn khôi phục. Làm xong đây hết thể về sau, Viên Hồng trực tiếp nhắc tới cây gậy, tại Mai Sơn đại khai sát giới, phàm là kia nữ tu mang tới người, Viên Hồng một cái đều không có buông tha, tất cả đều ngay tại chỗ giết chết. Đang lúc Viên Hồng đại khai sát giới thời điểm, Linh Bảo đại pháp sư đổi tới Mai Sơn. Hắn liếc mắt liền thấy được chính mình đệ tử thi thể không đầu, mà lúc này Mai Sơn trong tu vi cao nhất chính là Viên Hồng, hắn còn đang trắng trợn đổ sát chính mình đệ tử thân nhân, thuộc hạ. Nghiệt xúc thực sự là thật can đảm. Nhìn thấy sát hại đệ tử của hắn hung thủ Viên Hồng, Linh Bảo đại pháp sư tức giận, trong mắt sát ý nghiêm nghị, lại vậy bất chấp gì khác, trong tay bội kiếm đột nhiên bung ra, kiếm quang như hồng, thẳng đến Viên Hồng thủ cấp. Viên Hồng đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giơ lên trong tay cái kia kình thiên bạch ngọc trụ, cán tản ra trong suốt bạch quang, cố gắng cưỡng ép đón đỡ ở Linh Bảo đại pháp sư này lôi đỉnh một kích. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, kiếm trụ giao nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, Linh Bảo đại pháp sư kiếm khí tuy bị ngăn lại, nhưng này tràn trề ra sức lại chấn động đến Viên Hồng hai tay run lên, chân xuống mặt đất rạn nứt ra. Linh Bảo đại pháp sư lạnh hừ một tiếng, mặt lộ khinh thường, chỉ là một đầu thái ớt kim tiên đỉnh phong vượn trắng lại giết hại đệ tử của hắn, quả thật nên chết. Sau đó Linh Bảo đại pháp sư khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, một thân đại la kim tiên trùng kỳ mênh mông pháp lực như sông lớn như vỡ đê rót vào trong tay bộ kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, tách ra lóa mắt kim quang, uy thế càng thịnh ba phần. Viên Hồng gặp tình hình này, sắc mặt đột biến, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn chẳng qua thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, mặc dù đã đạt đến này cảnh cực hạn, nhưng thái ớt kim tiên đỉnh phong cùng đại la kim tiên sơ kỳ chi ở giữa chênh lệch, giống như là trời, xa so với phàm nhân cùng thái ớt kim tiên đỉnh phong chênh lệch còn muốn tới to lớn. Bây giờ đối mặt Linh Bảo đại pháp sư này một kích toàn lực, Viên Hồng tự biết dưới tình huống bình thường chính mình tuyệt không ngăn cản lực lượng. Sống chết trước mắt, Viên Hồng vậy bất chấp gì khác, hắn cắn chặt răng, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, quyết định vận dụng chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Viên Hồng tại Doanh Châu Tiên Đảo tu hành thời điểm, Khổng Tiên liền giúp hắn kích hoạt lên thể nội 1/4 huyết mạch Hỗn Độn Ma Viên, huyết mạch này kích hoạt sau đó Viên Hồng tốc độ tu luyện tăng lên không ít, thậm chí năng lực triệu hồi ra Hỗn Độn Ma Viên hư ảnh trợ hắn đối địch. Chỉ là mỗi lần triệu hoán Hỗn Độn Ma Viên hư ảnh, đều sẽ tiêu hao một bộ phận Hỗn Độn Ma Viên huyết mạch, cũng là đang tiêu hao Viên Hồng tiềm lực, nếu là huyết mạch Hỗn Độn Ma Viên hao hết, Viên Hồng này vốn thế tứ hầu cũng liền hữu danh vô thực. Nhưng dưới mắt Viên Hồng vậy bất chấp gì khác, hắn đột nhiên thúc đẩy thể nội ngủ say đã lâu huyết mạch Hỗn Độn Ma Viên, một cỗ cùng bạo mà khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động, Viên Hồng sau lưng hiện ra một đầu thân cao vạn trượng Ma Viên hư ảnh. Kia Ma Viên toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra hủy thiên diệt địa hung lệ chi khí, giống như từ trong hỗn độn đi ra thái cổ hung thú, hư ảnh hống một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, ngay cả bốn phía núi cao cũng vì đó run dậy. Linh Bảo Đại Pháp Sư thấy thế cũng là sức sở, hắn không ngờ rằng đầu này vượn trắng lại còn có thủ đoạn như vậy, nhưng Linh Bảo Đại Pháp Sư đối với mình có lòng tin tuyệt đối, hắn nhưng là Đại La Kim Tiên trùng kỳ tu sĩ, làm sao lại như vậy sợ chỉ là một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Tại huyết mạch hỗn độn ma viên ra chỉ dưới, viên hồng khí thế tăng gọn, trong tay kình thiên bạch ngọc trụ vùng đấy được hổ hổ sinh phong, lại cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư triển khai một hồi kinh tâm động phách vật lộn huyết chiến. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm quang cùng trụ ảnh tung hoành xen lẫn, va chạm ở giữa bạo phát ra trận trận oanh minh, uyển như lôi đình nổ tung. Viên hồng ỉ vào huyết mạch lực lượng, lực lớn vô cùng, mỗi một kích đều mang khai sơn liệt địa chi thế, kình thiên bạch ngọc trụ nện xuống lúc, mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu, đá vụn bể ra. Mà Linh Bảo Đại Pháp Sư thì bằng vào thâm hậu tu vi, kiếm pháp bén nhọn vô song, chiêu chiêu nhắm thẳng vào viên hồng yếu hại, kiếm khí giữa ngang dọc. Không khí cũng bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Viên Hồng huy động trụ lớn quét ngang, cố gắng đem Linh Bảo Đại Pháp Sư bước lui. Linh Bảo Đại Pháp Sư thân hình lóe lên, mũi kiếm đâm thẳng Viên Hồng ngực. Viên Hồng nghiêng người tránh né, trụ lớn thuận thế thượt tiêu, mang theo một hồi cuồng phong. Linh Bảo Đại Pháp Sư cười lạnh một tiếng, kiếm thế biến đổi, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đem Viên Hồng bao phủ trong đó. Viên Hồng gầm thét liên tục, ma viên hư ảnh gầm thét huy động cự quyền, cùng kiếm ảnh đối chiến, chấn động đến hư không bù bù. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Viên Hồng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hỗn độn ma viên huyết mạch lực lượng tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào kéo dài, mà Linh Bảo Đại Pháp Sư pháp lực lại như vực sâu biển lớn, cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng, tại một lần giao phong bên trong, Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn chuẩn Viên Hồng chiêu thức ở giữa sơ hở, trong tay bội kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đâm thẳng Viên Hồng tim. Viên Hồng đem hết toàn lực đón đỡ, lại cuối cùng chậm một bước, mũi kiếm vạch phá hắn hộ thể linh quang, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Viên Hồng lảo đảo lùi lại, khí tức bại bại, ma viên hư ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Linh Bảo Đại Pháp Sư thừa thắng xông lên, kiếm quang tái khởi, mắt thấy là phải đem Viên Hồng triệt để chém giết. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên hiện lên một đạo ngũ sắc thần quang, rực rỡ chói mắt, xoát một tiếng, Linh Bảo Đại Pháp Sư trong tay trôi này ẩn chứa vô tận uy năng bội kiếm lại bị đột nhiên quét đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Bảo Đại Pháp Sư khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, mà Viên Hồng thì thừa cơ thở dốc, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. Không cần phải nói, người tới dĩ nhiên chính là Viên Hồng sư tôn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cảm giác được Viên Hồng lại tỉnh lại hỗn độn ma viên huyết mạch thì biết mình đệ tử gặp phải phiền toái, lập tức xé rách không gian chạy đến, vừa hay nhìn thấy Linh Bảo Đại Pháp Sư huy kiếm muốn lấy chính mình đệ tử tính mệnh. Cầu sư tôn vì đệ tử làm chủ. Bọn hắn Viên Hồng đem huynh đệ mình nhóm cảnh ngộ nói cho Khổng Tuyên nghe. Khổng Tuyên túi đầu nhìn lướt qua Linh Bảo Đại Pháp Sư, Linh Bảo Đại Pháp Sư tự nhiên là biết nhau Khổng Tuyên, hắn không ngờ rằng cái này vượn trắng đúng là Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử. Linh Bảo Đại Pháp Sư lập tức cảm thấy tê cả da đầu, hắn chắp tay vừa muốn mở miệng nói chuyện, Khổng Tuyên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh liền vang lên theo, tổn thương đệ tử ta. Chết tiệt. Nói xong Khổng Tuyên trực tiếp dùng phản ngũ sắc thần quang đối với Linh Bảo Đại Pháp Sư xoát đi, ánh sáng đen kịt buộc đánh về phía Linh Bảo Đại Pháp Sư, Linh Bảo Đại Pháp Sư ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cũng đã thân tử đạo tiêu. Chương 273, Bạch Cảnh hộ đệ tử, Nguyên Thủy đấu hai thánh, 1, chương 273, Bạch Cảnh hộ đệ tử, Nguyên Thủy đấu hai thánh, 1, Doanh Châu Tiên Đảo, đang lúc bế quan Bạch Cảnh từ mở mắt. Thực sự là không bất lo a. Vừa xuống núi liền giết Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, biến mất tại Doanh Châu Tiên Đảo. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Linh Bảo Đại Pháp Sư vừa mới vẫn lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cảm giác được. Phải biết lúc này Phong Thần bảng còn chưa từng xuất thế, vẫn lạc người liền lên bảng cơ hội đều không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kèm được, đưa tay xé mở không gian muốn đi Mai Sơn. Dám giết đệ tử của hắn muốn dùng mệnh đến chống đỡ. Nhưng mà nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngờ rằng là, tại hắn xé rách không gian trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô ngần khí tức liền xuất hiện ở Côn Luân Sơn vùng trời. Cỗ khí tức này không có chút nào che giấu ý nghĩa, Côn Luân Sơn bên trong trừ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài toàn bộ sinh linh đều bị ép nằm rạp trên mặt đất. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng không chịu nổi, bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, Bạch Cảnh thực lực xa ở trên hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng cùng Thiên Đạo mượn lực, tu vi trong nháy mắt kéo lên đến Thánh Nhân ngũ trọng thiên hậu kỳ. Nhưng dù cho như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đang không cách nào thấy rõ Bạch Cảnh lúc này cảnh giới. Nếu là chỉ cao một cảnh giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao cũng không trở thành không cách nào nhìn thấu Bạch Cảnh tu vi. Nói cách khác, Bạch Cảnh tối thiểu đây cùng Thiên Đạo mượn lực sau hắn cao hơn hai cái, thậm chí ba cái cảnh giới. Mặc dù tu vi có khoảng cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là động, hắn trực tiếp tế ra bản cổ phiên, một đạo hỗn độn kiếm khí chém ra, đồng thời nương theo lấy gầm thét, Bạch Cảnh, Khổng Tuyên giết đệ tử ta, ngươi lại còn dám tới ta Ngọc Hư Cung. Bạch Cảnh đối mặt chém tới hỗn độn kiếm khí không tránh không né, hắn đưa tay một chút, một cái cỡ nhỏ lô đen tùy theo xuất hiện, đem hỗn độn kiếm khí đều thôn vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Bạch Cảnh như thế thoải mái thì triệt tiêu chính mình vì bản cổ phiên chém ra công kích, trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xác nhận, lúc này chính mình trừ phi không tiếc đại giới, lấy mạng đổi mạng, bằng không tuyệt đối với không phải là đối thủ của Bạch Cảnh. Hắn thu hồi bản cổ phiên lạnh mặt nói, Bạch Cảnh, đệ tử của ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thân làm Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, ra tay trấn sát đệ tử của ta, chưa phát hiện đến quá mức sao? Đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu nói lấy lớn hiếp nhỏ, cũng là Linh Bảo Đại Pháp Sư chức vì Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi bắt nạt Viên Hồng cái này thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Lại nói, ta cùng với đạo hữu ngang hàng luận giao, đệ tử của ta tự nhiên là cùng đạo hữu đệ tử ngang hàng, nói gì lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nghẹn lời. Bạch Cảnh cười cười tiếp tục nói, ta tới Côn Luân Sơn cũng là không thẩm nghĩ bạn vi phạm thiên địa nhân tam đạo cộng đồng ở dưới lệnh cấm, đạo hữu nếu là đối đệ tử của ta, vậy liền coi như là vì thánh nhân chi tôn đúng tay phong thần lượng kiếp, cho dù đạo hữu thân làm tam thanh, sợ là cũng không chịu nổi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt tái xanh, hắn lại không biết, này Bạch Cảnh cư nhiên như thế ăn nói khéo léo. Bạch Cảnh đạo hữu, ta nhị đệ cũng không muốn ra tay, ngược lại là đạo hữu đột nhiên giáng lâm Côn Luân Sơn, một bộ hùng hổ dọa người tư thế, như hành vi này mới là có hại thánh nhân mặt mũi a. Giọng thái thanh lão tử đột nhiên vang lên. Lập tức một cái râu tóc bạc trắng lão đạo đột nhiên xuất hiện tại Bạch Cảnh trước mặt. Mắt thấy thái thanh lão tử chiêu này, Bạch Cảnh lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, này thái thanh lão tử tu vi lại có thánh nhân thất trọng thiên hậu kỳ. Bạch Cảnh chẳng qua vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên, này thái thanh lão tử như cùng tiên đạo mượn lực, cảnh giới thượng thế mà có thể cùng hắn ngang bằng. Thái thanh đạo bạn chẳng lẽ không biết chính mình nhị đệ tâm tính sao? Nếu ta lúc này không tới, Nguyên Thủy đạo hữu sợ là đã đi hướng Mai Sơn, ra tay với đệ tử của ta. Kia chỉ là đạo hữu phỏng đoán, Nguyên Thủy tất nhiên sẽ không làm như thế. Thái thanh lão tử vì giữ gìn đệ đệ của mình một mực chắc chắn Nguyên Thủy sẽ không xuất thủ. Lần này đến phiên Bạch Cảnh nói không ra lời, bình tĩnh mà xem xét hắn trực tiếp giáng lâm Côn Luân Sơn là có chút cấp bách, nhưng Bạch Cảnh là thật không nghĩ chơi cực hạn cứu viện kia một bộ, hắn có thể không nghĩ nhìn xem đệ tử của mình bị một điểm thương tổn. Tình huống dưới mắt, chính như Thái thanh lão tử nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ra tay, hắn chỉ là tại chủ quan phỏng đoán. Lại thêm Thái thanh lão tử bộ này tư thế, là nhất định phải che chở Nguyên Thủy, Bạch Cảnh cũng không muốn lại nói nhảm nhiều, dù sao hắn đã che lại đệ tử của mình, ngoài miệng ăn chút thiệt thòi vậy không có gì. Nếu như thế, liền coi như ta hiểu lầm Nguyên Thủy đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Nói xong Bạch Cảnh đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc tay, liền quay người rời đi. Nhìn Bạch Cảnh thân ảnh biến mất sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có trùng thở dài nhẹ nhõm cảm giác, Bạch Cảnh cho áp lực của hắn thật sự quá lớn. Thái thanh lão tử thì là thở dài, đi tới Ngọc Hư Cung bên trong. Đa tạ đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lão tử không mình hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Người ta huynh đệ trong lúc đó làm gì nói cảm ơn. Nhị đệ, phong thần lượng tiếp trong lúc đó như không cần thiết hay là chớ phải đắc tội Bạch Cảnh cùng Thánh Liên giáo. Đại huynh, không phải là ta đắc tội Bạch Cảnh, là hắn Thánh Liên giáo khinh người quá đáng, trực tiếp chạm giết ta đệ tử. Thái thanh lão tử thở dài, dưới mắt thiên cơ hỗn độn, các bên trong nhân quả làm sao hắn vậy suy tính không ra, nhưng vì hắn đối với Bạch Cảnh hiểu rõ, Bạch Cảnh không phải vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi người, đệ tử của hắn cũng phải nên sẽ không được ý thế hiếp người sự tình. Chuyện cho tới bây giờ lại thảo luận những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhị đệ ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Thái thanh lão tử muốn quay người rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế vội vàng gọi lại Thái thanh lão tử, đại minh, ngươi có thể nhìn ra Bạch Cảnh tu vi cảnh giới. Hôn Nguyên Đại La bắt trọng thiên. Nói xong Thái thanh lão tử liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt tái xanh, Hôn Nguyên Đại La bắt trọng thiên. Bạch Cảnh tu vi vậy mà như thế chi cao, trừ bỏ thiên địa nhân tam đạo bên ngoài, Bạch Cảnh thì trong Hồng Hoang tu là người mạnh nhất. To lớn như thế tu vi chênh lệch, cho dù hắn vận dụng nguyên thần bên trong khai thiên ấn ký, cùng Bạch Cảnh lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ cũng đảm không được tốt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hay là có chỗ không cam lòng, ít nhất cũng phải cho Linh Bảo Đại Pháp sư lưu một ngày đỉnh thần bị, nghĩ được như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, thông chi môn hạ đệ tử một tiếng, liền trực tiếp bay hướng Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đi, Nhiên Đăng trước tiên thì cho Tây Phương Nhị Thánh đưa đi thông tin. Dưới mắt tiết điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi hướng Tử Tiêu Cung không cần nghĩ nhất định là vì Phong Thần Bảng. Thế là Tây Phương Nhị Thánh không chút do dự đuổi theo, bọn hắn là tuyệt đối không thể nhìn Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên thì dễ dàng như vậy rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào Tử Tiêu Cung, vừa muốn mở miệng liền bị Thiên Đạo Hồng Quân ngắt lời. Nguyên Thủy, ngươi ý đồ đến ta đã biết, này Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên lẽ ra phải do Phong Thần Lượng Kiếp người thiên mệnh chấp trưởng, này người thiên mệnh đã vào ngươi xiển giáo, Phong Thần Bảng nên. Lão sư, ngài không thể như thế bất công a. Chuẩn đề người còn chưa đến, khóc lóc kể lể âm thanh cũng đã vang lên. Thiên Đạo Hồng Quân nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề chạy trở về, chỉ có thể để bọn hắn vậy đi vào trong Tử Tiêu Cung. Chương 273, Bạch Cảnh hộ đệ tử, Nguyên Thủy đấu hai thánh, 2, chương 273, Bạch Cảnh hộ đệ tử, Nguyên Thủy đấu hai thánh, 2, lão sư, ngài trước đó nói có phi hùng chi tướng chính là Phong Thần Lượng Kiếp người thiên mệnh, ta Tây Phương giáo đệ tử thân công báo cũng có phi hùng chi tướng, vì sao không thể chấp trưởng Phong Thần Bảng? Tiếp dẫn hành lễ qua đi mở miệng hỏi. Không phải là không thể, là này Phong Thần Bảng nhất định không có duyên với thân công báo, liền la cho hắn, Phong Thần Bảng cuối cùng cũng sẽ về đến Khương Tử Nha trong tay. Thiên Đạo Hồng Quân mặt không thay đổi giải thích nói, lão sư lời này tha thứ đệ tử không thể tin phục, ngài lại chưa từng đem Phong Thần Bảng giao cho thân công báo, làm sao có thể xác định hắn không có duyên với Phong Thần Bảng đâu? Các ngươi là đang chất vấn lão sư sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lạnh lấy hỏi. Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai rồi, ta cùng sư đệ không phải chất vấn lão sư, là cảm thấy việc này bất công, chí ít cũng nên cho thân công báo một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Tiếp dẫn hồi đáp, sư minh nói rất đúng, thực sự không được liền để thân công báo cùng Khương Tử Nha đến một hồi đấu pháp, bên thắng chấp trưởng Phong Thần Bảng. Nghe xong chuẩn đề lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, Khương Tử Nha tu hành thiên phú kém tới cực điểm, làm sao có thể là thân công báo đối thủ? Này thân công báo là năng lực hóa thành hình người yêu quái, tối thiểu cũng có địa tiên tu vi, Khương Tử Nha kẹt ở luyện hư hợp đạo không được tiến thêm, làm sao có thể đấu qua được địa tiên? Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự cự tuyệt, Khương Tử Nha vừa mới bắt đầu tu hành làm sao có thể cùng tu hành nhiều năm thân công báo đấu pháp? Không bằng chúng ta làm qua một hồi, người nào thắng người đó đệ tử chấp trưởng Phong Thần Bảng. Chả lẽ lại sợ ngươi? ta cùng sư minh giao thủ chưa chắc sẽ thua ngươi. Chuẩn đề mười phần kiên cường hồi đáp. Nếu là lúc trước chuẩn đề là tuyệt đối không dám khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng bây giờ theo lấy bọn hắn Tây Phương Giáo Phật Quốc chậm rãi hoàn thiện, cho dù đệ nhị luân hồi bị hậu thổ hóa thân Bình Tâm Nương Nương phá hủy chưa thể viên mãn, cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy năng. Có Phật Quốc để chống đỡ, bọn hắn sư minh đệ hợp lực, chính là thánh nhân ngũ trọng thiên vậy đấu một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại dám như thế khiêu khích hắn, cũng là nộ khí dâng lên, vừa vặn vừa mới tại Bạch Cảnh chỗ nào bị chọc tức, vừa vặn cầm Tây Phương Nhị Thánh Tiết Tiết Hỏa. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, vậy liền làm qua một hồi đi. Người nào thắng Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên liền từ người đó đệ tử chấp trưởng. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xài bước ra ngoài hướng hỗn độn. Tiếp dẫn quay đầu nhìn thoáng qua chuẩn đề, nói thật, hắn là không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ, lúc này cùng Nguyên Thủy giao thủ chẳng phải là bại lộ át chủ bài sao? Sư đệ cử động lần này khó tránh khỏi có chút đột nhiên, tiếp dẫn dường như phát hiện gì rồi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Đạo Hồng Quân, trong lòng đã có chỗ hiểu rõ. Tiếp dẫn thở dài, đi tới hỗn độn trong, chuẩn đề theo sát phía sau. Hỗn độn trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lướt qua Tây Phương Nhị Thánh. Chuẩn đề chỉ có thánh nhân nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, tiếp dẫn thì là thánh nhân tam trọng thiên hậu kỳ, hai người cho dù liên thủ hắn cũng không sợ. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp tế ra bản cổ phiền, một đạo hỗn độn kiếm khí xé rách hỗn độn hư không, mang theo khai thiên tích địa uy thế, lao thẳng tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Kiếm khí những nơi đi qua, hỗn độn quay cuồng, có vô tận lôi đỉnh nổ vang, kiên cố không gian hỗn độn đều bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, chứng đạo trong ngộng thần thông toàn lực vận chuyển, 129600 đạo mộng trung hóa thân từ trong hỗn độn hiện hiện, mỗi một đạo hóa thân đều tản ra nhạt đạm kim quang, trong chớp mắt ngưng tụ làm một tôn nguy nga kim thân. Này kim thân cao tới trăm vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, kim tay nắm chặt ra chỉ thần sử, sử trên khuôn mặt khắc họa vô số phản văn, tỏa ra thiên thang vật quang. Kim thân bước ra một bước, hỗn độn vì đó chấn động, ra chỉ thần sử đón lấy hỗn độn kiếm khí hung hăng đệm xuống. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng thần sử va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hỗn độn khí lưu bị đánh đến tứ tán bay ra, giống hàng tỷ tinh thần đồng thời nổ tung, thanh thế to lớn vô song. Cùng lúc đó, chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, thân hình thoát một cái, chữ lục kim thân bỗng nhiên hiển hóa, này kim thân toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thất bảo diệu thụ giữ trong tay. Chuẩn đề huy động thất bảo diệu thụ, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng xoát đi, thất thải hào quang giống như thủy triều tuôn ra, mang theo một cỗ kỳ dị hấp nhiếp lực lượng, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo và pháp đều quét xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, trên đỉnh đầu chư thiên khánh vân bay lên, vân quang trong hàng tỷ kim đang lấp lóe, rủ xuống từng đạo huyền hoàng chi khí, đem thất thải hào quang đều ngăn cách bên ngoài. Thất bảo diệu thụ thế công mặc dù diệu, lại không cách nào dung chuyển chư thiên khánh vân mảy may. Tham dò qua về sau, ba người đều biết đơn giản chiêu số khó mà phân ra thắng bại, chiến ý càng thêm cao, hỗn độn trong đại chiến triệt để bộc phát. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên, hỗn độn kiếm khí giăng khắp nơi, hóa thành một tấm che khuất trời đất kiếm võng, mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa khai thiên lực lượng, cắt chém hỗn độn, nghiền ép hư không. Tiếp dẫn kim thân ngật đứng không ngã, hắn dẫn dắt Phật Quốc Hương Hỏa nguyện lực ra chỉ nhìn kim thân, trong tay thần sử múa như gió, mang theo vô tận Phật quang. Phật quang cùng kiếm khí va chạm, tuy có không địch lại, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn kiếm võng. Chuẩn đề thì thân hình như huyễn, trợ lục kim thân lúc gần lúc hiện, thất bảo diệu thụ liên tục xoát động, thất thải hào quang hóa thành vô số quang nhận, đang tiếp dẫn ngăn trở hỗn độn kiếm khí lúc công kích Nguyên Thủy. Hỗn độn trong, ba người thân ảnh nhanh như tia chớp, pháp bảo va chạm quang mang chiếu sáng vô tận hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Tam Bảo Ngọc như ý hóa thành một đạo lưu quang, trực kích tiếp dẫn kim thân ngực bị đệm ra một vết nứt, lại tại Phật quang lưu chuyển ở giữa nhanh chóng chữa trị. Tiếp dẫn trở tay một trường, kim thân cự trường che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay một tòa Phật quốc hiển hóa, mang theo chấn áp vạn vật khí thế ép hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tránh không né, chư thiên khánh vân quang mang đại thịnh, gắng gượng đem Phật quốc nâng, lập tức bản cổ phiên vung lên, hỗn độn kiếm khí liền đem Phật quốc chém vỡ nát. Chuẩn đề thừa cơ mà động, thất bảo diệu thụ hóa thành vạn trượng khoảng cách, thụ trên khuôn mặt thất bảo đủ tỏa hào quang, hóa thành thất đạo thần quang trường hồng, quấn quanh hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình nhất chuyển, Tam Bảo Ngọc như ý bay ra, cùng thất đạo thần quang va chạm, bộc phát ra ánh sáng bảy màu mưa, vẩy xuống hỗn độn, rực rỡ đến cực điểm. Tiếp dẫn thừa cơ lại lần nữa thúc đẩy mộng trung hóa thân, 129600 đạo hóa thân cùng nhau tụ kinh, phạm âm dung trời, hóa thành một đạo kim sắc sóng âm, muốn nhiễu loạn Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bước như núi, đỉnh đầu chư thiên khánh vân rủ xuống huyền hoàng khí, đem sóng âm đều ngăn lại. Ba vị thiên đạo thánh nhân đại chiến kéo dài mấy ngàn hiệp, không gian hỗn độn bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, từng cái tiểu thế giới tại tam thánh trong lúc giao thủ sinh ra, lại tại trong dư âm hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi vốn thì trên Tây Phương Nhị Thánh, lại có bản cổ phiên nơi tay, tự nhiên là chiếm cứ thượng phong. Tiếp dẫn kim thân mặc dù cứng cỏi, lại tại luân phiên oanh kích hạ dần dần hiện vẻ mệt mỏi, chuẩn đề thất bảo diệu thụ mặc dù diệu pháp vô tận, nhưng ở chư thiên khánh vân phòng ngự hạ khó mà kiến công. Nhưng mà Tây Phương Nhị Thánh liên kết dưới tay, cả công lẫn thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào triệt để đánh tan Tây Phương Nhị Thánh. Chương 274, Thông Thiên Hiểu Ra, Tiệt Hồ Kim Trà, 1. Chương 274, Thông Thiên Hiểu Ra, Tiệt Hồ Kim Trà, 1. Đủ rồi, dừng tay đi. Giọng Tiên Đạo Hồng Quân ở trong hỗn độn vang lên. Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, hai người bọn họ có thể nói là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè lên đánh. Tuy nói năng lực miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng cũng chỉ thế thôi, ai lại vui lòng một thằng làm bao cát đâu. Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân ra đây đình chiến, chí ít cũng sẽ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhường ra bộ phận lợi ích đến, mục đích của bọn hắn cũng coi là đã đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn là có chút không cam lòng, nhưng lúc này hắn vậy cầm Tây Phương Nhị Thánh không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hai bên về đến Tử Tiêu cung về sau, còn không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, Thiên Đạo Hồng Quân liền nói thẳng, Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên do Xiển Giáo Khương Tử Nha chấp trưởng, nhưng Tây Phương Giáo đồng dạng có định ra Phong Thần Bảng quyền lực. Tây Phương Nhị Thánh hai mắt tỏa sáng, đội vàng hướng nhìn Hồng Quân được rồi đại lễ, đa tạ lão sư. Thiên Đạo Hồng Quân khoát khoát tay, thân hình trực tiếp biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, mang theo Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên về tới Xiển Giáo. Mà cùng lúc đó, Trần Đường Quan, tân nhiệm tổng binh Lý Tịnh vào hôm nay thành thân. Vợ của Lý Tịnh Ân thập nương thân phận cao quý, chính là Ân Thương Vương tộc huyết mạch, hắn tổ phụ cùng Đế Tân tổ phụ Văn Đinh chính là thân huynh đệ, theo bối phận mà tính muốn xưng hô Đế Tân một tiếng Đường ca. Lý Tịnh tuy nói mặc cho Trần Đường Quan tổng binh trước, coi như là trong triều tân quý, nhưng thì thân phận mà nói vẫn đúng là so ra kém Ân thập nương, Ân thập nương tuyệt đối coi như là gả cho. Vì cho thấy chính mình cưới Ân thập nương thành ý, Lý Tịnh đem tiệc cưới làm mười phần náo nhiệt, tại Trần Đường Quan bày lên lưu thủy tịch. Nhưng mà Lý Tịnh cũng không biết, hắn tiệc cưới còn khiến cho rất nhiều đại năng chú ý. Lý Tịnh mặc dù không phải phong thần lượng kiếp khí vận chi tử, nhưng hắn phúc vận gia thân, chính là tất cả đại thương vương chiêu trong, phúc vận thâm hậu nhất người, còn hắn tự tương lai tất nhiên bất phàm. Xiển giáo 11 kim tiên đang tìm thay mình ngăn kiếp đệ tử, vì Lý Tịnh thâm hậu phúc vận, con của hắn tất nhiên là mười phần thích hợp. Bởi vậy xiển giáo chúng kim tiên, lúc này đều chú ý tới Lý Tịnh. Thiệt giáo Kim Lao đạo, thông thiên chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên về sau, liền trực tiếp đóng quan, chỉ để lại một đạo hóa thân dạy bảo tiệt giáo các đệ tử kiếm đạo. Hôm nay thông thiên hóa thân gọi Ô Vân Tiên. Đệ tử gặp qua lão sư. Ô Vân Tiên mười phần cung kính cho thông thiên hành lễ. Bây giờ tùy thị thất tiên chỉ còn lại có Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Tỷ Lô Tiên ba người. Thông thiên coi trọng nhất không hề nghi ngờ chính là Ô Vân Tiên, hắn đem Ô Vân Tiên gọi tới, tự nhiên là vì giúp Ô Vân Tiên một tay. Hỗn Nguyên đại la kim tiên cùng Thiên Đạo Thánh Nhân có trên bản chất khác nhau, thông thiên chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên sau đó, trước đó nhìn không thấu một sự tình, rộng mở trong sáng, đặc biệt tiếp xuống phong thần lượng kiếp trong, hắn đoạn giáo hội có rất nhiều đệ tử bởi vậy vẫn lạc lên bảng. Ô Vân Tiên tuy không nguy cơ vẫn lạc, đã có nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát chi kiếp. Thông Thiên đương nhiên sẽ không làm việc này chuyện phát sinh. Ô Vân Tiên, ngươi đi Trần Đường Quan một chuyến đi. Thông Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, sư tôn vì sao muốn để đệ tử đi Trần Đường Quan? Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh chính là phúc vận thâm hậu người, còn hắn tại ngày sau phong thần lượng kiếp trong cũng sẽ rực rỡ hào quang, ngươi có thể tiến về Trần Đường Quan chậm đợi Lý Tịnh hài tử xuất thế, lại đem hắn thu làm môn hạ. Trong lúc đó như gặp xiển giáo trung nhân ngăn cản không cần lưu thủ, như có cơ hội trực tiếp giết là được. Ô Vân Tiên nghe vậy sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không ngờ rằng sư tôn vậy mà sẽ nói ra trực tiếp đánh giết xiển giáo đệ tử lời nói. Thông Thiên cũng không có giải thích thêm, phất phất tay nhường Ô Vân Tiên rời đi. Ô Vân Tiên sau khi đi, Thông Thiên hóa thân thở dài một hơi, "Nhị huynh, người ta huynh đệ cuối cùng đi đến một bước này, nếu ta chưa thể chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chỉ sợ cũng phải như ngươi một bị thiên đạo mượn phong thần lượng tiếp tính toán, bây giờ ta đã siêu thoát, nhị huynh ngươi khi nào có thể đã hiểu đâu?" Ô Vân Tiên phụng sư mệnh rời khỏi Kim Ngao đảo về sau, trực tiếp bay hướng Trần Đường Quan. Nhưng mà Ô Vân Tiên còn chưa bay đến Giáng Lâm Trần Đường Quan lúc, trước hết gặp phải Thánh Liên giáo Bích Tiêu. Trong Hồng Hoang ai người không biết Bích Tiêu tiên tử là Bạch Cảnh Thánh Nhân sủng ái nhất đệ tử, Bạch Cảnh Thánh Nhân sớm sớm đã đem Bích Tiêu tiên tử đưa đến Thiên Đình, hưởng thụ Thiên Đình công đức hương hỏa, mượn Thiên Đình khí vận đột phá tu vi, bây giờ đã là chém ra thiện ác nhị thi chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ. Bạch Cảnh Thánh Nhân còn tự thân ra tay giúp Bích Tiêu tiên tử luyện chế ra pháp y liễu, bảo kiếm, cùng với nguyên một bộ trang sức loại linh bảo, tùy tiện lấy ra một kiện đều là có thể so với có 45 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại Bích Tiêu tiên tử còn có một cái uy năng cường đại dị bảo, bảo vật này vừa ra, bất kỳ cái gì pháp bảo đều có thể đánh rơi. Chuẩn thánh trung kỳ tu vi, lại thêm nhiều như thế linh bảo, chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ đều muốn chù bước. Bình tĩnh mà xem xét, Ô Vân Tiên tu vi cũng không kém, bây giờ chính là đại la kim tiên đỉnh phong, xiển giáo 11 kim tiên trong, chỉ có Quảng Thành tử cùng Thanh Liên tử tu vi ở trên hắn, Xích Tinh tử, Thái Ức chân nhân cùng hắn tu vi ngang hàng, còn lại đều không như hắn. Nhưng dù cho như thế, Ô Vân Tiên đối mặt Bích Tiêu cũng không dám có mảy may bất kính, hắn rất cung kính cho Bích Tiêu thi lễ một cái, gặp qua Bích Tiêu tiên tử. Bích Tiêu khoát tay nào nói, đạo hữu không cần phải khách khí, ta là phụng sư mệnh tới chức và tiệt giáo đạo hữu, sư tôn ta nói, mặc kệ tiệt giáo tới là đệ tử nào, đều đem vật này tặng cho. Nói xong Bích Tiêu xoay tay phải lại, một viên tinh xảo ngọc phù xuất hiện ở Bích Tiêu trong tay. Bích Tiêu đem ngọc phù ném đi, Ô Vân Tiên vội vàng tiếp được. Dám hỏi tiên tử ngọc phù này đây là liễm tức phù, là sư tôn ta quan sát lão sư tại Đông Hải bố trí đại trận thời điểm, trận chi đại đạo có đột phá, tùy theo tự sáng tạo phù lục. Có này phụ tại trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra đạo hữu ngụy trang cùng biến thân. Nghe xong Bích Tiêu lời nói, Ô Vân Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức suy nghĩ minh bạch Bạch Cảnh thánh nhân ban thưởng này phụ dụng ý, chắc là vì để cho hắn thần không biết quỷ không hay vào trong Trần Đường Quan, không nên bị xiển giáo đệ tử phát giác được. Đa tạ Bạch Cảnh thánh nhân ban bảo vật. Bích Tiêu gật đầu một cái, liền quay người rời đi. Sau đó Ô Vân Tiên liền tại xiển giáo kim tiên nhóm dưới mí mắt bay vào Trần Đường Quan bên trong. Đưa mắt nhìn Ô Vân Tiên bước vào Lý Tịnh Trần Đường Quan về sau, Bích Tiêu có chút khó chịu nói ra, đại tỷ, sư tôn trước đó nói Lý Tịnh Phúc vận thâm hậu làm có ba đứa con lớn nhất Kim Trà, con thứ hai Mộc Trà, con thứ ba Na Trà, này tam tử đều là tư chất vi phạm, ta cũng nghĩ không thông, vì sao nhất định để tiệt giáo thu đồ đâu, không để cho chúng ta ba tỷ bội chia ra đem bọn hắn thu làm môn hạ. Lớn mật, sư tôn quyết định cũng là ngươi năng lực xem bảo. Vân Tiêu lạnh lùng quét Bích Tiêu một chút, mà không thay đổi nói. Bích Tiêu từ nhỏ đã sợ tỷ tỷ của mình, bị Vân Tiêu như thế một răn dạy, Bích Tiêu cổ co rụt lại, một câu lời cũng không dám nói. Chương 274, Thông Thiên hiểu ra, Tiệt Hồ Kim Trà, 2. Chương 274, thông thiên hiểu ra, tiệt hồ kim tra, 2, Quỳnh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói, sư tôn nói, Lý Tịnh Tam tử kỳ thực cũng cùng xiển giáo hữu duyên, con lớn nhất kim tra cùng văn thủ hữu duyên, chính là văn thủ mệnh định đệ tử, con thứ hai mộc tra thì là phổ hiền mệnh định đệ tử. Con thứ ba na cha, là nữ hoa nương nương bên cạnh Linh Châu tự chuyển thế, nên là thái ớt chân nhân mệnh định đệ tử. Na cha có nữ hoa nương nương làm chỗ dựa, đến lúc đó nữ hoa nương nương sẽ đích thân ra tay chặt đứt na cha cùng thái ớt sư đồ duyên phận. Đến lúc đó, na cha nên hội do ba chúng ta tỉ bộ dạy bảo, cũng đúng thế thật sư tôn lệnh chúng ta đến trần đường quan nguyên nhân. Về phần nói kim cha cùng mục cha, bọn hắn tiên phú không tồi, lại còn chưa đủ tư cách vào ta thánh liên giáo. Nhưng xiển giáo không là người, thập nhị kim tiên tu đồ, cũng là vì thay mình ngăn cản hồng trần sát kiếp, sư tôn từ bi, không muốn xem kim cha mục cha biến thành xiển giáo đệ tử ngăn cản sát kiếp công cụ, lúc này mới cùng thượng thanh thánh nhân liên hệ, nhường thượng thanh thánh nhân phái đệ tử tới trước đem kim cha cùng mục cha thu nhập tiệt giáo. Nghe xong Quỳnh Tiêu giải thích, Bích Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư tôn sớm có sắp xếp, vậy ta an tâm, ba chúng ta tỷ muội đệ tử gọi na cha sao? Thật đúng là chờ mong a. Trong nháy mắt, một năm trôi qua đi, Trần Đường Quan, tổng binh phủ trong đại viện, Lý Tịnh chính lo lắng ở trong viện giả bước. Lý Tịnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, này cũng lập tức một ngày một đêm, làm sao còn không sinh a? Nghe trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền đến ân thập nương thống khổ tiếng rên rỉ, Lý Tịnh tim như bị dao cắt. Vợ chồng bọn họ luôn luôn ân ái, Lý Tịnh nghe thấy ân thập nương thống khổ như vậy, hận không thể vì thân thay thế. Lại qua mấy canh giờ, một đạo to rõ hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, truyền khắp tổng binh phủ. Chúc mừng lão gia, là đại tiểu tử béo, trọn vẹn 6 cân 5 lượng nặng, khỏe mạnh cực kỳ. Ba mụ đội vàng chạy đến, mang trên mặt vui mừng. Tượng tổng binh phủ dạng này nhà giàu sang, đầu thai được nam, kia tiền thưởng khẳng định không thể thiếu, nàng cái thứ nhất ra đây báo tin vui, tối thiểu có thể so sánh người khác nhiều một chuỗi đồng mối. Sự thực vậy đúng là như thế, Lý Tịnh nghe vậy vui không ngậm miệng được, ha ha, tốt, thật tốt quá. Thưởng thức, tất cả mọi người đều có thưởng thức, bà đỡ nhiều thưởng thức hai chuỗi đồng mối. Nói xong Lý Tịnh liền chuẩn bị vào nhà bên trong, nhìn xem phu nhân của mình cùng hài tử. Nhưng vào lúc này, tổng binh phủ bên ngoài, một đạo lưu quang xẹt qua, theo chi một thanh âm vang lên, bần đạo Ô Bất Tiên, đặt tới bãi phòng Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh. Ô Bất Tiên. Lý Tịnh đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức sai người mở ra cửa lớn, chính mình tự mình nên đón. Lý Tịnh sư tôn độ ách chân nhân coi như là thái thanh thánh nhân ký danh đệ tử. Có cái tầng quan hệ này, Lý Tịnh đối với đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo trung nhân cũng có hiểu biết, này Ô Vân Tiên chính là thượng thanh thánh nhân bên cạnh tùy thị thất tiên, hay là tùy thị thất tiên đứng đầu, tu vi sâu không lường được, đã có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, tại tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, cũng thuộc về người nổi bật. Như vậy đại nhân vật trước tới bái phỏng, Lý Tịnh tự nhiên muốn xuất ra lớn nhất thành ý, tự mình ra ngoài nên đón. Lý Tịnh dẫn một đám người hầu đi tới ngoài cửa trên mặt lộ ra cười, hắn đối với Ô Vân Tiên chắp tay nói, "Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh, bái kiến mây đen tổ tiên." Ô Vân Tiên hơi cười một chút, ra hiệu Lý Tịnh lên. Lý Tịnh đem Ô Vân Tiên mời vào trong phủ, hai bên một hồi hàn huyên sau đó, Ô Vân Tiên tiến nhập chính đề, hắn cười lấy hỏi, "Bần đạo vừa mới đi ngang qua Trần Đường Quan, đột nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, bấm ngón tay tính toán lại phát hiện bần đạo mệnh định đồ nhi xuất thế, lại tính toán xác nhận, này sư đổ duyên phận lại ứng tại Lý tổng binh phủ bên trong, không biết Lý tổng binh phủ bên trong gần đây nhưng có sinh con trai." Lý Tịnh nghe Ô Vân Tiên kiểu nói này, nhịp tim cũng không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần, không dối gạt thượng tiên, con trai lớn của ta đúng lúc tại vừa nãy xuất sinh. Ô Vân Tiên lập tức giả trang ra một bộ bấm đốt ngón tay nét mặt, sau đó khoe miệng lộ ra nụ cười, thì ra là thế, bần đạo mệnh trung chú định đệ tử chính là Lý tổng binh trưởng tử, ta muốn thu tổng binh chi tử làm đồ đệ, không biết tổng binh ý như thế nào. Lý Tịnh vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, thượng tiên vui lòng thu quyển tử làm đồ đệ, kia thật là quyển tử phúc phận. Thiện, không biết đạo hữu trưởng tử có thể có tính danh. Lý Tịnh nghe được Ô Vân Tiên đem đối với mình xưng hô cũng đổi, nụ cười trên mặt càng đậm, ta trước đó liền cùng phu nhân thương lượng xong, bất luận nam nữ, đứa nhỏ này đều gọi Kim Cha, tất nhiên tiên trưởng muốn thu đồ, vậy liền trước giúp đỡ xem xét Kim Cha tư chất tu hành đi. Nói xong Lý Tịnh liền chạy đi trong phòng đem Kim Cha ôm ra đây. Lý Tịnh cùng Ân Thập Nương cũng có tu vi mang theo, Kim Cha vừa ra đời thì tự mang luyện khí hóa thần tu vi, bằng vào điểm ấy Kim Cha tư chất tất nhiên không kém. Hậu thiên sinh linh con đường tu hành, tư chất có phần làm trọng yếu, sắp xỉ là tiên tiên sinh linh căn nguyên. Tư chất tốt, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chứng vô thượng đại la kim tiên đạo quả, tư chất thấp kém, đau khổ tu hành 100 năm, không bằng tiên tài một thiên chi công. Ô Vân Tiên tiếp nhận Kim Cha, cẩn thận chu đáo một phen, nụ cười trên mặt càng đậm, Lý đạo hữu, Kim Cha tư chất chính là thượng đẳng, nghiêm túc tu hành lời nói, kim tiên trước đó nên là không có gì bình cảnh. Lý Tịnh nghe được con lớn nhất tư chất như thế ưu tú, lập tức mừng rỡ, hắn đang chuẩn bị thiết yến mở tiệc chiêu đại Ô Vân Tiên thật tốt rút ngắn một chút hai bên quan hệ lúc, đột nhiên lại có một đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua, trực tiếp rơi xuống tổng binh phủ trong nội viện. Từ đâu tới tu sĩ, như thế không có giáo dưỡng. Lý Tịnh khẽ nhíu mày trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Chiều thương nội viện là nữ quyến chỗ ở, thuộc về là cực kỳ tư mật chủ nhà địa bàn, không trải qua thông báo, tùy ý xâm nhập, vô cùng không có lễ phép. Kia đạo lưu quang rơi xuống đại viện, lộ ra chân thân đến, dưới hàm ba lọn râu dài, tiên phong đạo cốt, bề ngoài rất tốt, chính là xiển giáo 11 kim tiên một trong văn thủ. Lý Tịnh cùng Ô Vân Tiên cùng nhau đến, văn thủ ánh mắt trực tiếp rơi vào Ô Vân Tiên trên người, "Ô Vân Tiên, ngươi sao cũng ở nơi đây?" Ô Vân Tiên khẽ mỉm cười nói, "Lý đạo hữu mới được cái tử, cùng ta có sư đồ duyên phận, tới nơi này tự nhiên là vì thu đồ." "Thu đồ?" Văn thủ sắc mặt đại biến, giọng nói âm trầm nói, "Cùng Lý tổng binh chi tử có sư đồ duyên phận, chính là ta, Ô Vân Tiên ngươi chớ có quấy rối, bằng không đừng trách ta không niệm tình đồng môn. 15 cái nguyên hội trước 3 thành phân ra lúc, Văn Thủ cùng Ô Vân Tiên đều đã nhập môn. Khi đó Ô Vân Tiên, vẹn vẹn Kim Tiên viên mãn tu vi, mà Văn Thủ sớm đã bước vào Thái Ất, cho nên quá khứ đã nhiều năm như vậy, Văn Thủ vẫn như cũ không đem Ô Vân Tiên để ở trong mắt, thấp sinh văn hóa, phi mao đái rác hạng người, làm sao có thể cùng hắn đây. Ô Vân Tiên nhìn ra Văn Thủ khinh thường, hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay bảo quang lóe lên, trực tiếp lấy ra Hỗn Nguyên Chủ Ý, một thân đại la kim tiên đỉnh phong tu vi không che giấu chút nào hướng Văn Thủ ép đi, trận trận mãnh liệt đạo vận, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới vô cùng dọa người. Này kim cha chính là ta mệnh định chi đồ, Văn Thủ đạo hưu muốn cướp ta đồ đệ, bao nhiêu muốn xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đến đây đi. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, này, cái này làm sao có khả năng? Văn Thủ chân nhân đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chương 275, lại tiệt hồ mục cha, vô đương trạm phổ hiển, 1, chương 275, lại tiệt hồ mục cha, vô đương trạm phổ hiển, 1, Ô Vân Tiên là cái gì tăng cước? Một đầu ba ngư thôi, có thể dựa vào cái gì một đầu ba ngư tu hành tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Văn Thủ đều có chút hoài nghi nhân sinh, hắn hiện tại chẳng qua Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, Ô Vân Tiên lại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trên tay còn có Hỗn Nguyên Chủ Ý, hai chênh lệch rất lớn. Văn Thủ tự biết chính mình không phải là đối thủ của Ô Vân Tiên, chỉ có thể quay đầu nhìn xem nói với Lý Tịnh, "Lý Tổng Minh, ta xiển giáo chính là huyền môn chính tông, muốn thu Tổng Minh chi tử làm đồ đệ, Lý Tổng Minh ý như thế nào?" Lý Tịnh không chút suy nghĩ, trên mặt lộ ra ấy nấy, "Xin lỗi, khuyển tử đã bái tiệt giáo thượng tiên Ô Vân Tiên vi sư, không cách nào lại đi vào xiển giáo." Văn Thủ nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, toàn thân sát khí dâng lên, nhưng hắn trông thấy Ô Vân Tiên trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý, lại lựa chọn tổng tâm. "Ô Vân Tiên, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ." Ném câu tiếp theo lời hung ác, Văn Thủ chân nhân hóa thành một đạo lưu quang, bay khỏi Trần Đường Quan. Ô Vân Tiên miết miệng thầm nghĩ, mở miệng một tiếng ước thân chứng hóa, phi mao đái rác hạng người, làm sao lại không dám động thủ đâu. Sư tôn thế nhưng nói, như gặp xiển giáo ngăn cản có thể trực tiếp đánh giết, Văn Thủ nếu là ra tay, ta vậy có lý do trực tiếp chém hắn. Mà cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn, được phong thần bảng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên liền bắt đầu tế luyện bảo vật này, sau đó vì thánh nhân pháp lực nịch chuyển thời gian, đem linh bảo đại pháp sư chân linh đưa lên phong thần bảng. Vừa làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm giác tâm thần không yên, hắn mở to mắt bấm ngón tay tính toán, phát hiện Văn Thủ mệnh định đệ tử lại hết rồi. Đúng lúc Văn Thủ lúc này vậy về tới Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đem Văn Thủ triệu đến Ngọc Hư Cung. Lúc này đang đứng ở phong thần lượng kiếp thiên cơ hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tính ra Văn Thủ mất đệ tử, lại tính không ra cụ thể nhân quả, thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi, "Văn Thủ, ngươi vì sao không có thu Lý Tịnh Chi tử làm đồ đệ?" Văn Thủ run run rẩy rẩy đem Ô Vân Tiên đoạt tại trước hắn mặt thu Lý Tịnh Chi tử làm đồ đệ sự việc nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc có chút khó coi, Thông Thiên lại nhường đệ tử chủ động xuống núi, còn đoạt Văn Thủ đồ đệ, Thông Thiên sao sẽ như thế làm việc? Theo dĩ vãng Thông Thiên phong cách hành sự tất nhiên sẽ không làm như thế. Là chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau nhìn thấy quá khứ không thấy được sự việc sao? Thông Thiên chủ động xuất kích ít nhiều khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không trở thành mất có chừng có mực. Một lát sau Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về Văn Thủ nói ra, "Lý Tịnh nhị tử cùng Phổ Hiển hữu duyên, Văn Thủ đến lúc đó ngươi cùng Phổ Hiển cùng đi Trần Đường Quan, lại để Thượng Thanh Liên tự áp trận, như gặp lại tiệt giáo đệ tử, liền cùng bọn hắn làm qua một hồi." Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Văn Thủ hai mắt tỏa sáng, sư tôn đây là muốn cho hắn chỗ dựa à? Ô Vân Tiên thu kim trà, cũng không trước tiên rời đi, hài tử quá nhỏ trực tiếp từ phụ mẫu bên cạnh mang đi vậy không thích hợp, bởi vậy Ô Vân Tiên tại tổng binh phụ ở, dạy bảo kim trà hiểu biết chữ nghĩa. Thời gian nhoáng một cái, kim trà 3 tuổi, mặc dù bướng bỉnh, nhưng tiên tư thông minh, tu đạo chi tư thượng thừa, rất được Ô Vân Tiên niềm vui. Hài tử 3 tuổi vậy đến chính thức tu hành lúc, tổng binh phụ đang ở đại thường, có nhân đạo khí vận che chở, không quá thích hợp tu hành, bởi vậy Ô Vân Tiên quyết định mang theo kim trà đi hướng Kim Ngao đảo. Kim cha cùng phụ mẫu bái biệt sau đó, liền bị Ô Vân Tiên mang đi. Cứ như vậy, lại hơn một năm, Ân Thập Nương mang bầu thứ hai thai. Lần này Thông Thiên hóa thân đem Vô Đường Thánh Mẫu gọi. "Sư tôn để cho ta đi Trần Đường Quan thu đồ." Vô Đường Thánh Mẫu vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi, "Trước đây không phải làm do ngươi đi, nhưng lần trước Ô Vân Tiên thiệt hồ Văn Thủ đệ tử, bằng vào ta nhị huynh tính cách, lần này tới tất nhiên không chỉ có một xiển xiển giáo kim tiên, nếu để cho Kim Ngao đảo đại la kim tiên đi, sợ rằng sẽ bởi vậy vẫn lạc. Vô Đường ngươi bây giờ đã chuẩn thánh chu kỳ, lại là vì cựu phẩm nghiệp hỏa hư liên, cựu phẩm tịnh thế bạch liên chẳng đạo. Xiển giáo một đám đệ tử đơn đả độc đấu nên không người là đối thủ của ngươi, ngươi đi vi sư yên tâm." Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp không người xác nhận. Theo Bích Du cung đi ra về sau, Vô Đường Thánh Mẫu lấy ra truyền âm ngọc phủ cho Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truyền âm, "Nguyệt Nguyệt, ngươi sinh nhật ta không đi được." "Vì sao?" "Sư tôn mệnh ta đi một chuyến Trần Đường Quan thu Lý Tịnh thứ tử làm đồ đệ." "Vậy liền đi thôi, lần sau đem của ta sinh nhật lễ bổ sung chính là." Vô Đường Thánh Mẫu cười cười, không tiếp tục hồi phục. Nàng trạm thi dùng liên đài đều là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt giúp đỡ tìm thấy. Vô Đường Thánh Mẫu phỏng đoán nên là Bạch Cảnh Thánh Nhân tác phẩm. Rốt cuộc này cựu phẩm liên đài cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải bình thường người có thể bồi dưỡng ra tới. Chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch Bạch Cảnh Thánh Nhân có thể làm đến. Tính toán ra Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đã đưa nàng 6 đám liên hoa. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tịnh thế bạch liên, công đức kim liên các một đóa, tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tịnh thế bạch liên, công đức kim liên vậy các một đóa. Cái trước là nhường nàng dùng để chẳng thi, hắn thì là trùng tại động phủ của nàng dùng làm thưởng thức. Lần sau gặp mặt sát thực phải thật tốt đáp tạ Nguyệt Nguyệt một phen. Vô Đường Thánh Mẫu tự lẩm bẩm một câu, sẽ mở không gian trực tiếp đi hướng Trần Đường Quan. Vô Đường Thánh Mẫu đến lúc, vừa bạn gặp phải Lý Tịnh thứ tử một cha xuất sinh. Ô Vân Tiên trước khi đi liền cùng Lý Tịnh nói, Thiệt giáo lại phái cái khác tiên nhân đến, bởi vậy Lý Tịnh một thẳng phái người hầu tại cửa ra vào, thấy vô đương thánh mẫu từ trên trời giáng xuống về sau, Lý Tịnh lập tức đi ra ngoài nên đón. Lý Tịnh khi biết người đến là thượng thanh thánh nhân thân truyền đệ tử vô đương thánh mẫu sau đó, kích động toàn thân phát run. Vô đương thánh mẫu thế nhưng Vũ Hoàng lao sư a. Hắn Lý Tịnh có tài đức gì, nhi tử lại có thể cùng Vũ Hoàng làm sư huynh đệ. Vô đương thánh mẫu thu đồ quá trình 10 phần thuận lợi, thậm chí có thể nói là Lý Tịnh đem một cha cố gắng nhét cho vô đương thánh mẫu. Hai bên vừa ước định cẩn thận thu đồ sự tình, ba đạo lưu quang lại là trực tiếp rơi vào tổng binh phủ trong nội viện. Ba người thì trực tiếp như vậy rơi vào còn có nữ quyến ở trong đại viện, Lý Tịnh cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được, giọng nói lạnh lùng nói, chư vị thượng tiên tới trước, có gì muốn làm? Phổ Hiên hoàn toàn không để ý Lý Tịnh, hắn nhìn vô đương thánh mẫu trong ngực một cha, giọng nói nghiêm túc nói, vô đương sư tỷ kẻ này chính là ta mệnh trung chú định đệ tử, còn xin sư tỷ nể tình tam thanh tình nghĩa, chớ có cùng ta tranh đoạt. Vô đương thánh mẫu cười ha ha nói, ngươi nói một cha là ngươi mệnh trung chú định đệ tử, kia một cha tại sao lại bái ta làm thầy đâu? Ta lại tại sao lại trước các ngươi một bước nhận lấy một cha đâu? Có thể ngươi là cùng một cha có mấy phần sư đồ duyên phận, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa một cha cùng ta duyên phận càng sâu, Phổ Hiền sư đệ ngươi hay là chớ có dây dưa. Sư tỷ lời ấy sai rồi, một cha cùng ta có sư đồ duyên phận chính là gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng lời nói, sư tỷ không phải là chất vấn thánh nhân. Thanh Liên Tử tiến lên một bước nói, vậy thật đúng là đúng dịp, một cha cùng ta sư đồ duyên phận cũng là sư tôn ta Thông Thiên giáo chủ lời nói, Thanh Liên Tử sư đệ không phải là đang chất vấn thánh nhân. Thanh Liên Tử nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì. Chương 275, lại tiệt hồ một cha, vô đương trạm Phổ Hiền, 2. Chương 275, lại tiệt hồ một cha, vô đương trạm Phổ Hiền, 2. Mắt thấy nói không lại vô đương thánh mẫu, Văn Thụ trực tiếp tiến lên một bước nói ra, sư tỷ vừa không muốn nhường ra một cha, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Ý của các ngươi là muốn cùng ta làm qua một hồi? Vô đương thánh mẫu nét mặt cổ quái mà hỏi. Thanh Liên Tử chính là chuẩn thánh, có thể cùng nàng có lực đánh một trận, này Văn Thụ, Phổ Hiền hai cái đại la kim tiên trung kỳ có tư cách gì cùng nàng làm qua một hồi? Vô đương sư tỷ, thiên ngoại tiên đánh một trận được chứ? Thanh Liên Tử mở miệng hỏi. Vậy liền đánh một trận đi. Nói xong vô đương thánh mẫu đem một cha giao cho Lý Tịnh, dùng tay làm dấu mời. Thanh Liên Tử, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người liền hướng phía thiên ngoại thiên bay đi. Vô đương thánh mẫu theo sát phía sau. Thiên ngoại thiên, bên mông bát ngát trong hư không, vô đương thánh mẫu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện Thanh Liên Tử, khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát, chuẩn thánh trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, giống một tòa nguy nga cự sơn nghiền ép mà xuống, hư không vì đó rung động. Thanh Liên Tử nét mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất khuất tâm ý. Hắn tuy chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhưng gốc rễ chân phi phàm, chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hóa hình mà ra. Theo Thanh Liên Tử, hắn là thanh liên, hỗn độn thanh liên cũng là thanh liên, hắn mới hẳn là tiếp nhận hỗn độn thanh liên khí vận sinh linh, trời sinh liền cùng tạo hóa đại đạo tương liên, thể nội chảy xuôi vô tận sức sống cùng sáng tạo sinh chi lực. Cho dù hắn cũng không đi đến vì pháp tắc chứng đạo con đường, vẫn như cũ có thể điều động bộ phận tạo hóa đại đạo uy năng, thực lực không dùng kinh thường. Đối mặt vô đương thánh mẫu uy áp, Thanh Liên Tử hít sâu một hơi, nhấc tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không lập tức gợn sóng tơi phới, một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Trong chốc lát, trong hư không đột nhiên hiện ra vô số tạo vật, cảnh tượng mỹ lệ mà rung động. Có hàn quang lấp lóe binh khí, đao thương kiếm kích đều hiện, sát khí đằng đằng, có phi cầm tẩu thú, hoặc vỗ cánh bay lượn, hoặc hống lao nhanh, sinh động như thật, còn có người tộc cùng yêu quái thân ảnh, hoặc cầm giới mà đứng, hoặc giữ tận hống, giống một chi hôn tạp đại quân. Những thứ này tạo vật đều do tạo hóa đại đạo ngưng tụ mà thành, mang theo sinh cơ bừng bừng cùng vô tận biến hóa, cùng nhau hướng phía vô đương thánh mâu mãnh liệt đánh tới, thanh thế to lớn, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người này ẩn nấp tại những thứ này tạo vật trong, thừa dịp hỗn loạn chờ cơ hội, ý đồ đục nước méo cỏ, tìm kiếm sơ hở đánh lén vô đương thánh mẫu. Hai người bọn họ đều là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, bình thường mà nói là không đả thương được vô đương thánh mẫu, nhưng nếu là tại Thanh Liên Tử cùng vô đương thánh mẫu quyết đấu thời điểm chờ cơ hội, chưa hẳn không có cơ hội. Bởi vì hai người này lựa chọn thu liễm khí tức, trà trộn tại tạo vật đại quân trong, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vô đương thánh mẫu thấy thế, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng nhấc vung tay một cái, tế ra tay bên trong cực phẩm tiên tiên linh bảo Âm Dương Phật Trận. Bảo vật này toàn thân nóng ánh, Phật ti như tuyết, mơ hồ có âm dương nhị khí lưu chuyển trong đó, tỏa ra một loại huyền ảo khó lường khí tức. Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ nhàng huy động Phật Trận, lập tức âm dương nhị khí như rồng cuốn quét sạch mà ra, đen trắng xen lẫn, hóa thành một đạo cự đại luồng khí xoáy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đón lấy Thanh Liên Tử tạo vật đại quân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung khắp chân trời, âm dương nhị khí cùng tạo hóa đại đạo tạo vật mạnh mẽ va chạm. Đám lính kia nhận tại âm dương lực lượng cắn giết hạ từng khúc vỡ nát, hóa thành một mịt, phi cầm tẩu thú gào thét nhìn tiêu tán, lại lần nữa quy về hư vô. Nhân tộc cùng yêu quái thân ảnh cũng tại nhị khí lưu chuyển trong lúc đó tan thành mây khói. Thanh Liên Tử vì tạo hóa đại đạo ngưng tụ tạo vật tuy mạnh, nhưng ở vô đương thánh mẫu cực phẩm tiên thiên linh bảo trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc bị bại đến vỡ nát, đầy trời linh quang tản mát như mưa. Văn Thủ cùng Phổ Hiền thấy tình thế không ổn, thầm nghĩ trong lòng không ổn, gấp đội rút thân trở ra. Bọn hắn muốn là muốn mượn tạo vật tiềm hộ đánh lén, lại không ngờ đến vô đương thánh mẫu âm dương phất trần bá đạo như vậy, có thể dễ dàng như thế phá vỡ Thanh Liên Tử thần thông. Hai người thân hình như điện, hóa thành hai đạo kim quang hướng về sau bỏ chạy, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Thanh Liên Tử cũng không lùi bước, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thể nội lực lượng tạo hóa lại lần nữa phun trào, hai tay kết ấn, trong hư không Thanh Liên hư ảnh hiện hiện, tỏa ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ. Hắn biết rõ Vô Đương Thánh Mẫu thực lực vượt xa chính mình, nhưng thân làm thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hóa hình, hắn tự có ngâm nên, không muốn tùy tiện nhận vua. Cùng lúc đó, Văn Thủ cùng Phổ Hiền liếc nhau, cắn răng quay người, quyết định cùng Thanh Liên Tử liên thủ, ba người theo phương hướng khác nhau đồng thời hướng Vô Đương Thánh Mẫu khởi xướng chính diện tiến công. Đại chiến như vậy bộc phát, thiên ngoại tiên trong hư không, linh quang bắn ra bốn phía, pháp lực khuấy động. Thanh Liên Tử vì tạo hóa đại đạo diễn hóa thanh liên kiếm khí, kiếm quang như hồng, cắt chém hư không, Văn Thủ liên thủ với Phổ Hiền vì ngọc thanh diệu pháp đối với Vô Đương Thánh Mẫu tiến hành quấy rối. Ba người liên thủ, thế công như thủy triều, trong lúc nhất thời lại cùng Vô Đương Thánh Mẫu đánh đến khó phân thắng bại. Vô Đương Thánh Mẫu không đem Văn Thủ Phổ Hiền để ở trong mắt, đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở Thanh Liên Tử trên người, trong tay nàng âm dương phất trần huy sái tự nhiên, âm dương nhị khí hóa thành vô số tia sáng, xen lẫn thành lưới, đem ba người thế công một một hóa giải, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ chuẩn thánh trung kỳ thực lực kinh khủng. Hai bên tại thiên ngoại thiên đại chiến kéo dài trọn vẹn hơn 100 hiệp, hai bên ngươi tới ta đi, giết đến trời đất mù mịt, hư không băng liệt, linh khí loạn lưu tàn sát bừa bãi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tu vi chênh lệch dần dần hiện hiện. Thanh Liên Tử tuy có tạo hóa đại đạo gia trì, nhưng căn cơ hơi kém, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Văn Thủ cùng Phổ Hiền càng là hơn chỉ có Đại La Kim Tiên trung kỳ, đã sớm không chống nổi. Vô Đương Thánh Mẫu vì thực lực tuyệt đối chiếm được thượng phong. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt giao phong bên trong, Vô Đương Thánh Mẫu bắt lấy sơ hở, âm dương phất trần toàn lực vung ra, một đạo cự đại âm dương khí toàn ầm vang quanh tạc, đem ba người đồng thời đánh bay. Phúc. Thanh Liên Tử miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, khí tức bề bài. Văn Thủ ngực bị âm dương nhị khí quét trúng, sắc mặt tái nhợt. Mà Phổ Hiền thê thảm nhất, hắn cố gắng vì pháp lực ngạnh kháng Vô Đương Thánh Mẫu công kích, lại bị khí xoáy trực tiếp quanh trúng, xương cốt đứt gãy, thanh âm rõ ràng có thể nghe, cả người như diều đứt dây rơi xuống, trọng thương sắp chết. Vô Đương Thánh Mẫu thu hồi âm dương phát trần, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn bị đánh tan ba người. Xiển xiển giáo kim tiên không gì hơn cái này. Vô Đương Thánh Mẫu âm thanh như hàn băng thứ cốt, quanh quẩn tại thiên ngoại thiên chi ở giữa, làm người sợ hãi. Nói xong, Vô Đương Thánh Mẫu còn huy động phất trần đối với Phổ Hiền cuốn giết tới. Ngay tại Vô Đương Thánh Mẫu phất trần sắp rơi tại trên người Phổ Hiền lúc, quanh mình hư không thánh uy tràn ngập, Vô Đương Thánh Mẫu lúc này bị định trụ không thể động đậy. Nguyên Thủy, thánh nhân không được can thiệp phong thần lực tiếp. Giọng thông thiên ở trong hư không vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, vẫn muốn xuất thủ cứu đi Phổ Hiền. Thông thiên vậy không có do dự, một đạo kiếm quang chém ra, quanh mình hư không từng khúc chôn bụi, đem hơi thở của Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để ngăn cách. Vô Đương Thánh Mẫu phất trần cũng theo đó rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Phổ Hiền triệt để cắn giết. Chương 276, phi hùng nhập kiếp, chúng sinh đều khổ. 1. Chương 276, phi hùng nhập kiếp, chúng sinh đều khổ. 1. Lại một thân truyền đệ tử bị chém giết, hay là ở ngay trước mặt chính mình bị chạm. Theo lý mà nói lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là tức giận, hẳn không thể trực tiếp cùng Thông Thiên liều mạng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là lạ thường bình tĩnh, hắn lạnh lùng chất vấn, ngươi thực sự là Thông Thiên sao? Nhị huynh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thiên Đạo Thánh Nhân nhìn thấy phong cảnh có phải không cùng? Nguyên Thủy trầm mặc. Thông Thiên lúc này hành vi cử chỉ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hai người theo hóa hình đến bây giờ quen biết vô số năm, vì Nguyên Thủy đối với Thông Thiên hiểu rõ, Thông Thiên quả quyết không sẽ như thế làm việc, hắn nên là lệnh cưỡng chế đệ tử vừa lui lại lui. Bây giờ ác liệt như vậy nhằm vào Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhiều có chút không biết làm sao. Một cái chính mình không so hiểu rõ người, đột nhiên biến xa lạ, chính là loại cảm giác này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mặc kệ Thông Thiên làm sao biến hóa, chính hắn vẫn sẽ không thay đổi. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên cứu đi Thanh Liên Tử chữ nhật khác biệt, đồng thời lưu lại một câu, "Thông Thiên, nghịch thiên mà đi không có kết quả tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đi, Vô Đương Thánh Mẫu đối với Kim Ngao đạo phương hướng bái tạ, đà tạ sư tôn. Thông Thiên nghe vậy có chút dở khóc dở cười, hắn thân truyền đệ tử bởi vì hắn ra tay ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với hắn nói lời cảm tạ, trước đó hắn ở đây các đệ tử trong lòng đến cùng là cái gì hình tượng a? Vô Đương ngươi đợi một cha ba tuổi sau đó, liền đem hắn mang về Kim Ngao đảo đi. Nói xong Thông Thiên liền tiếp theo bế quan đi. Vô Đương gật đầu xác nhận, trước tiên liền bay trở về Trần Đường Quan. Mà cùng lúc đó, Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn, Phổ Hiền lên bảng sau đó, đoạn xiển hai giáo tranh chấp đã bày ở ngoài sáng, giữa thiên địa, tiếp khí lan tràn, càng thêm dày đặc, có che khuất bầu trời chi tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đem Phổ Hiền chân linh cất đặt tại Phong Thần bảng sau đó, mệnh Bạch Hạc đồng tử Triệu Quảng Thành tử tới trước Ngọc Hư cung bên trong. Không bao lâu, Quảng Thành tử hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Ngọc Hư cung bên trong, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy nhìn lướt qua Quảng Thành tử thỏa mãn gật đầu một cái, Quảng Thành tử bây giờ tu vi vậy đến chuẩn thánh trung kỳ, có phiên thiên ấn tại, nên là không người năng lực địch. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này gọi Quảng Thành tử đến lại không phải kiểm nghiệm hắn tu vi, Quảng Thành tử, đại kiếp đã lên, phi hùng cơ duyên tại đại kiếp bên trong, Thương Tử Nha là lúc cái kia xuống núi, kẻ này bây giờ là tu vi gì? Quảng Thành tử nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, nhưng mặt đối nhà mình sư tôn hỏi, Quảng Thành tử cũng không dám có chút giấu giếm, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hồi đáp, bẩm sư tôn, kia Thương Tử Nha tư chất là thật quá kém, qua nhiều năm như vậy, đệ tử không biết cho ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, tu vi chính là không tăng trưởng, bây giờ còn là địa tiên bồi hồi còn tại địa tiên tả hữu bồi hồi. Nguyên Thủy sắc mặt che lấp nổi giận nói, rát rưởi, sư tôn thứ tội. Quảng Thành tử vội vàng quỳ xuống tỉnh tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Quảng Thành tử, hắn hiểu rõ Khương Tử Nha chính là vô dụng thể, nguyên nhân chính là như thế, Quảng Thành tử mới biết thay sư thu đồ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao cũng không nghĩ ra, Khương Tử Nha có thể vô dụng thành như vậy. Nguyên Thủy thở dài một hơi nói, ngươi đứng lên đi, việc này không phải ngươi chi tội. Quảng Thành Tử nghe vậy như được đại xá, hắn gần đây một thẳng lo lắng sư tôn có thể hay không trách tội hắn dạy bảo bất lợi, đặc biệt hai vị sư đệ sau khi ngã xuống, tất cả Côn Luân Sơn bầu không khí đều là vô cùng ngột ngạt, có phần có một loại mưa gió nổi lên chi thế. Như sư tôn vì hai vị sư đệ vẫn lạc mà giận lây sang hắn, Quảng Thành Tử vậy không có bất kỳ biện pháp nào, cũng may sư tôn cũng không trách hắn, Quảng Thành Tử đáy lòng tảng đá mới xem như rơi xuống đất. Nhưng Quảng Thành Tử cũng biết, Khương Tử Nha chính là phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, lúc này đại kiếp sắp nổi, nhất định mười phần nguy hiểm, Khương Tử Nha chút tu vi ấy, chỉ sợ tại đại kiếp bên trong sinh tồn cũng thành vấn đề. Nguyên Thủy cũng biết điểm này, trong lòng rất là bực bội, hắn phất phất tay nói, "Quảng Thành Tử, ngươi đi đem Khương Tử Nha kêu đến đi." Chỉ chốc lát sau, Quảng Thành Tử mang theo Khương Tử Nha đi tới Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử mang theo Khương Tử Nha hướng Nguyên Thủy sau khi hành lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi, "Tử Nha, ngươi đến ta Côn Luân tu hành đã bao nhiêu năm?" Khương Tử Nha thành thành thật thật đáp, "Bẩm sư tôn, đệ tử đến Côn Luân Sơn tu hành đã có vài chục năm." "Mấy chục năm, không ngắn, ngươi hôm nay liền xuống núi đi." Khương Tử Nha nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, âm thanh phát run, "Sư tôn là muốn chụp đệ tử rời núi." Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, "Ta đã thôi tính qua, ngươi chứng đạo cơ duyên, không ở trên núi Côn Luân, mà là tại nhân gian, đi nhân gian, phụ tá thiên mệnh chân chủ quý vị, đó mới là cơ duyên của ngươi." "Minh chủ?" Khương Tử Nha sững sờ, nghi hoặc hỏi, "Thiên hạ hôm nay, đại thương như mặt trời ban trưa, thánh nhân có ý tứ là nhường đệ tử xuống núi, phụ tá ân thương." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không nói thêm gì, chỉ nói, "Phượng gáy Kỳ Sơn, thiên mệnh làm ra, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ, đi phụ tá là được." "Phượng gáy Kỳ Sơn?" Kỳ Sơn tựa hồ là đang Tây Kỳ địa giới, lẽ nào đại thương vận số sắp hết? Nghĩ được như vậy, Khương Tử Nha lòng nặng chịu không ít. Hôm nay thiên hạ yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, như tái xuất này biến cố, thiên hạ bách tính lại phải gặp tai ương. Nguyên Thủy do dự mấy hơi sau lại nói, "Chắc hẳn ngươi đang Côn Luân Sơn nhiều năm, nên cũng có nghe nói phong thần lượng kiếp sự tình a." "Đệ tử nghe Quảng Thành Tử sư minh đã từng nói, phong thần lượng kiếp cũng không phải là chỉ nhằm vào tiên thần, nhân gian cũng có đại kiếp hiển hóa, ngươi lần xuống núi này có thể biết gặp được nguy hiểm, bảo vật này liền tạm thời cho ngươi hộ thể đi." Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm khẽ động, Chư Thiên Khánh Vân liền bay đến Khương Tử Nha bên cạnh, không ở xoay quanh. "Chư Thiên Khánh Vân, sư tôn càng đem bảo vật này cho mượn Khương Tử Nha." Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ. "Chư Thiên Khánh Vân chính là bản cổ đại thần chính khí biến thành, đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là tiên thiên dị bảo, có bảo vật này hộ thân, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm." Quảng Thành Tử tự nhận hắn là sư tôn sùng ái nhất đệ tử, nhưng hắn đều chưa từng đạt được bảo vật này, không ngờ rằng sư tôn càng đem bảo vật này tặng cho mượn Khương Tử Nha, có thể thấy được sư tôn đối với lần này đại kiếp coi trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng linh bảo sau đó, Quảng Thành Tử cùng Khương Tử Nha ra Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử quá mức dặn dò Khương Tử Nha một phen, cho Khương Tử Nha mấy đạo hộ thân pháp thuật sau đó, liền để hắn xuống núi. Khương Tử Nha đối với Quảng Thành Tử được rồi đại lễ cảm tạ Quảng Thành Tử truyền đạo học nghề tri ân. Sau đó Khương Tử Nha liền thi triển bò nói chi thuật, chậm rãi hướng nhân gian bay đi. Côn Luân Phi Hùng chính thức xuống núi nhập kiếp, trong hồng hoang kiếp khí lan tràn tốc độ tăng nhanh một mảng lớn. Giữa thiên địa kiếp khí phun trào tự nhiên là không thể gạt được các thánh nhân cảm giác. Tây Phương Nhị Thánh tại cảm giác được thiên địa kiếp khí biến như thế nồng đậm liền biết hắn Tây Phương giáo người thiên mệnh cũng nên kết cục. Chương 276, Phi Hùng nhập kiếp, chúng sinh đều khổ. 2. Chương 276, Phi Hùng nhập kiếp, chúng sinh đều khổ. 2. Thế là chuẩn để gọi thân công báo. Thân công báo thân mang đạo bào màu đen, một thân tu vi đã đi tới kim tiên, hắn tu hành tốc độ có thể so với Tây Phương đệ tử lý truyền. Chuẩn Đề nhìn thân công báo, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, này thân công báo, mặc dù là trong núi gia báo, tại hậu thiên sinh linh bên trong cũng là rác rưởi nhất, không có bất kỳ cái gì căn cước cùng xuất thân, nhưng hắn tư chất lại là vô cùng tốt, không kém hơn Tây Phương lý truyền, dạng này hạt giống tốt, rơi vào hắn Tây Phương giáo trên đầu, cũng coi là hắn Tây Phương nhặt được đại tiện nghi. Nếu không phải thân công báo thân có phi hùng chi tướng chính là người thiên mệnh, Tây Phương Nhị Thánh vẫn đúng là muốn hảo hảo vun trồng thân công báo, nhường thân công báo ngày sau khi hắn Tây Phương bề ngoài. "Báo được, ngươi có biết hôm nay ta là gì để ngươi tới đây?" Chuẩn Đề mở miệng hỏi. Thân công báo lắc đầu, đàng hoàng nói, "Bẩm thánh nhân, đệ tử không biết." Chuẩn Đề thở dài, đồng dạng lấy ra ứng phó Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ kia lý do thoái thác, "Đại kiếp đã lên, cơ duyên của ngươi ở nhân gian, đi nhân gian, phụ tá minh chủ, đợi công đức viên mãn về sau, từ có vô thượng cơ duyên chờ ngươi." "Minh chủ, lão sư là chỉ Chuẩn Đề ý vị thâm trường nói, Phượng gáy Kỳ Sơn, thiên mệnh xuất thế, đến ngươi đến nhân gian, tự nhiên là hiểu rõ." Thân công báo đồng dạng là cực kỳ thông minh hạng người, hắn nghe xong Kỳ Sơn hai chữ thì đoán được ân thương có thể vận số sắp hết. Thân công báo không như Khương Tử Nha suy xét thiên hạ bất tính, hắn nghĩ chỉ có chính mình có thể hay không mượn cơ hội này trong phong thần lượng kiếp chiếm tiên cơ. Lượng kiếp đã là thai kiếp, cũng là kỳ ngộ, như năng lực nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không có siêu thoát cơ hội. Thế là thân công báo cực kỳ sảng khoái đáp ứng xuống núi sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, thân công báo cảm thấy tại Linh Sơn thời gian qua vô cùng thư thái, các sư minh cũng rất nhiệt tình, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút kích tình, xuống núi lịch lãm còn có thể trong lượng kiếp chiếm cư tiên cơ, thân công báo cảm thấy là một chuyện tốt. Thân công báo đang chuẩn bị lui ra, dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, mở miệng nói, "Sư tôn đệ tử lần đầu tiên xuống núi, trong tay không linh bảo, cùng người đấu pháp thời điểm định phải ăn thiệt thòi, còn xin sư tôn ban thưởng chút ít hộ thân linh bảo." Chuẩn Đề nghe vậy lại là lâm vào khó xử, bọn hắn Tây Phương cằn cỗi đến tận đây, người trong nhà đều không đủ dùng, cái nào còn có cái gì dư thừa linh bảo cho thân công báo a. Một lát sau, Chuẩn Đề thở dài, ngự trọng tâm trường bắt đầu lắc lư lên, "Báo được à? Tu vi mới là đại đạo gốc rễ, pháp bảo, đan dược những thứ này đều là ngoại vật, ngươi tuyệt đối không được bỏ gốc lấy ngọn, một vị truy cầu ngoại vận, nhưng ngươi dù sao cũng là lần đầu xuống núi, này mai bổ đệ tử, liền cho ngươi phòng thân đi. Chuẩn rút ra một viên vàng lóng ánh bổ đệ tử, đưa tới Thân Công Báo trong tay. Thân Công Báo vậy không chê, mừng khấp khởi tiếp nhận bổ đệ tử. Bồ đệ tử vừa đến tay Thân Công Báo cũng cảm giác được chỗ khác biệt, này bồ đệ tử cũng không phải là bình thường bồ đệ tử, chính là do thánh nhân từng tế luyện, có giúp người ta ngộ đạo, vạn pháp bất xâm hiệu quả, có thể so với trung phẩm tiên tiên linh bảo. Thân Công Báo vốn là một đầu sơn thôn tiểu báo, không có phi phàm căn nguyên, cũng không có gì bối cảnh, một viên có thể so với trung phẩm tiên tiên linh bảo bồ đệ tử với hắn mà nói cũng là khó được bà bối. Thân Công Báo vui mừng quá đỗi, đối chuẩn đề cung kính thi lễ một cái về sau, hóa thành một đạo lưu quang hạ sơn. Thân Công Báo sau khi rời đi, tiếp dẫn thân ảnh xuất hiện ở chuẩn đề bên cạnh, hắn nhìn Thân Công Báo bóng lưng, trong mắt dấy lên hy vọng chi sắc, này Thân Công Báo có đại khí vận, đại phúc duyên, nhất định năng lực gánh vác ta Tây Phương đại hưng trách nhiệm. Chuẩn đề khoe miệng đồng dạng câu lên một vòng ý cười, đại kiếp đã lên, không thể tránh né, sư minh không nếu chúng ta nhường này báo tố tới mãnh liệt hơn chút ít. Sư đệ lời ấy ý gì? Tiếp dẫn sửng sốt một chút hỏi. Chuẩn đề cười một cái nói, sư minh, bây giờ đại kiếp đã lên, loạn thế sắp tới, nhân tộc chắc chắn sẽ nhấc lên chư hầu hôn chiến, đại thương loạn ta Tây mới có thể từ đó ngắt lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tiếp dẫn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không còn nghi ngờ gì nữa vậy chấp nhận chuẩn đề ý nghĩ, hắn thở dài nói ra, sư đệ lần này đi, không nên bại lộ hành tung. Sư minh thì nhìn được rồi, tuyệt đối thiên ý vô phùng. Chuẩn đề hóa thành một đạo phạt quang, biến mất trên linh sơn. Thân Công Báo cái này phi hùng người thiên mệnh sau khi xuống núi, tiếp khí lần nữa cuộn cuộn, đã bao phủ tất cả hồng hoang thiên địa. Địa tiên giới, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn trời cảm thán nói, thật là nồng nặc kiếp khí, mấy có lẽ đã sẽ không kém hơn Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, như thế nồng đậm kiếp khí, một sáng nhập kiếp, dường như thập tử vô sinh. Đạo huynh chớ sợ, ngươi là chủ của địa tiên giới, liền xem như tranh đoạt hồng mông tử khí không thành, cũng sẽ không có nguy cơ vỡ lạc. Hồng Vân vừa cười vừa nói. Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, ta cũng không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy chúng sinh đều khổ. Hồng Vân nghe vậy vậy thở dài, đúng vậy a, chúng sinh đều khổ, lượng kiếp cùng nhau, không biết có bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy vẫn lạc. Sau một tháng, Thân Công Báo cưỡi mây bay, xuất trước đi tới Triều Ca Thành bên ngoài. Triều Ca Thành bên ngoài, ốc sáng nghiêm chỉnh, ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang. Triều Ca Thành bên trong, con đường rộng rãi, sạch sẽ vệ sinh, bách tính trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Thân Công Báo lập tức trợn tròn mắt, là cái này thánh nhân nói tới, ân thương vận số đã hết. Thân Công Báo sống hơn 2000 năm, nhãn lực vẫn phải có, như tất cả đại thường, đều như Triều Ca một dạng, ân thương vận số tuyệt đối còn như mặt trời ban trưa. Thân Công Báo thầm nghĩ, sư tôn có phải không hội lừa gạt ta, hoặc là ta đã hiểu sai lầm rồi, Phượng Gáy Kỳ Sơn cũng không phải là đại thương vận số sắp hết dấu hiệu, hoặc là Triều Ca là đại thương đế đô, nhân hoàng dưới chân, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, này mới có biểu hiện như vậy, cùng địa phương khác, vậy coi như chưa hẳn. Nghĩ đến đây, Thân Công Báo cưỡi mây bay, tại trên Triều Ca thành lượn quanh vài vòng về sau, đại khái hiểu rõ đại thương bây giờ tình huống phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đại thương địa phương khác. Thân Công Báo sau khi đi nửa tháng, Khương Tử Nha vậy bay tới Triều Ca thành. Hắn tu vi tương đối yếu, thật không dễ dàng mới đột phá địa tiên, mặc dù đây Thân Công Báo trước xuất phát, lại rơi sau nửa tháng mới đi đến Triều Ca. Triều Ca thành bên ngoài, kim sát túc mễ mênh mông vô bờ, vô số lao nông cầm liềm đào, tại trong ruộng thu túc mễ, mọi nhà cũng có lương thực dư, không có người biết, đói bụng, thế này sao lại là vận số sắp hết. Khương Tử Nha đi đến đồng ruộng một bên, nhìn kim sát túc mễ, kìm lòng không được thân tay bớt ve. Sau đó Khương Tử Nha đi vào Triều Ca thành bên trong. Vừa vào Triều Ca thành, Khương Tử Nha mở rộng tầm mắt, con đường rộng rãi, sạch sẽ, hai bên trồng có cây xanh, không khí mát mẻ, náo nhiệt ồn ào trên đường phố, người người nhốn náo, ven đường tiếng giao hàng nối liền không dứt, dân chúng sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, nụ cười trên mặt phát ra từ nội tâm hạnh phúc, không hề loạn thế chi tượng. Là cái này thánh nhân nói tới loạn thế. Khương Tử Nha lần đầu tiên trong đời đối với thánh nhân sản sinh hoài nghi, này nếu loạn thế lời nói, kia thịnh thế lại là cái dạng gì? Sau đó Khương Tử Nha dọc theo Triều Ca đại lộ cùng nhau đi tới, mặt đất vẫn như cũ rộng rãi, sạch sẽ, đại lộ do đá xanh làm nền, chỉnh tề mỹ quan, phí tổn sang quý. Chương 277, Huyền Quy gặp nguy cơ. Bạch Cảnh Chiến Dương Mi, 1, chương 277, Huyền Quy gặp nguy cơ, Bạch Cảnh Chiến Dương Mi, 1, Khương Tử Nha tại Triều Ca đi vòng vo một vòng, chỉ cảm thấy Triều Ca phồn hoa đến cực điểm, không thấy chút nào suy bại chi tướng. Sư Tôn Chi ngôn định sẽ không ra sai, nhưng này đại thương ở đâu như là vận số sắp hết. Khương Tử Nha suy nghĩ một lúc sau quyết định đi gặp hảo hữu của mình Tống Dị Nhân, hắn rời khỏi Triều Ca trước đó, Tống Dị Nhân đi làm ăn, không biết tình hình gần đây làm sao. Khương Tử Nha về trước một chuyến nhà mình, phát hiện trong nhà đã rách nát, Tống Dị Nhân vậy đã sớm không tại phụ cận cư ngụ, rơi vào đường cùng. Khương Tử Nha chỉ có thể trước nghĩ biện pháp nghe ngóng Tống Dị Nhân thông tin. Có thể để Khương Tử Nha không ngờ rằng là Tống Dị Nhân cái thằng này lại đặc biệt nổi danh, hỏi một chút liền chi kỳ ở tại chỗ nào. Nguyên lai, tại Khương Tử Nha rời khỏi Triều Ca tìm tiên cầu đạo không lâu sau, Tống Dị Nhân liền làm lên túc mễ cùng đậu nành làm ăn, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành Triều Ca xa gần nghe tiếng đại phú hảo. Khương Tử Nha căn cứ nghe được thông tin, đi tới Tống Dị Nhân bây giờ phủ đệ, nhìn trước mắt khí phái cửa lớn, Khương Tử Nha trong lúc nhất thời sinh ra thế sự xoay vần cảm giác. Cảm thán một hồi sau đó, Khương Tử Nha đưa tay gõ tống phủ cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, tống phủ đại môn mở ra, một cái gã sai vặt bộ dáng người đi ra, người này trên dưới quan sát một chút Khương Tử Nha về sau, nhếch miệng vẻ mặt khinh thường mà hỏi, ngươi là người phương nào đến ta tống phủ gõ cửa làm gì? Khương Tử Nha vậy không thèm để ý gã sai vật thái độ vẻ mặt tươi cười nói ra, ta là nhà ngươi lão gia hảo hữu, ra ngoài nhiều năm, hôm nay trở về, tới trước bái kiến huynh trưởng. Lão gia nhà ta hảo hữu. Gã sai vật sủi cười một tiếng, lão gia nhà ta cũng hơn 70, ngươi mới bao nhiêu lớn, vậy dám giả mạo lão gia nhà ta hảo hữu. Mau mau cút nhanh lên, lại không cút lời nói, tin hay không tiểu gia để người đem ngươi đánh đi ra. Tiểu ca, ngươi không ngại cùng nhà ngươi lão gia nói một tiếng, liền nói Khương Tử Nha tới trước bái hắc. Ngươi này bị tẩu là nghe không hiểu tiểu gia nói chuyện sao? Ngươi tới cho ta đem cái này làm tiền bồi đi ra. Gã sai vật nói một tiếng, lập tức có vài vị bàng đại eo thô hộ viện xông ra. Khương Tử Nha thấy tình thế không ổn, bước chân xê dịch, nhanh như chớp xông vào trong phủ. Khương Tử Nha nói thế nào cũng có địa tiên tu vi, những phàm nhân này chỉ là nhìn cường tráng, một cái có tu vi đều không có, ở đâu năng lực ngăn được Khương Tử Nha? Tống phủ bên trong, dâu mép hoa dâm đang nằm tại trên ghế nằm phơi nắng Tống dị nhân, đột nhiên thấy một bóng người vào bảo, cái này có thể đem Tống dị nhân giật mình kêu lên. Tống dị nhân vô thức muốn kêu cứu, nhưng hắn tập trung nhìn bảo, lại cảm thấy người này hết sức quen thuộc. Mấy tức về sau, Tống dị nhân vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Khương Tử Nha nói, ngươi là Tử Nha huynh đệ. Khương Tử Nha chính là hơn 50 tuổi tu luyện đến địa tiên, tuổi của hắn thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 50 tuổi, râu tóc đều là màu xám trắng, không như Tống dị nhân đầu đầy đầu bạc, gã sai vật cũng là bởi vì này mới sẽ cảm thấy Khương Tử Nha là đến làm tiền. Mà Khương Tử Nha nhìn ngày xưa thanh xuân tuổi trẻ huynh trưởng, đã gần đến cổ hy, râu mép hoa dâm, trong lòng đau xót, hắn một nắm chặt Tống dị nhân tay nói, dị nhân đại ca, chính là Tử Nha a. Đúng lúc này, gã sai vật mang theo hộ viện xông lại, vọt tới Tống dị nhân trước mặt lớn tiếng nói, lao ra cẩn thận, cái thằng này giả mạo ngài hảo hữu, nhường chúng tiểu nhân đem hắn đánh ra ngoài viện. Tống dị nhân nghe vậy sắc mặt tái xanh, hung hăng cho gã sai vật một cái tát, dám đánh ta huynh đệ, có tin ta hay không muốn ngươi mạng chó, còn không mau mang theo những người này lăn ra ngoài. Gã sai vật bị đánh đầu vóc choáng váng, liên tục gật đầu xác nhận. Gã sai vật xuất bọn hộ viện đội vàng rời đi, Tống dị nhân lại khôi phục kích động dáng vẻ, hắn cầm ngược Khương Tử Nha tay nói, Tử Nha huynh đệ, hai người chúng ta đã có hơn 50 năm không thấy, ngươi nhìn lên tới so với ta trẻ tuổi nhiều như vậy, hẳn là thật sự tu thành trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Khương Tử Nha cười khổ nói, vẹn vẹn miễn cưỡng bước vào tu hành chi đạo thôi, khoảng cách thành tiên còn rất sớm đâu. Đúng rồi lão ca, ta chỗ này có một hạt đan dược, phàm nhân ăn năng lực duyên thọ 100 năm, có thể khiến cho không có tư chất tu hành phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược rất nhiều, nhưng một hạt có thể duyên thọ 100 năm thì không có bao nhiêu. Khương Tử Nha năng lực xuất ra như vậy một hạt đan dược đến, đủ thấy hai người tình nghĩa huynh đệ sâu bao nhiêu. Tống dị nhân nghe vậy kích động tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào, Khương Tử Nha vậy đi theo ra tay, giúp Tống dị nhân luyện hóa đan dược. Đan dược nhập thể, Tống dị nhân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thư sướng, dường như theo đuổi trong suối nước nóng. Một lát sau, Tống dị nhân đã đem đan dược dược hiệu toàn bộ luyện hóa, râu mép cùng tóc cũng biến thành như là Khương Tử Nha như vậy màu xám trắng, cả người cũng tinh thần không ít. Tống dị nhân hưng phấn không thôi, hắn vừa định đối với Khương Tử Nha nói lời cảm tạ, Khương Tử Nha liền đi trước một bước nói ra, người ta huynh đệ không cần phải nói tạ, làm niên huynh giải trường không ít chiếu cố tiểu đệ. Tống dị nhân gật đầu một cái cũng không có kiểu cách nữa, hắn hướng Khương Tử Nha hỏi, Tử Nha huynh đệ, tất nhiên chưa thể thành tiên, ngươi lần này trở về, có tính toán gì không? Khương Tử Nha thở dài nói, cũng không tính toán gì, sư tôn của ta cùng ta nói, ta thành tiên cơ duyên tại đây trong hồng trận, cho nên liền để cho ta xuống núi, chỉ là ta nhà bây giờ đã là không hề có gì, không biết sao vào này hồng trận. Tống dị nhân nghe vậy cười ha ha, ngươi tu tiên đạo, nhưng huynh trưởng bây giờ, vậy xưa đâu bằng nay, nửa cái triều ca túc mễ, đều là do ta Tống phủ cung ứng, Tử Nha huynh đệ, ngươi nếu không chê, ta trước an bài cho ngươi cái đại trưởng quỹ làm thế nào? Làm ăn liền muốn tiếp xúc với người khác, như vậy cũng coi là vào hồng trần a. Khương Tử Nha hai mắt tỏa sáng, theo Tống dị nhân nói, hắn sinh ý làm như thế đại, nên năng lực nhìn ra một ít triều ca tình huống thật. Nghĩ được như vậy, Khương Tử Nha kèm chút thì một lời đáp ứng, chỉ là hắn nghĩ tới chính mình theo chưa bao giờ làm ăn, vạn nhất đem dị nhân đại ca cửa hàng làm hoàng, Tống dị nhân liếc mắt liền nhìn ra Khương Tử Nha lo lắng, hắn cười lớn một tiếng nói, Tử Nha huynh đệ không cần phải lo lắng, cửa hàng của ta tại triều ca còn nhiều, một hai nhà xảy ra vấn đề vậy sao cũng được. Tống dị nhân cũng nói như vậy, Khương Tử Nha cũng không có từ chối nữa, hắn chắp tay nói, Tử Nha, đa tạ huynh trưởng. Rất nhanh, Tống dị nhân liền an bài trong thành lớn nhất một nhà chi nhánh, nhường Khương Tử Nha làm đại trưởng quỹ. Khương Tử Nha rất nhanh liền đi nhậm chức, theo sư tôn nói, phượng gãy Kỳ Sơn chính là minh chủ xuất thế thời điểm, mà này Kỳ Sơn chính là tại Tây Kỳ, theo sư tôn lời nói, đại thương chính là vận số sắp hết. Nhưng mình đi vào triều ca xem xét, triều ca, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, không hề loạn thế chi tướng, cho nên Khương Tử Nha cuối cùng quyết định hay là trước tạm ở lại, tỉ mỉ xem xét một phen lại nói. Thân công báo, du lịch đại thương, xem xét các nơi phong thổ, Khương Tử Nha lưu tại triều ca, mượn thương nhân xem sừng bí mật quan sát đại thương. Hai vị phong thần lượng kiếp khí vận chi tử đều đã tiến nhập trạng thái. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đạo đang tu hành, Quy Linh đột nhiên sinh ra một cỗ tâm thần không yên cảm giác, đúng lúc này cỗ này tâm thần không yên cảm giác lại chậm rãi biến thành đau lòng cùng bị thương. Chương 277, Huyền Quy gặp nguy cơ, Bạch Cảnh chiến Dương Mi 2, chương 277, Huyền Quy gặp nguy cơ, Bạch Cảnh chiến Dương Mi 2, năng lực có như vậy phản ứng, Quy Linh cảm giác nên là chính mình thân cận người xảy ra điều gì bất ngờ. Quy Linh bấm ngón tay tính toán, nhưng cũng không phát hiện thân bằng hảo hữu bởi vì nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ lạ, không có thân bằng hảo hữu gặp tai họa, vì sao ta sẽ trở về? Chẳng lẽ lão tổ xảy ra điều gì bất ngờ? Nghĩ được như vậy, Quy Linh sắc mặt đại biến. Huyền Quy lão tổ chính là sư tôn đưa đi trong hỗn độn, mục đích đúng là vì để cho Huyền Quy lão tổ thoát ly cố định vận mệnh. thoát khỏi thiên đạo khống chế, nhu cầu hóa hình. Bây giờ 10 cái nguyên sẽ đi qua, lão tổ luôn luôn không có tin tức, hôm nay chính mình đột nhiên sinh ra bi thương cảm giác, lẽ nào là lão tổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ được như vậy, Quy Linh trước tiên bay hướng Bạch Cảnh bế quan nơi. Kỳ thực không cần Quy Linh đến, chính Bạch Cảnh liền cảm giác được Huyền Quy xuất hiện bất ngờ. Vì Bạch Cảnh từng nói một sáng Huyền Quy năng lực thoát khỏi thiên đạo gông xiềng thành công hóa hình, hắn liền sẽ để Huyền Quy làm Thánh Liên giáo phó giáo chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Huyền Quy cùng Thánh Liên giáo cũng coi là khí vận tương liên. Đã là khí vận tương liên, Bạch Cảnh tự nhiên sẽ có cảm giác biết. Sư tôn, không cần nhiều lời, việc này ta đã biết, ta tự mình đi một chuyến. Nói xong Bạch Cảnh thân ảnh liền biến mất. Bạch Cảnh mượn hắn cùng Huyền Quy tương liên khí vận, một đường hướng phía hỗn độn chỗ sâu bay đi. Rất nhanh Bạch Cảnh tìm đến Huyền Quy. Bạch Cảnh liếc mắt liền nhìn ra, Huyền Quy tốn hao 10 cái nguyên hội, rốt cục chặt đứt Hồng Hoang Thiên Đạo tại trên người hắn công xưởng, lúc này đang tụ lại pháp lực hóa hình. Có thể chẳng biết lúc nào, một đạo tản ra quỷ dị khí tức tàn phá chân linh lặng yên không một tiếng động chui vào Huyền Quy thức hải, đang cùng Huyền Quy tranh đoạt đục thể của hắn, với lại lúc này Huyền Quy lại là ở vào hạ phong. Bạch Cảnh nhíu mày, một đạo tàn phá chân linh có thể lặng yên không tiếng động chiếm cứ Huyền Quy cơ thể, này chân linh lai lịch không đơn giản a. Càng là kiểu này tồn tại, Bạch Cảnh viện sẽ không cho phép nó chiếm cứ Huyền Quy cơ thể. Thế là Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên pháp lực hảo không bảo lưu phóng thích, ý đồ trực tiếp đem này đoàn chân linh giam cầm. Ngay tại Bạch Cảnh công kích sắp rơi tại trên người Huyền Quy lúc, quanh mình thời không đều đột nhiên bị định trụ, mặc dù thời không giam cầm đối với Bạch Cảnh mà nói ngay cả một phần vạn giây cũng chưa tới, nhưng hắn lại là thật sự bị định trụ, công kích của hắn vậy bởi vậy bị đánh tan. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, lấy ra Tứ Cực Phương Tôn, xuất thủ lần nữa. Có Tứ Cực Phương Tôn trấn áp thời không, theo lý mà nói, bất kỳ cái gì thời không loại thần thông cũng sẽ không đối với Bạch Cảnh tạo thành ảnh hưởng. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là hắn lại còn năng lực rõ ràng cảm giác được quanh mình tốc độ thời gian trôi qua đang thay đổi chậm. Lại tiếp tục như thế, công kích của hắn chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào rơi tại trên người Huyền Quy. Năng lực tại thời không thượng có như thế thành tựu, theo Bạch Cảnh biết có lại chỉ có một, đó chính là Dương Mi đại tiên. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hồng mông lượng thiên xích ra hiện trong tay hắn, đối mặt Dương Mi đại tiên thủ đoạn, Bạch Cảnh lựa chọn trực tiếp nhất giải pháp, nhất lực phá và pháp. Bạch Cảnh bây giờ đã là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên bắt trọng thiên, bản cổ đại thần lưu tại trong thức hải của hắn vết dịu đã lĩnh ngộ tám đạo. Này tám đạo vết dịu, bị Bạch Cảnh vì hồng mông lượng thiên xích chém ra, quanh mình tất cả đều bị chém bỡ. Phá toái hỗn độn trong, Dương Mi đại tiên thân ảnh tùy theo hiện hiện. Nói đến, Bạch Cảnh bây giờ căn nguyên cùng hỗn độn ma thần là ngang hàng, bản thể của hắn là 30 phẩm tịnh thế bạch liên, chính là hỗn độn linh căn, ở trong hỗn độn, Bạch Cảnh như là hỗn độn ma thần một như cá gặp nước. Bởi vậy hắn năng lực rõ ràng phát ra được, Dương Mi đại tiên tu vi đã đạt đến bán bộ thiên đạo cảnh, vừa xa Bạch Cảnh Hỗn Nguyên đại La Kim tiên bắt trọng thiên, cao hơn 3 cái đại cảnh giới. Điều này chênh lệch trong hồng hoang cơ hồ là không thể vượt qua danh sâu, tu sĩ tầm thường đối mặt cường địch như thế, chỉ sợ sớm đã sinh lòng thoái ý, nhưng mà Bạch Cảnh lại không hề sợ hãi, hắn sức lực bắt nguồn từ trong tay cái kia có thể so với Hỗn Độn Linh Bảo Tứ Cực Phương Tôn. Bảo vật này phòng ngự vô song, cứng không thể phá, đủ để cho hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cho dù Dương Mi đại tiên tu vi thông thiên, Bạch Cảnh vậy không chút nào sợ hãi đối phương, tất nhiên Dương Mi đại tiên khăng khăng ngăn cản hắn cứu người, kia liền dứt khoát làm qua một hồi, thống khoái điểm cái cao thấp. Thời gian cấp bách, dùng không được mảy may kéo dài, Bạch Cảnh không chút do dự, quyết định thật nhanh thúc đẩy Tứ Cực Phương Tôn, từng đạo hỗn độn chỉ riêng mang từ Phương Tôn bên trong nở rộ, hóa thành cứng không thể phá vòng bảo hộ, đem quanh người hắn một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, Bạch Cảnh hít sâu một hơi, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, hắn trực tiếp lấy ra chính mình mạnh nhất sát chiêu, tám đạo bản cổ phù ấn. Này tám đạo vết dịu mỗi một đạo đều là lực chi đại đạo hiển hóa, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, đồng thời vì một chiêu chế địch, Bạch Cảnh còn đem chính mình thôn phệ cùng tịnh hóa này hai cái lực lượng đại đạo dung nhập trong đó, vết dịu những nơi đi qua, không gian sụp đổ, pháp tắc chôn bụi, mơ hồ có loại siêu thoát tất cả khí thế khủng bố. Dương Mi đại tiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Cảnh một cái Hỗn Nguyên đại La Kim tiên bắt trọng thiên tu sĩ có thể bộc phát ra như thế một đòn kinh thiên động địa. Vậy cái này đạo vết dịu tản ra khí tức, nhưng hắn vị này bán bộ thiên đạo cảnh cường giả cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thậm chí có thể nói đã có một tia bản cổ thần vận. Dương Mi đại tiên không dám có chút chủ quan, lúc này toàn lực ra tay, hắn vì thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo làm căn cơ, đi kèm với tam thiên đại đạo vô tận ảo diệu, một tòa do thời gian cùng không gian xen lẫn mà thành lao tù nhanh chóng thành hình. Tòa này thời không lao tù tự thành một giới, nội bộ thời gian lưu chuyển vô thường, không gian vặn vẹo hỗn độn, đủ để đem bất luận cái gì thiên đạo cảnh phía dưới tu sĩ khóa kín trong đó, vĩnh thế không được siêu thoát. Nhưng mà, bàn cổ đại thần vết dịu cỡ nào bá đạo, đó là khai thiên tích địa, siêu thoát tất cả trí cao lực lượng. Bạch Cảnh tám đạo vết dịu mặc dù không kịp bàn cổ chân thân tự tay vung ra huy năng, nhưng cũng là thật sự kế thừa lực chi đại đạo loại đó không có gì không phá được tính. Thời không lao tù nhìn như cứng không thể phá, có đó không vết dịu trùng kích vào, lại như cùng giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lao tù lên tiếng vỡ nát, hóa thành vô số quang điểm tan đi trong trời đất. Dương Mi đại tiên tỉ mỉ cấu trúc phòng ngự, lại liền một lát đều không thể ngăn cản Bạch Cảnh thế công, vết dịu dư uy còn đang hướng phía Dương Mi đại tiên quét sạch mà đi. Bạch Cảnh bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình lóe lên, thừa dịp Dương Mi đại tiên phòng ngự vết dịu lúc, trong nháy mắt đi tới Huyền Quy trước người. Lúc này, kia tàn phá chân linh đang cố gắng đoạt xá Huyền Quy, xâm nhập hắn thần hồn chỗ sâu. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, nhấc chỉ tay, Tứ Cực Phương Tôn lực lượng hóa thành một đạo vô hình xiềng xích, trực tiếp đem kia tàn phá chân linh định tại nguyên chỗ, khiến cho không thể động đậy. Bạch Cảnh đang muốn xóa đi này loạn tàn hồn, phá vỡ bạch cảnh công kích, Dương Mi đại tiên đã tới bạch cảnh sau lưng, hắn vội vàng la lớn, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chương 278, chân linh thân phận, địch nhân trùng, 1, chương 278, chân linh thân phận, địch nhân trùng, 1, bạch cảnh cùng Dương Mi đại tiên cũng coi là có mấy phần hương hỏa tình. Làm năm, yêu tộc Thiên Đình như mặt trời ban trưa thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đông Vương Công Thiên Đình ra tay, ép Đông Vương Công tự bạo. Bởi vì Đông Vương Công tự bạo dẫn tới hư không chấn động, đem Dương Mi đại tiên đã từng đạo tràng phương trượng đảo cho nổ ra đây, bạch cảnh thừa cơ leo lên phương trượng đảo, được không ít đồ tốt, trèo chống Hồng Hoang Thiên Địa kiến mục cũng là vào lúc đó lấy được. Chẳng qua khi đó Dương Mi đại tiên lưu lại hóa thân từng nói, bạch cảnh vì kiến mục trèo chống Hồng Hoang Thiên Địa, liền coi như là trả nhân quả, giữa hai người cũng không cái gì nhân quả, bởi vậy bạch cảnh tại đối mặt Dương Mi đại tiên lúc, cũng không có gì cố kỵ. Hiện tại đạo này tàn phá chân linh tồn vong ngay tại hắn một ý niệm, bạch cảnh có thể tùy thời đem hắn tồn tại xóa đi, Dương Mi đại tiên tự nhiên cũng biết điều ấy, bởi vậy mới biết biểu hiện lo lắng như thế. Hôm nay ở trong hỗn độn đụng phải bạch cảnh là tại Dương Mi đại tiên kế hoạch bên ngoài. Nói thật, mới đầu Dương Mi đại tiên cũng không có đem bạch cảnh để vào mắt, theo Dương Mi đại tiên, bạch cảnh tu vi kém chính mình ba cái đại cảnh giới, hắn nghĩ vào chỉ có tứ cực phương tôn, vật này lực phòng ngự sát thực kinh người, Dương Mi đại tiên tự biết không cách nào đánh vỡ tứ cực phương tôn. Nhưng theo Dương Mi đại tiên, bạch cảnh lực phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ có thể bảo trụ chính mình, không làm được bất luận cái gì sự việc dư thừa. Dương Mi đại tiên cảm thấy mình có thể dễ như trở bàn tay hạn chế bạch cảnh, rốt cuộc hắn trưởng không thế nhưng thời không đại đạo, bạch cảnh tuyệt đối không cách nào đột phá hắn hạn chế, quấy nhiều hắn hành động. Có thể để Dương Mi đại tiên không ngờ rằng là bạch cảnh lại có bản cổ truyền thừa, bằng vào kia tám đạo ẩn chứa có ý cảnh lực chi đại đạo vết dịu, cùng với bạch cảnh tự thân thôn vệ, tinh hóa đại đạo, bạch cảnh dễ như trở bàn tay thì chém vỡ hắn thời không lồng giam, đi tới đầu này huyền vi trước, lại lần nữa lấy được quyền chủ động. Có tứ cực phương tôn định trụ thời không, thời gian đảo ngược, tạm dừng loại hình phương pháp đối với bạch cảnh vô dụng, trừ phi là tính cả hỗn độn thời gian cùng nhau đảo ngược. Nhưng như thế được chuyện, vì hắn bán bộ thiên đạo cảnh tu vi tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, phía sau có thể hay không áp chế bạch cảnh còn chưa nhất định. Cho nên Dương Mi đại tiên lựa chọn cùng bạch cảnh đàm phán. Đạo hữu có thể hay không dơ cao đánh khẽ, cho ta hảo hữu lưu một con đường sống. Đạo này chân linh là Dương Mi đạo hữu hảo hữu. Bạch cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Dương Mi đại tiên hiểu rõ dưới mắt quyền chủ động tại trên tay bạch cảnh, đối mặt bạch cảnh đặt câu hỏi, hắn không hề do dự gật đầu, đúng, hắn chính là ta hảo hữu. Năm đó bản cổ khai thiên tích địa, hỗn độn ma thần phần lớn cũng vẫn lạc, chỉ có số lượng không nhiều mấy người sống sót. Hỗn độn ma thần bên trong trừ bản cổ bên ngoài tu vi cao nhất thời thần có một sợi chân linh trôi giạt đến trường hà thời gian trong, cùng trường hà thời gian hợp lại là một, không tính là hoàn toàn chết đi, nhưng cũng không tính là còn sống. Còn có vài vị giống ta như vậy, mượn tân sinh hồng hoang thiên địa trọng sinh, ngươi quen thuộc đạo tổ hồng vân, ma tổ la hầu chính là một cái trong số đó. Còn lại hỗn độn ma thần, bao gồm khó khăn nhất chết nhân quả cùng vận mệnh cũng đều là hoàn toàn chết đi. Mà đạo này tàn phá chân linh, là năm đó cùng ta cùng nhau tại hồng hoang thiên địa chuyển kiếp âm dương đạo nhân. Hắn là âm dương. Bạch cảnh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Âm dương không có vẫn lạc tại đạo ma chi tranh bên trong. Tự nhiên là vẫn lạc, chỉ là âm dương đạo bạn trời sinh liền chấp trưởng âm dương đại đạo, cùng bản cổ phủ giải thể sau biến thành thái cực đồ có chút phù hợp, bởi vậy hắn tại bản cổ phủ bên trong lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Hồng quân chiến thắng sau đó, liền đem âm dương đạo bạn lưu lại chuẩn bị ở sau từ trong thái cực đồ bóc ra đưa đến ta trên tay. Hồng quân làm lúc vì chiến thắng La Hầu cùng Hồng Hoang Thiên Đạo trói chặt quá sâu, mất đi siêu thoát Hồng Hoang Thiên Địa cơ hội, tự nhiên cũng liền không cách nào trợ âm dương đạo bạn phục sinh. Hồng quân đem việc này kính nhờ cho ta, ta chứng đạo hôn nguyên đại là kim tiên về sau, bị Hồng Hoang Thiên Đạo bài xích, chỉ có thể rời khỏi Hồng Hoang, tiện thể trợ âm dương đạo bạn trở về. Chỉ tiếc âm dương đạo bạn lưu lại chuẩn bị ở sau không có thái cực đồ rất khó khăn hoàn thành, ta thử không biết bao nhiêu năm, chỉ phục hồi như cũ ra âm dương đạo bạn tàn phá chân linh, lại đã nhiều năm đều không có lại phát sinh biến hóa gì. Cho nên rơi vào đường cùng, ta mới sẽ tính toán nhường âm dương đạo bạn tàn phá chân linh đoạt xá một cái thân thể mạnh mẽ, đúng lúc gần đây đụng phải này mới quy, ta liền theo dõi hắn một quãng thời gian, cuối cùng mới quyết định nhường âm dương đạo bạn đoạt xá hắn. Nghe xong Dương Mi đại tiên lời nói, bạch cảnh tâm niệm khẽ động, liền đem này lọn tàn phá chân linh theo huyền quy thể nội bóc ra. Dương Mi đạo hữu, ngươi kiến mục giúp ta không ít việc, mặc dù nói đạo hữu từng nói, chỉ cần dùng kiến mục trèo chống hồng hoang thiên địa liền coi như là trả nhân quả, nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng coi là được chỗ tốt, lần này mặc kệ đạo hữu lời nói là thật là giả, ta cũng vui lòng để đây lọn chân linh một lần. Nói xong con ngón búng ra này, lọn chân linh liền bay đến Dương Mi đại tiên trong tay. Dương Mi đại tiên tiếp nhận chân linh thở dài nhẹ nhõm. Mà huyền quy tại không có này lọn chân linh quá yếu nhiêu sau đó, khí tức lập tức thì bình ổn lại, sau đó thuận lý thành trương hoàn thành hóa hình, hắn một thân tu vi thẳng tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đặc biệt sau lưng mai rùa, trải qua vô số năm rèn luyện, cứng không thể phá, hắn trình độ cứng cấp có thể so với lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Chính là thánh nhân tự mình ra tay, huyền quy đem mai rùa hướng ra ném đi, đều có thể ngăn kháng thời gian rất lâu, lại huyền quy tử vong phương thức sẽ chỉ là trong mai rùa nguyên thần bị chấn nát, mà không phải mai rùa bị đánh phá. Huyền quy hóa hình sau khi hoàn thành, liền vội vàng đứng lên đối với bạch cảnh cung kính thi lễ một cái, đa tạ giáo chủ hộ pháp. Huyền quy vừa mới mặc dù tại hóa hình, nhưng ngoại giới đã xảy ra chuyện gì hắn hay là cảm giác được. Không cần đa lễ, Huyền quy bây giờ đã coi như là công đức viên mãn, có thể trở về Hồng Hoang, chỉ là dưới mắt Hồng Hoang thiên địa đang đứng ở phong thần lượng kiếp thời kỳ, này cái gọi là phong thần lượng kiếp. Bạch cảnh đem phong thần lượng kiếp sự việc nói cho Huyền quy nghe, sau đó nói, Huyền quy ngươi có thể tự làm quyết định có phải muốn vào lúc này trở về Hồng Hoang. Ta Thánh Liên giáo khẳng định phải đúng tay này phong thần lượng kiếp, ngươi nếu là không muốn, có thể tiếp tục ở trong hỗn độn tu hành một quãng thời gian, đợi cho phong thần lượng tiếp kết thúc, ngươi lại hồi Hồng Hoang là được. Huyền Quy nghe xong về sau không chút do dự nói, giáo chủ, ta chính là Thánh Liên giáo phó giáo chủ, bây giờ ta Thánh Liên giáo muốn nhập kiếp, thân làm phó giáo chủ ta làm sao có thể không đếm xỉa đến đâu. Bạch Cảnh nghe vậy thỏa mãn gật đầu một cái, hắn vung tay lên, liền muốn mang theo Huyền Quy cùng nhau quay trở về Hồng Hoang tiên địa. Đạo hữu xin dừng bước. Dương Mi đại tiên thấy thế vội vàng gọi lại Bạch Cảnh. Đạo hữu nhưng còn có chuyện. Bạch Cảnh quay đầu hỏi. Bạch Cảnh đạo hữu, Hồng Quân tiên kiên nên đã nói với ngươi các thần sự tình a? Dương Mi đại tiên giọng nói nghiêm túc hỏi. Đã từng nói, chỉ là ta không xác định việc này là thật là giả. Chương 278, chân linh thân phận, địch nhân trùng 2, chương 278, chân linh thân phận, địch nhân trùng 2, tự nhiên là thật, tên kia ta tại trước đây không lâu liền đụng phải, ngài là hơn 2000 tên hỗn độn ma thần vẫn lạc sau đoán niệm hội tụ mà thành, chỉ là hắn hoạch tâm ta cùng Hồng Quân cũng không xác định đến cùng là cái gì. Mới đầu chúng ta cho rằng hắn hoạch tâm là thời thần lưu lại chuẩn bị ở sau, sau đó Hồng Quân mượn Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng ngăn cản qua các thần đếm lần về sau, xác định hắn hoạch tâm cũng không phải thời thần chuẩn bị ở sau, thời thần đã cùng Trường Hà thời gian triệt để tương dung, cũng không còn cách nào rời khỏi Trường Hà thời gian. Tuyệt không có khả năng là thời thần. Sau đó chúng ta hoài nghi là nhân quả cùng vận mệnh hai người này, kinh qua bao nhiêu thăm dò về sau, vậy xác nhận nhân quả cùng vận mệnh hoàn toàn chết đi, các thần hạch tâm cũng không phải hai người này một trong số đó. Có thể trừ đi thời thần, nhân quả, vận mệnh, còn lại hỗn độn ma thần căn bản không thể nào đem nhiều như vậy hỗn độn ma thần oán niệm tụ tập cùng nhau. Bây giờ Bạch Cảnh đạo hữu khoảng cách thiên đạo cảnh nên không xa, như một ngày kia Bạch Cảnh đạo hữu đột phá thiên đạo cảnh, có thể giúp bọn ta một chút sức lực, dò tra rõ ràng hắn hạch tâm rốt cục là như thế nào tồn tại. Đương nhiên đều có thể Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Các thần đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Bạch Cảnh không chút do dự nói. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Dương Mi đại tiên vui mừng quá đỗi. Trước đó dò xét các thần đều là hắn cùng Hồng Quân cùng nhau hành động, từ Hồng Quân ý thức bị thiên đạo chấn áp sau đó, chuyện này thì là chính hắn đang tiến hành. Bởi vì cái này Dương Mi đại tiên tu vi tiến độ còn trở nên chậm, nếu không lúc này Dương Mi đại tiên nên đã đột phá tới thiên đạo cảnh, mà không phải dừng bước bán bộ thiên đạo cảnh. Mà Bạch Cảnh sở dĩ hội đáp ứng Dương Mi đại tiên xuất thủ tương trợ, chủ nếu là bởi vì gia hỏa này uy hiếp quá lớn. Gia hỏa này một thẳng đối với Hồng Hoang nhìn chằm chằm, coi như là Hồng Hoang uy hiếp lớn nhất, các thần là do hơn 2000 tên hỗn độn ma thần vẫn lạc sau đoán nghiệm hội tụ mà thành, tiếp nhận hơn 2000 tên hỗn độn ma thần vẫn lạc sau đại đạo, hơn 2000 cái đại đạo, gia hỏa này có thể nói là vô hạn tới gần bán cổ đại thần phương diện cảnh giới bán bộ đại đạo cảnh. Trước mắt mà nói, năm đó 3000 hỗn độn ma thần nên chỉ có Dương Mi đại tiên, Hồng Quân hai người còn sống sót, Âm Dương coi như là nửa cái. Các thần năng lực thời gian sử dụng đại đạo, điều này nói rõ thời thần quả thật là vẫn lạc, ít nhất là không có ý chí của mình, đã trở thành Trường Hà thời gian một bộ phận. Nói cách khác, chỉ cần giết rơi Dương Mi đại tiên cùng Hồng Vân, xóa đi Âm Dương kia loạn tàn phá chân linh, các thần khống chế đại đạo có thể đạt tới 2999 cái, một đầu cuối cùng bản cổ đại thần lực chi đại đạo, theo lý mà nói các thần là không có khả năng lấy được, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Cảnh trong đầu này chín vết dịu chính là bản cổ đại thần lực chi đại đạo cụ hiện. Làm năm hư ảnh bản cổ tại Hồng Hoang lại khai thiên địa lúc, lực chi đại đạo thì từng hiện hóa qua, trợ lực hư ảnh bản cổ hoàn thành cái này hành động vĩ đại, làm lúc các thần hóa thân ngay tại Hồng Hoang, còn bị một đạo vết dịu chằm diện, các thần hẳn là đã hiểu rõ trong Hồng Hoang có lực chi đại đạo tồn tại. Nếu các thần cuối cùng tra được Bạch Cảnh trên đầu, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Hào nói không khoa trương, lúc này Bạch Cảnh đã có một cái đến gần vô hạn bán bộ đại đạo cảnh địch nhân. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Dương Mi đại tiên, Hồng Quân, Âm Dương hai cái này nửa người cùng Bạch Cảnh có cùng chung địch nhân, kia mọi người hoàn toàn là có thể hợp tác, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm, mọi người cộng đồng ngăn địch, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai bên đạt thành chung nhận thức sau đó, Bạch Cảnh lấy ra một đôi ngọc phù đặc chế, chuyện này đối với ngọc phù bất kể cách xa nhau bao xa, chỉ cần rót vào pháp lực có thể thành lập thông tin. Dương Mi đại tiên nhận lấy ngọc phù về sau, cho Bạch Cảnh một tiết cảnh không tâm dương liễu, này tiết cảnh cây cũng là cần làm liên lạc chi dụng, Bạch Cảnh nhận lấy dương liễu nhánh liền mang theo Huyền Quy về tới Hồng Hoang thiên địa. Mà cùng lúc đó, Hồng Hoang thiên địa, đại thương phía bắc đất Bắc Hải, Văn Trọng xuất lĩnh đại quân cùng Viên Phúc Thông đại quân gặp nhau. Những năm này, Văn Trọng đại quân cùng Viên Phúc Thông đại quân không ít bộ phát quy mô nhỏ chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ tượng làm hạ như vậy triển khai trận thế, một bộ đại quyết chiến dáng vẻ. Hai quân trước trận, Văn Trọng cưỡi lấy Mặc Kỳ Lân nổi giận nói, Viên Phúc Thông, ngươi thông đồng yêu tả, phản loạn đại thương, tội không thể tha. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Viên Phúc Thông nghe vậy cười ha ha, ha ha ha. Văn Trọng, ngươi nói yêu tả thì yêu tả. Ta chủ hòa nữ hoa nương nương dắt tay cùng vào thời điểm nhân tộc còn không tồn tại đâu. Ta chủ nói rất rõ ràng, ngươi đại thương vận số đã hết, hôm nay ta liền muốn để ngươi có đến mà không có về. Văn Trọng lạnh hừ một tiếng, mệnh lệnh đại quân triển khai trận thế, Viên Phúc Thông vậy không chịu thua kém, hai bên bắt đầu đấu tướng. Viên Phúc Thông bên này, thỉnh thoảng có yêu tướng xuất chiến, những thứ này yêu tướng từng cái hung mãnh dị thường, thực lực cường đại. Văn Trọng bên này, ma gia tứ tướng thay nhau ra trận, cùng yêu tướng nhóm triển khai cuộc chiến. Văn Trọng thì cùng Viên Phúc Thông tự mình quyết đấu. Văn Trọng người khoác chiến giáp, oai phong, trong tay thư hùng song tiên múa, từng đạo bóng roi tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, hướng Viên Phúc Thông bén nhọn công tới, tia bóng roi trổ đến, phát ra bén nhọn âm bạo thanh, uy lực mười phần. Viên Phúc Thông tuy là phàm nhân thân thể, nhưng trải qua yêu sư côn bằng ra tay cải tạo, đã thành bán yêu chi thể. Hắn hai mắt xích hồng, tản ra quỷ dị quang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển pháp thuật. Chỉ thấy hắn hai tay bung lên, một đạo sương mù màu đen phun ra ngoài, hóa thành vô số dữ tợn yêu quái, dương nhanh múa đuốt hướng Văn Trọng đánh tới. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt dị thường. Hai bên đấu mấy chục hiệp về sau, Văn Trọng nhìn chuẩn một cơ hội, đột nhiên phát lực, thư hùng song tiên như giao long xuất hải, vì thế lôi đỉnh vạn quân đánh về phía Viên Phúc Thông. Viên Phúc Thông không tránh kịp, bị một roi đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, mắt thấy là phải mất mạng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi kinh khủng uy áp. Sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên, Văn Trọng ngẩng đầu nhìn lên, thân thể theo bản năng chấn động một cái, bởi vì này bóng đen thân hình thật sự là quá khổng lồ, hắn phi trên không trung, che khuất bầu trời, thân bên trên tán phát nhìn vô cùng khí tức kinh khủng, nhường Văn Trọng mang tới đại quân cũng vì đó run rẩy. Chỉ thấy hắn hai cánh bung lên, Văn Trọng mang tới đại quân liền bị thổi thất linh bát lạc, tử thương vô số. Văn Trọng đều bị thổi rút lui mấy chục bước. Thừa dịp Văn Trọng khi lui về phía sau, bóng đen kia hướng xuống chụp tới, liền đem Viên Phúc Thông cuốn vào trong lực, sau đó kích động cánh biến mất không thấy gì nữa. Thái sư ngài không có sao chứ? Ma Lễ Thanh đi tới hỏi. Ta không sao. Đại quân như thế nào? Tổn thất nặng nề, thương vong hơn bạn. Văn Trọng trầm mặc. Thái sư yêu quái này quả thực khủng bố, sợ là có Đại La Kim Tiên tu vi, lại nhìn hắn dáng người, sợ là có côn bằng huyết mạch, bực này tu vi yêu quái, chúng ta làm sao có thể ứng phó đến? Văn Trọng suy nghĩ một lúc rồi nói ra, các ngươi giữ vững nơi đây, ta tối nay thì cách làm tuân hỏi một chút ta sư tôn. Theo lý mà nói Viên Phúc Thông làm loạn sẽ không có yêu tộc đúng tay, dưới mắt đã có yêu tộc đúng tay, tới còn hư hư thực thực là côn bằng hậu duệ, ta cần hỏi sư tôn một phen, mới tốt quyết định đến tiếp sau làm sao làm việc. Chương 279, Thánh Liên Giáo nhập tiếp, Huyền Quy đấu côn bằng, 1, chương 279, Thánh Liên Giáo nhập tiếp, Huyền Quy đấu côn bằng, 1, Thiên Đình, Tử Vi đại đế phủ đệ. Kim Linh đang lúc bế quan, ý đồ mượn Thiên Đình khí vận tiến thêm một bước, chém ra cuối cùng chấp niệm thì, đột nhiên nàng bên tai vang lên Văn Trọng cầu nguyện âm thanh. Kim Linh từ từ mở mắt đáp một tiếng, đồ nhi chuyện gì? Văn Trọng nghe được sư tôn đáp lại vội vàng nói, sư tôn, đệ tử gần đây tại Bắc Hải. Văn Trọng đem Viên Phúc Thông phản loạn, cùng với hắn có thể cùng yêu sư côn bằng có liên hệ sự việc nói cho Kim Linh nghe. Kim Linh sau khi nghe xong thở dài nói, côn bằng cái này ngồi không yên sao? Sư tôn, thực sự là yêu sư côn bằng tại Viên Phúc Thông phía sau sao? Đúng, lần này phong thần lượng kiếp liên quan đến một luồng hồng mông tử khí thuộc về hồng hoang thiên địa, trong lúc đó ý đồ thành thánh người, không ai có thể bù đắp được ở hồng mông tử khí hấp dẫn. Văn Trọng trầm mặc, đây chính là yêu sư côn bằng a. Nếu như chỉ là đơn thuần Viên Phúc Thông phản loạn, Văn Trọng không có mảy may e ngại. Có thể tăng thêm côn bằng thì không đồng dạng, côn bằng tại yêu tộc thiên đỉnh như mặt trời ban trưa thời điểm đều có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, hồng hoang thiên địa bên trong uy tín lâu năm chuẩn thánh, này không phải hắn năng lực người đối phó bận. Văn Trọng, ngươi trực tiếp phái binh công phạt Viên Phúc Thông chính là, về phần nói côn bằng, ta sẽ báo cáo sư tôn, nhường sư tôn. Kim Linh lời còn chưa dứt, thì nhận được thông thiên pháp chỉ. Pháp chỉ thượng chỉ có một câu, chuyên tâm tu hành, chớ có hỏi cái khác, vi sư tự sẽ xử lý. Lần này Kim Linh trong lòng tảng đá thì rơi xuống đất. Nàng quay đầu đem lời này chuyển đạt cho Văn Trọng, liền tiếp theo bế quan. Văn Trọng có tiệt giáo ủng hộ, hoàn toàn yên tâm, lại lần nữa tổ chức quân đội, bắt đầu chấn áp Viên Phúc Thông phản quân. Viên Phúc Thông phản quân bị đánh liên tục bại lui, mắt thấy là phải triệt để bị đánh tan lúc, cái kia chỉ có côn bằng huyết mạch cự điểu lại hiện thân. Hắn đối với phía dưới đại quân huy động cánh, kinh khủng cương phong đánh tới, muốn đem Văn Trọng đại quân triệt để hủy diệt. Chậc chậc, một đầu có côn bằng một chút huyết mạch xú điểu thì dám lớn lối như vậy, nhường tiểu gia đến chiếu cố ngươi. Nói xong trên cửu thiên một đạo do âm dương nhị khí xen lẫn quang mang rủ xuống. Quang mang này thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là cho người ta một loại thanh tịnh bình hòa cảm giác. Có thể quang mang kia rơi vào có côn bằng huyết mạch cự điểu trên người về sau, cảnh giới đại la cự điểu thế mà ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì hóa thành một vũng máu. Lần này, chiến trường trong nháy mắt thì an tĩnh. Mặc kệ là Văn Trọng một phương, hay là Viên Phúc Thông một phương, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Con chim này thế nhưng đại la kim tiên a. Năng lực thành tựu đại la, cái nào không có thủ đoạn bảo mệnh. Làm sao có khả năng bị dễ dàng như thế miểu sát đâu? Đạo này đen trắng xen lẫn quang mang đến cùng là cái gì? Văn Trọng, ngươi còn phát cái gì ngốc? Đội vàng động thủ, tiểu gia ta vẫn chờ đi chiều ca thăng quan tiến tức đâu. Trên cửu thiên cái thanh âm kia vang lên lần nữa, chỉ là lần này nhiều hơn mấy phần thiếu kiên nhẫn. Văn Trọng vui mừng quá đỗi, này vị đại năng lại là đến giúp hắn, với lại nghe ý tứ này còn muốn gia nhập đại thương, đây là chuyện tốt ta. Đại hảo sự. Văn Trọng lập tức mệnh lệnh thủ hạ quân đội toàn lực tiến công. Không có cự điểu ngăn cản, Văn Trọng đại quân thế như trẻ tre, Viên Phúc Thông phản quân không bao lâu liền đã bị buộc đến tuyệt lộ. Lúc này đất Bắc Minh, yêu sư cung cùng trời, một cái thân mặc đạo bảo màu xanh sẫm nam tử trung niên chính đứng chắc tay, mà hắn người đứng đối diện chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng tại cảm giác được hậu duệ của mình bị người chém giết sau đó, thì muốn ra tay, nhưng hắn lại bị người ngăn cản. Côn Bằng năng lực rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này thân mang đạo bảo màu xanh sẫm trung niên nam nhân cùng tu vi của hắn tương đương, chỉ là người trung niên nam nhân này chính là đi pháp tắc chứng đạo con đường, tu vi chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, với lại hắn luôn cảm thấy người này khí tức có mấy phần quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại là phân biệt không ra. Trong hồng hoang khi nào ra như vậy một tôn bậc đại thần thông? Vì sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua? Lẽ nào là Long Phượng Lượng kiếp trước đó thì tồn tại lão quái vật sao? Côn Bằng tại trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên muốn bề nghĩ, Côn Bằng còn không đến mức nói sợ người trước mắt này, hắn Côn Bằng cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, hồng hoang thiên địa bên trong đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, Côn Bằng tự tin, dưới thánh nhân cho dù là hắn đánh không lại, vậy không người nào có thể đuổi kịp hắn, chính là thánh nhân ở trong hỗn độn bắt hắn vậy không có biện pháp gì. Ra ngoài phần tự tin này, Côn Bằng giọng nói lạnh lùng mà hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Thân mang đạo bào màu xanh sẫm nam tử trung niên cười ha ha nói, tên ta Huyền Quy, chính là Thánh Liên giáo phó giáo chủ, hôm nay phụng giáo chủ chi mệnh tới trước, nhường Côn Bằng đạo hữu an tâm ở nhà đợi, cũng đúng thế thật thượng thành thánh nhân ý nghĩa, Côn Bằng đạo hữu có thể đã hiểu. Côn Bằng nghe được Huyền Quy tên, không khỏi nhớ tới trước kia hàng xóm của hắn, đầu kia Bắc Hải Huyền Quy. Gia hỏa này tự xưng Huyền Quy không phải là cùng Bắc Hải Huyền Quy có quan hệ gì. Về phần nói trước mắt đạo nhân này là Bắc Hải Huyền Quy hóa hình, Côn Bằng là một chút cũng không có nghĩ tới phương diện này. Vì theo Côn Bằng, Bắc Hải Huyền Quy bị thiên đạo tính toán gắt gao, căn bản cũng không thể hóa hình. Lại nói, Bắc Hải Huyền Quy sớm tại 10 cái nguyên hội trước đó ngay tại Bắc Hải biến mất, xác suất lớn vẫn lạc, làm sao có khả năng là người này đâu. Chẳng qua cho dù người trước mắt này là Huyền Quy nhất tộc hậu duệ, Côn Bằng cũng không có ý định cho hắn hòa nhã, bởi vì này gia hỏa lại là đại biểu Bạch Cảnh cùng Thông Thiên đối với hắn tạo áp lực đến rồi. Côn Bằng đối với biểu hiện này 10 phần khinh thường, thiên địa nhân tam đạo thế nhưng từng có ước định, thánh nhân trong phong thần lượng kiếp không thể ra tay, tất nhiên thánh người không thể tự mình giáng lâm, vậy hắn Côn Bằng có gì phải sợ. Thế là Côn Bằng lúc này nói ra, thiên địa nhân tam đạo từng nói thánh nhân không thể nhúng tay phong thần lượng kiếp sự tình, Bạch Cảnh thánh nhân cùng Thông Thiên thánh nhân chẳng lẽ muốn vi phạm thiên địa nhân tam đạo ý chí. Nghe được Côn Bằng lời nói, Huyền Quy cười. Hắn xuất phát trước giáo chủ thì từng cùng hắn nói, này Côn Bằng gian trá, 80-90% hội cầm thiên địa nhân tam đạo nói chuyện. Bây giờ nhìn tới vẫn đúng là bị giáo chủ nói trúng rồi. Đã như vậy, Côn Bằng đạo hữu chúng ta không ngại hỗn độn đánh một trận làm sao? Huyền Quy không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, nhưng hắn vừa mới hóa hình, chính là hưng phấn thời điểm, đương nhiên sẽ không buông tha lần này đấu pháp cơ hội. Trước đây không lâu, Kim Linh chuẩn bị báo cáo Thông Thiên, Côn Bằng đã bắt đầu nhúng tay phong thần lượng kiếp sự tình lúc, Thông Thiên đang doanh châu tiên đảo cùng Bạch Cảnh luận đạo. Thông Thiên cảm giác được Kim Linh tình huống bên kia, vừa chuẩn bị đi trở về sắp đặt đệ tử, liền bị Bạch Cảnh gọi lại. Bạch Cảnh cùng Thông Thiên nói Huyền Quy vừa mới hóa hình, đang muốn giãn ra gân cốt một chút, lại thêm Khổng Tiên đệ đệ đại bằng tu vi đột phá tới đại la kim tiên, đặt đến Bạch Cảnh yêu cầu, là lúc nhường đại bằng xuất đạo. Thế là Bạch Cảnh cùng Thông Thiên nói, nhường Thông Thiên đừng lại đúng tay chuyện này, hắn sẽ phái đệ tử xử lý. Thông Thiên cũng vui vẻ được thanh nhàn, tự nhiên là vui vẻ chấp nhận. Thế là Bạch Cảnh gọi Huyền Quy cùng đại bằng, để cho hai người cùng đi Bắc Hải trợ giúp Văn Trọng, đồng thời nhường đại bằng trực tiếp đi triều ca làm quan, này mới có vừa mới một màn kia. Chương 279, Thánh Liên giáo nhập kiếp, Huyền Quy đấu Côn Bằng 2, chương 279, Thánh Liên giáo nhập kiếp, Huyền Quy đấu Côn Bằng 2, mà Côn Bằng đang nghe Huyền Quy nói muốn đánh với hắn một trận sau đó, cũng là không sợ chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng nói, vậy liền hỗn độn đánh một trận đi. Nói xong Côn Bằng khống chế yêu sư cung bay thẳng hướng hỗn độn, yêu sư cung đã là Côn Bằng chỗ ở, cũng là chính hắn tế luyện pháp bảo, công thủ gồm nhiều mặt, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn sẽ khống chế bảo vật này đi hỗn độn, thì biểu lộ Côn Bằng đối với Huyền Quy coi trọng. Huyền Quy đối với cái này vậy không thèm để ý, cười cười đi theo bay đi hỗn độn trong. Tại rời Hồng Hoang Thiên Địa không xa hỗn độn chỗ, Huyền Quy cùng Côn Bằng giằng co. Cả hai bản thể đều là hình thể khổng lồ yêu thú, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Côn Bằng tại vì côn thời điểm, hắn thân thể cực lớn đến đủ để bao trùm nửa cái Bắc Hải, lân giáp quay cuồng ở giữa nhấc lên thao thiên cự lãng, mà hóa bằng thời điểm, hai cánh triển khai như đám mây che trời, che khuất bầu trời, vũ cánh một kích liền có thể xé rách hư không. Về phần Huyền Quy, hắn uy thế càng là hơn không thua bao nhiêu, tứ chi tráng kiện như kình tiền chi trụ, năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ lúc, nếu không phải Bạch Cảnh cầm kiếm một thay thế sụp đổ Bất Chu Sơn trèo chống thiên địa, Huyền Quy sớm đã bị chém tới bốn chân, dùng làm chống trời chi trụ. Trừ bỏ này tứ chi bên ngoài, Huyền Quy chỗ dựa lớn nhất không hề nghi ngờ chính là trên lưng mai rùa, này mai rùa bị Huyền Quy tế luyện không biết bao nhiêu năm, cứng không thể phá, chính là thánh người đến cũng vô pháp đánh bỡ. Huyền Quy cùng Côn Bằng có thể nói là mạnh nhất dưới thánh nhân một nhóm tu sĩ, hai người cũng có nhất định thủ đoạn năng lực trong thời gian ngắn kiểm chế thánh nhân. Hỗn độn trong, sương mù lan tràn, thời không bặm mẻo. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn hóa hình. Côn Bằng lắc mình biến hóa thành một đầu to lớn bằng điểu, xuề hai cánh, lông vũ như lưới đao lóe ra hàn quang, trong mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Huyền Quy thì chậm rãi nguyên hóa thành một tôn Bắc Hải Huyền Quy hình thái, toàn thân đen nhánh, mai rùa thượng khắc rõ tự nhiên đạo văn, giống như gánh chịu thiên địa pháp tắc chí bảo. Côn Bằng nhìn chăm chú trước mắt Huyền Quy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức tốt ra, lại là ngươi. Ngươi lại tránh thoát thiên đạo công xiềng, thành công hóa hình. Huyền Quy nghe vậy cười ha ha nói, may mắn mà có Bạch Cảnh thánh nhân xuất thủ tương trợ. Bạch Cảnh sao? Nói như vậy làm năm ngươi biến mất, là hắn đem ngươi đưa ra Hồng Hoang. Huyền Quy gật đầu một cái, nó cũng không lại nhiều ngôn, mà là đột nhiên nâng lên một đầu cự trảo, mang theo nghiền ép tất cả uy thế hướng Côn Bằng vỗ tới. Côn Bằng hai cánh chấn động, thân hình như điện, trong nháy mắt tránh đi một kích này, lập tức vỗ cánh chủ thiên, móng nhọn xé rách hỗn độn khí lưu, lao thẳng tới Huyền Quy. Hai bên vì bản thể triển khai kịch liệt giao phong, Huyền Quy tứ chi đạp đất, mỗi một bước cũng chấn động đến hư không mênh mình, mai rùa thượng đạo văn lấp lóe, phóng xuất ra từng đạo tối tâm chỉ riêng mang, giống xiềng xích cố gắng quấn quanh Côn Bằng. Côn Bằng thì bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, hai cánh huy động ở giữa mang theo cuồng bạo phong nhận, mỗi một đạo phong nhận đều đủ để cắt chém núi cao. Huyền Quy không chút hoang mang, mai rùa hơi chấn động một chút, những kia phong nhận đụng vào sát bên trên, lại chỉ lưu lại từng đạo cảm ứng, lập tức tiêu tán. Côn Bằng thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, há miệng phát ra một tiếng rung trời thét dài, tiếng gào hóa thành sóng âm cuốn theo tất cả, cố gắng chấn vỡ Huyền Quy phòng ngự. Huyền Quy lại vững như núi, ngoác ra cái miệng rộng, phun ra một đạo đen nhánh của nước, trong cột nước gần chứa Bắc Hải chỗ sâu cực hàn chi lực, trong nháy mắt đông kết đại mảnh hỗn độn khí lưu, thẳng bức Côn Bằng. Côn Bằng hai cánh hợp lại, thân hình bỗng nhiên cất cao, tránh đi cột nước, lập tức đáp xuống, móng nhọn thẳng đến Huyền Quy đầu lâu. Huyền Quy phản ứng cực nhanh, đầu lâu co rụt lại, mai rùa đột nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc đón lấy Côn Bằng. Cả hai ầm vang chạm vào nhau, trong hỗn độn bộc phát ra quang mang chói mắt, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Hai bên ngươi tới ta đi, kịch chiến mấy chục hiệp, hỗn độn khí lưu bị đánh được tứ tán băng liệt, nhưng thủy chung không làm gì được đối phương. Côn Bằng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái khó vì đột phá Huyền Quy phòng ngự, mà Huyền Quy lực lớn vô cùng, lại không cách nào bắt giữ Côn Bằng thân ảnh. Ý thức được bản thể chi chiến khó phân thắng bại, hai người thần giao cách cảm đồng thời hóa thành hình người. Côn Bằng hóa thành một tên người khoác hắc vũ trường bảo nam tử trung niên, hai đầu lông mày đều là kiệt ngạo, trong tay một thanh phá thiên toa hiện hiện, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra xé nước thiên địa sắc bén khí tức. Thân hình hắn khẽ động, lấy ra yêu sư cùng, quanh thân yêu khí quay cuồng, hóa thành vô số huyễn ảnh, ép hướng Huyền Quy. Huyền Quy thì hóa thành một tên thân mang đạo bảo màu xanh lục trung niên nam nhân, khí thế trầm ổn như núi, hắn đưa tay lấy ra Thánh Liên giáo thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên nở rộ. Thập nhị cánh liên hoa tỏa ra nhu hòa chỉ diên mang, mỗi một cánh cũng ẩn chứa tạo hóa cùng tịnh hóa lực lượng. Sau đó, Huyền Quy còn đem mai rùa gỡ xuống, hóa thành một tôn to lớn màu đen tâm chắn, trên mặt thuẫn đạo văn lưu chuyển, cứng không thể phá. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, Côn Bằng cầm trong tay phá thiên toa, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm đạo toa ảnh, mỗi một đạo đều mang phá vỡ hư không uy thế, nhắm thẳng vào Huyền Quy yếu hại. Huyền Quy huy động mai rùa tâm chắn, đem toa ảnh đều ngăn lại. Bạch liên trôi nổi trước người, cánh sen run rẩy, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu trắng, phản kích Côn Bằng. Côn Bằng lạnh hừ một tiếng. Yêu sư công pháp vận chuyển tới cực hạn, sau lưng hiện hiện một đầu bằng điều hư ảnh, hai cánh vung lên, nhấc lên cuồng phong, cố gắng xé rách bạch liên phòng ngự. Huyền Quy không chịu thua kém, mai rùa tâm chắn đột nhiên ném ra, mang theo một đạo màu đen lưu quang, cùng bằng điều hư ảnh chính diện va chạm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong hỗn độn sóng khí quay cuồng, hai bên các lùi lại mấy bước. Côn Bằng thừa cơ kéo dài khoảng cách, phá thiên toa rời khỏi tay, hóa thành một đạo sao băng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đâm thẳng Huyền Quy ngực. Huyền Quy hai tay kết ấn, bạch liên trong nháy mắt phóng đại, thập nhị cánh liên hoa khép lại, đem phá thiên toa giam ở trong đó, phát ra trận trận oanh minh. Hai người chém giết mấy trăm hiệp, chiêu thức càng phát ra bén nhọn. Côn Bằng vì tốc độ cùng linh bảo lực lượng không ngừng đi khắp công kích, cố gắng tìm kiếm Huyền Quy sơ hở, mà Huyền Quy thì lại lấy bạch liên cùng mai rùa ổn thủ phản kích, lực lượng tạo hóa cùng phòng ngự chi thế hỗ trợ lẫn nhau. Dần dần, Côn Bằng khí tức có chút bất ổn, phá thiên toa thế công mặc dù mãnh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bạch liên cùng mai rùa đồng thời phòng ngự, thể lực dần dần hao hết. Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn không ngờ rằng chính mình lại rơi vào hạ phong. Nhưng Côn Bằng am hiểu sâu cầu đạo, đánh không lại tự nhiên là muốn chạy. Thế là Côn Bằng đột nhiên thu hồi phá thiên toa. Thân hình thoát một cái, hóa thành bằng điệu chân thân, hai cánh chấn động, vì không có gì sánh kịp tốc độ trốn vào hỗn độn chỗ sâu, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, hiện nhiên là lựa chọn kéo dài khoảng cách, mượn ưu thế tốc độ lui về Hồng Hoang Thiên Địa. Huyền Quy cũng không truy kích, hắn biết mình là đuổi không kịp Côn Bằng, đừng nói là hắn, ở trong hỗn độn, chính là thánh nhân đích thân tới vậy không để lại Côn Bằng. Huyền Quy thở dài, lặng lặng địa thu hồi bạch liên cùng mai rùa, hóa thành hình người đứng tại chỗ. Trận này đấu pháp Huyền Quy vẫn là rất hài lòng, giãn ra gân cốt không nói, còn cùng hàng xóm cũ tự ôn chuyện, chỉ tiếc vị này hàng xóm đối với hắn không thế nào thân mật. Chương 280, Thánh người mưu hại, tương kế tiểu kế, 1, chương 280, Thánh người mưu hại, tương kế tiểu kế, 1, hết rồi Côn Bằng tướng trợ, văn trọng thế như trẻ tre, Viên Phúc Thông phản quân trực tiếp bị đánh tan, đầu hàng, bị giết, chỉ có một bộ phận rất nhỏ phản quân tại Viên Phúc Thông xuất lĩnh dưới trốn. Chiến hậu, văn trọng trước tiên bái tại Đại Bằng. Đại Bằng được Bạch Cảnh chỉ thị, nhường hắn tại Đại Thương vào triều làm quan. Hiện tại văn trọng chính là đại thương lớn nhất quyền thần, Đại Bằng muốn tại Đại Thương triều đường qua dễ chịu một ít, văn trọng thái độ mười phần mấu chốt, bởi vậy luôn luôn yêu căng khó thuần Đại Bằng đối với văn trọng vẫn là có mấy phần khuôn mặt tươi cười. Mà văn trọng khi biết Đại Bằng chính là Bạch Cảnh thánh nhân ký danh đệ tử về sau, đối với Đại Bằng muốn vào triều làm quan sự việc càng phát ra để ý trong Hồng Hoang ai người không biết Bạch Cảnh thánh nhân tổng cộng có 8 vị đệ tử, 7 vị thân truyền cùng 1 vị ký danh. Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử như thế thưa thớt, thân truyền cùng ký danh không kém nhiều, khác biệt đoán chừng chính là có hay không có truyền thừa Bạch Cảnh thánh nhân đạo thống. Có thể lôi kéo đến Đại Bằng đối với Đại Thương mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thế là Văn Trọng tự mình viết một phong tấu chương, hợp phái chính mình thân tín mang theo tấu chương cùng Đại Bằng cùng nhau trở về triều ca. Mà chính Văn Trọng thì là lưu lại tiếp tục càn quét Viên Phúc Thông tàn quân, bắt lấy Viên Phúc Thông, phòng ngừa Viên Phúc Thông cho tàn lại cháy. Hai tháng sau đó, Đại Bằng đi tới triều ca. Đây là Đại Bằng lần đầu tiên tới nhân tộc vương đô, như thế nồng đậm nhân đạo khí vận, Đại Bằng cảm giác một thân đại la kim tiên sơ kỳ tu vi bị hung hăng áp chế, tại triều ca Đại Bằng nhìn ra chính mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy kim tiên tiêu chuẩn. Cái này khiến Đại Bằng trong lòng ít nhiều có chút lo sợ bất an, nếu không phải Bạch Cảnh mệnh lệnh, Đại Bằng đã sớm trốn bán sống bán chết. Hôm sau tào triều, Đại Bằng đi tới Đại Thương Vương cung. Vừa tiến vào đến Vương cung, Đại Bằng liền cảm giác nhân đạo khí vận đối với mình áp chế biến mất, thậm chí Đại Bằng năng lực cảm giác mơ hồ đến Đại Thương Vương triều khí vận đối với hắn có mấy phần thân cận cảm giác. Đây là có chuyện gì? Vì sao Đại Thương Vương triều khí vận không đúng ta bố trí phòng vệ? Chẳng lẽ này Đại Thương cùng ta có cái gì liên lụy? Đại Bằng tại trong lòng thầm nghĩ. Đi vào trên triều đình, Đại Bằng nét mặt càng phát ra cổ quái. Bởi vì hắn lại tại trên người Đế Tân cảm giác được một tia huyết mạch tương liên cảm giác. Này Đế Tân thể nội lại có phượng tộc huyết mạch. Khó quái lao sư lại phái ta tới Đại Thương vào triều làm quan. Mà Đế Tân đang nhìn đến Đại Bằng về sau, trong lòng cũng không hiểu sinh ra một tia thân cận cảm giác. Lại thêm Văn Trọng tấu chương bên trong cho Đại Bằng nói lấy hết lời hữu ích, Đế Tân liền quyết định trọng dụng Đại Bằng, trực tiếp phong Đại Bằng là thiếu sư, quản lý triều ca binh mã. Đế Tân tại vị những năm này, cải cách luật pháp, phân công hiền thần, đại thương, càng phát ra cường thịnh, nhân đạo chi khí, bao phủ triều ca, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Đại bằng thụ phong thiếu sư sau đó, một cách tự nhiên được nhân đạo khí vận che chở, hắn bái nhập Thánh Liên giáo lúc vượng tộc nghiệp lực đã bị hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận cọ rửa hơn phân nửa, bây giờ lại có nhân đạo khí vận, trên người nghiệp lực trực tiếp liền bị thanh trừ. Đại bằng vừa mới đột phá đại la kim tiên, bây giờ lại có đột phá cảm giác. Vào triều làm quan còn có chỗ tốt này, khó quái lao sư không nên ta xuống núi. Nghĩ được như vậy, Đại bằng cố nén nội tâm kích động, đối với Đế Tân bái tạ. Tan triều sau đó, Đại bằng chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, bắt đầu tiếp quản triều ca phòng ngự. Mới đầu Đại bằng còn không thái quen thuộc mỗi ngày tuần thành loại hình việc vặt, làm đi hơn một tháng sau, Đại bằng bắt đầu vui ở trong đó. Lý do vậy rất đơn giản, mỗi ngày chỉ phải hoàn thành tương quan nhiệm vụ, Đại bằng thì có thể cảm giác được có nhân đạo khí vận nhập thể trợ hắn tu hành. Đại bằng vô cùng xác định, không ngoài một năm, hắn liền có thể đột phá đại la kim tiên trung kỳ. Ngoài ra, Đại bằng còn thể nghiệm được âm dương kết hợp mang tới vui vẻ. Thân làm thiếu sư, lịch mợ Đại bằng người cũng không ít, đại thương giữa quý tộc lẫn nhau đưa tặng nô lệ thật là thường gặp chuyện. Trước kia Đại bằng đối với âm dương kết hợp không có hứng thú, mãi đến khi nhìn thấy những quý tộc này đưa tới nữ nô về sau, Đại bằng xa đoạn. Chủ yếu là những thứ này nữ nô bị điều giáo vô cùng biết điều, Đại bằng trước kia xem phàm nhân làm kiến hôi, tu sĩ lại không thể như thế thuần theo, điều này thể nghiệm hoàn toàn mới nhường Đại bằng trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Càng về sau quý tộc tặng nô lệ đã không thỏa mãn được hắn thậm chí cũng bắt đầu chính mình mua sắm nô lệ. Ngay hôm đó, Đại bằng hạ triều sau đó lại nhận được quý tộc đưa tới nữ nô. Đại bằng ai đến cũng không có cự tuyệt, nhường quản gia đem nữ nô mang tới. Kết quả vừa thấy được mới tới nữ nô, Đại bằng bị hủ chân cũng mềm nhũn. Nữ nô này dung mạo hoa nhường người thẹn, trong lúc phất tay tận hữu mị hoặc chúng sinh cảm giác, này dung nhan, khí chất này Đại bằng không thể quen thuộc hơn nữa, này không phải liền là hữu cầm nguyệt mượt mà. Đại bằng vô thức muốn cho sư tỷ hành lễ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nữ nô này thân thể một mực run rẩy, chỗ cổ còn có biểu tượng thân phận nô lệ hình xăm, bình thường kiểu này hình xăm đều là trực tiếp ấn ở trên mặt, chỉ là vì không phá hư nữ nô mặt, mới biết khắc ở chỗ cổ, cho nên thấy thế nào người này cũng chỉ là bình thường nữ nô, chỉ là tướng mạo và khí chất cùng giống chứ. Nghĩ được như vậy, Đại bằng hưng phấn hơn, sư tỷ đây chẳng phải là kích thích hơn. Thế là Đại bằng một cái hổ đói bổ mồi bỏ tới. Thách thanh thúy tiếng bạt thai vang lên theo. Đại bằng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đụng nát phủ đệ giả sơn. Đại bằng da dày thịt béo, bị lần này cũng không có việc gì, hắn từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tên kia nữ nô, không đúng, phải nói là sư tỷ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thân làm thánh nữ Thánh Liên giáo, vốn là phụ trách Thánh Liên giáo ở nhân gian truyền đạo sự tình, Đại bằng hàng đêm sinh ca sự tình đã sớm truyền đến trong thai của nàng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ban đầu không muốn quản, nhưng này Đại bằng lại hoang đường đến chính mình mua sắm nô lệ, tiếp tục như vậy Thánh Liên giáo mặt đều bị hắn vứt sạch. Thế là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt quyết định thăm dò một chút Đại bằng, này mới có vừa mới một màn kia. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không ngờ rằng này Đại bằng là gan to lớn như thế, lại liên đồng môn sư tỷ đều có thể sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Thế là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cho Khổng Tuyên truyền âm báo cho biết việc này, đạt được Khổng Tuyên cho phép về sau, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trực tiếp dùng hồng trần chi khí là khóa phong tỏa Đại bằng ham muốn, sau đó đem Đại bằng một trận no đòn. Sau khi đánh xong, Đại bằng quỳ gối Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bên chân run lẩy bẩy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mặt không thay đổi hỏi: "Sư đệ, còn nhớ lão sư để ngươi xuống núi cần làm chuyện gì sao?" "Phụ phụ tá Đế Tân, cả đêm đại thương triều cường, không cho gian thần tổn hại khí vận đại thương." "Ngươi đây, ngươi làm cái gì?" "Sư tỷ, mệnh lệnh của lão sư ta một mực an tâm chấp hành a." "Còn dám nói xạo?" "Phí Trọng Bưu hồn hai người này suốt ngày trên triều đình mê hoặc Đế Tân, ngươi nhưng có mở miệng quyên nhủ? Hay là nói bọn hắn tặng nữ nô thái hợp tâm tư ngươi ý, ngươi lựa chọn mắt nhắm mắt mở?" Đại bằng nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh đổ ra. Chương 280, Thánh người mưu hại, tương kế tiểu kế, 2, chương 280, Thánh người mưu hại, tương kế tiểu kế, 2, thực sự là ngu xuẩn. Nói thật cho ngươi biết, Phí Trọng Bưu hồn này trên thân hai người có chỗ không đúng, rất có thể là thánh nhân tác phẩm, bọn hắn là thánh nhân quân cờ, mục đích đúng là vì mê hoặc Đế Tân, hỏng khí vận đại thương. Ngươi vào triều sau đó nên cảm giác được, đại thương vương tộc cùng ngươi phượng tộc huyết mạch tương liên, đại thương càng tốt, ngươi phượng tộc khí vận thì càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày năng lực mượn khí vận đại thương tiêu trừ phượng tộc nghiệp lực. Ngươi vào triều làm quan, không vẹn vẹn là vì Thánh Liên giáo, càng là vì phượng tộc, ngươi có thể đã hiểu. Ta hiểu rồi, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không lại phạm bảo. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, một giọng nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Đại bằng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hôm sau, tảo triều lúc, Đại bằng một thẳng đang âm thầm quan sát Phí Trọng Bưu hồn, hắn cũng không nhìn ra hai người này có chỗ không đúng, nhưng nghĩ đến sư tỷ nói, Phí Trọng Bưu hồn chính là quân cờ thánh nhân, thánh người thủ đoạn hắn sao có thể nhìn tấu đâu. Đang lúc Đại bằng đem chú ý đều đặt ở Phí Trọng Bưu hồn trên người lúc, Thương Dung đột nhiên mở miệng nói, "Đại vương, từ ngài đăng cơ đến nay ta đại thương mưa thuận gió hòa, không lâu sau đó chính là nữ hoa nương nương sinh nhật, thần cảm thấy đại vương lẽ ra đích thân tới hoa hoàng cùng cho nữ hoa nương nương thắp hương, để bày tỏ đối với nương nương kính ý." Phí Trọng nghe vậy lập tức tiến lên một bước nói ra, "Thượng đại phu nói có đạo lý, thánh mẫu nương nương, người sáng lập tộc, đại vương tại vị nhiều năm, nên đi nữ hoa cùng tế bái." Bưu hồn vậy đi theo phụ họa. Đại bằng chợt cảm thấy không ổn, có thể lại không biết nơi nào không ổn, hắn vào triều làm quan lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ đối nhân tộc mà nói nữ hoa nương nương ý vị như thế nào, cho nữ hoa nương nương thắp hương cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là hôm qua Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, nay Phí Trọng Bưu hồn nếu là quân cờ thánh nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ ủng hộ Đế Tân đi thắp hương. Đại Bằng suy nghĩ lung tung công phu, Đế Tân bên ấy đã đồng ý, hắn chậm rãi gật đầu nói, vậy liền dựa theo Thượng Đại Phu nói, xuống dưới chuẩn bị đi.
Đúng, Đại Vương.
Đế Tân vất tay, tản chiều. Phủ thiếu sư, Đại Bằng ngón tay có tiết tấu có trong hồ sơ trên sân khấu gõ, nữ hoa nương nương là nhân tộc thủy tổ, nên tế bái, ta nên tìm lý do gì ngăn cản đâu. Đại Bằng cảm giác đầu óc của mình muốn không đủ dùng, lúc này chỉ có thể mời lao sư định đoạt. Thế là Đại Bằng bày bản hương án cung kính quỳ xuống, đem việc này bẩm báo cho Bạch Cảnh. Trên bầu trời chiều ca thành ngồi xếp bằng Bạch Cảnh hóa thân nghe được Đại Bằng bẩm báo thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, cuối cùng ngồi không yên sao. Phong thần lượng kiếp bắt đầu chính là Đế Tân tại nữ hoa cung dân hương. Đế Tân thân làm nhân hoàng, tế bái thánh mẫu nương nương, vốn là chuyện tốt. Nhưng hắn tại dân hương thời điểm, đề hạ dâm thơ, chọc giận nữ hoa nương nương, tháp hương sau đó, Đế Tân càng là hơn tính tình thay đổi, tham lam bạo ngược, thị sát vô tình, bởi vậy gõ đại thương diệt vong chuông báo tang. Phí Trọng Bưu hồn hai người này, Bạch Cảnh hóa thân trước kia liền nhìn ra bọn hắn cùng thánh nhân có dính dấp. Đây cũng không phải nói Phí Trọng Bưu hồn bị thánh nhân thao túng, hai người này chính là nhân hoàng thần tử, chính là thánh nhân vậy rất khó làm được thao túng hai người, nên là hai người tại vào triều làm quan trước đó, chính là bị thánh nhân ân huệ, là giáo phái thánh nhân làm việc. Bây giờ, Phí Trọng Bưu hồn hai người theo Thương Dung cổ động Đế Tân đi thắp hương, 80-90% ở trên hương hôm đó hội có hành động. Hiện tại, bay ở Bạch Cảnh trước mặt có hai cái biện pháp giải quyết. Thứ nhất, Kinh Ngại Bằng chi thủ trực tiếp đem năng lực bảo vệ Đế Tân nguyên thần vật phẩm cấp cho Đế Tân, tỉ như nói thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên, có này phẩm liên đại tại, tự nhiên chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, chỉ cần không phải thiên đạo hồng quân tự mình ra tay, đều không thể ảnh hưởng đến Đế Tân. Biện pháp thứ hai, chính là tương kế tiểu kế, sử dụng Đế Tân thắp hương sự tình, thôi động phong thần lượng kiếp, dẫn Tây Phương, xiển giáo đệ tử đều xuống núi, mượn phong thần đại kiếp, một mẹ hút gọn. Bạch Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định khai thác biện pháp thứ hai, chỉ là này phương pháp thứ hai nhất định phải trước giờ cùng nữ hoa Đế Tân câu thông tốt mới có thể áp dụng. Thế là Bạch Cảnh bản thể cùng hóa thân cùng nhau hành động. Bản thể đi nhân gian giới, hóa thân thì là liên hệ Đại Bằng, nhường hắn đem Đế Tân mời đến phủ đệ của mình. Theo lý mà nói, Đế Tân thân làm nhân hoàng là không thể tự tiện rời khỏi vương cung. Nhưng khi Đế Tân theo Đại Bằng son môi biết được Bạch Cảnh muốn gặp hắn lúc, không nói hai lời liền đồng ý. Đế Tân tự nhiên hiểu rõ Bạch Cảnh thánh nhân, đừng nói là hắn vị này nhân hoàng, trong nhân tộc chính là ba tuổi hài đồng đều biết Bạch Cảnh thánh nhân. Bạch Cảnh thánh nhân tại nhân tộc không quan trọng thời điểm liền đối nhân tộc có nhiều chiếu cố, bây giờ nhân tộc địa hoàng cũng là duy nhất nhân đạo thánh nhân hay là Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử. Đế Tân trong lòng đối với Bạch Cảnh thánh nhân có thể nói là vô cùng sùng bái, đã sớm ngưỡng mộ không thôi, muốn gặp. Bởi vậy, khi biết Bạch Cảnh thánh nhân muốn gặp hắn về sau, Đế Tân một đường chạy to lớn bằng phụ đệ, chờ không nổi đi tới Bạch Cảnh trước mặt, trên mặt lộ ra cung kính, khom mình hành lễ, đại thương nhân hoàng Đế Tân, bái kiến Bạch Cảnh thánh nhân. Thương Vương không cần đa lễ, ta lần này tới, là nghĩ cùng Thương Vương bàn bạc qua hoàng cung dâng hương sự tình. Nói trắng ra Cảnh có hơi phất tay, đem Đế Tân nâng dậy. Dám hỏi thánh nhân, thế nhưng thắp hương sự tình có chỗ không ổn. Thắp hương vốn là chuyện tốt, chỉ là đã có người mượn cơ hội này tính toán nhân hoàng. Sau đó Bạch Cảnh đem phong thần lượng kiếp sự việc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng Đế Tân nói một lần, cường điệu nói rõ lần này lượng kiếp là thiên đạo nghĩ tính toán nhân đạo, suy yếu nhân hoàng bị cách, để người hoàng thần phục với thiên đình. Đế Tân tại văn trọng dạy bảo hạ coi như là một đời anh chủ, hắn nghe xong Bạch Cảnh về sau, mặt cũng tái rồi, vội vàng nói, đa tạ Bạch Cảnh thánh nhân bẩm báo, vậy cái này ba hoàng cung, cô vương liền không đi, chờ đến ngày cô tự mình đi tổ địa nhân tộc, tế bái nhân tộc ta thánh mẫu nương nương. Bạch Cảnh nghe vậy lại là lắc đầu nói, nhân hoàng đã hạ lệnh, há có thể thay đổi xoành xoạch. Quân vô hí ngôn đạo lý nhân hoàng không biết sao? Kia thánh nhân ngài ý là Bạch Cảnh cười cười nói, tương kế tiểu kế. Sau đó Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, đem một đoàn thông tin đánh vào Đế Tân trong đầu, Đế Tân nét mặt trở nên hoảng hốt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kế này rất hay, Đế Tân đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Nhân hoàng không cần đa lễ, vật này tạm thời mượn tại nhân hoàng, có nó tại, chính là thánh nhân khác tự mình ra tay, cũng vô pháp quấy nhiễu nhân hoàng phán đoán. Nói xong Bạch Cảnh hóa thân xoay tay phải lại thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên tùy theo xuất hiện. Liên đài hóa thành một đạo lưu quang, bay đi Đế Tân thức hải bên trong, thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên phát ra huyền diệu chỉ diên hoa, che lại Đế Tân nguyên thần. Đế Tân nguyên thần mặt ngoài xuất hiện một tầng thanh khí, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Đa tạ thánh nhân. Đế Tân lần nữa đối với Bạch Cảnh không người gửi tới lời cảm ơn. Bạch Cảnh gật đầu một cái, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cảnh đi rồi đến tiếp sau một ít cần giao phó sự việc tự nhiên là do Đại Bằng truyền đạt, hắn hướng Đế Tân nói ra, Đại Vương, hôm nay ngài gặp được sư phụ sự tình còn xin đừng nên ngoại chuyện, bằng không có thể biết dẫn tới thánh nhân khác kiêng kỵ. Cô đã hiểu, chuyện hôm nay cô định không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói lên. Chương 281, Bạch Cảnh trợ nữ hoa đến bảo hồ lô đằng. Chương 281, Bạch Cảnh trợ nữ hoa đến bảo hồ lô đằng. Một, nhân gian giới, hoa hoàng cung bên trong. Nữ hoa nương nương chính tại luyện chế linh bảo. Làm năm, Tử Tiêu cung một dạng sau đó, nữ hoa nương nương cùng cái khác hồng hoang đại năng cùng nhau chia cắt tiên thiên hồ lô đằng kết xuất hồ lô. Cuối cùng nữ hoa nương nương còn đem hồ lô đằng lấy đi. Hồ lô đằng bị nữ hoa nương nương dùng để tạo ra con người, được không ít công đức, thành hậu thiên công đức linh bảo. Này hồ lô đằng nữ hoa nương nương dùng vô cùng thuận tay, nhưng hôm nay nữ hoa nương nương tu vi đã là bán bộ thiên đạo cảnh. Hồ lô đằng đã có chút ít không đáng chú ý cho nên nữ hoa nương nương liền nghĩ đến có thể hay không đem hồ lô đằng lại tế luyện một phen. Nữ hoa nương nương luyện khí chi đạo là cùng Bạch Cảnh học, chẳng qua nàng cũng không có dùng Bạch Cảnh hỗn độn chân hỏa, mà là cùng Thái Thanh lão tử làm giao dịch đổi lấy lục đinh thần hỏa. Bạch Cảnh hỗn độn chân hỏa kỳ thực cũng không tốt khống chế, sở dĩ Bạch Cảnh năng lực tùy tâm sở dục thao túng này hỏa, là bởi vì bạch cảnh căn nguyên chính là tam thập phẩm hỗn độn bạch liên, là đường đường chính chính hỗn độn linh căn. Mà nữ hoa nương nương căn nguyên chỉ là trong hồng hoang đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, tế luyện hỗn độn chân hỏa cần hao phí không nhỏ tinh thần và thể lực, cho nên nữ hoa nương nương mới biết hỏi Thái Thanh lão tử giao dịch lục đinh thần hỏa. Thì ngọn lửa nhiệt độ mà nói, hay là không kém bao nhiêu, chỉ là ngọn lửa đặc tính khác nhau. Lục đinh thần hỏa chính là thuần dương chi hỏa, có trừ tà tránh ế hiệu quả, phần tiên trừ hại khả năng, tối thích hợp dùng để luyện đan, luyện chế pháp khí. Mà hỗn độn chân hỏa thì là không ổn định nhất chi hỏa, nó sẽ đem tất cả tiếp xúc thứ gì đó đốt cháy hầu như không còn, uy về hỗn độn, nếu không có hỗn độn ma thần căn nguyên, rất khó khống chế này hỏa. Bạch Cảnh đi vào Hoa Hoàng cung lúc, vừa hay nhìn thấy nữ hoa nương nương đem hồ lô đằng tế luyện hoàn thành. Tay nàng nâng hồ lô đằng đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên là cũng không hài lòng. Bạch Cảnh bây giờ có thể nói là hồng hoang luyện khí người thứ nhất, vừa nhìn liền biết, nữ hoa trong tay hồ lô đằng, tuy có 49 đạo hậu thiên cấm chế, hay là hậu thiên công đức linh bảo, có thể phát huy ra lực lượng, chẳng qua là cùng tầm thường 45 đạo tiên tiên cấm chế cực phẩm tiên tiên linh bảo tương đối. Nữ hoa đạo hữu có cần muốn trợ giúp? Bạch Cảnh cười lấy hỏi. Vừa mới luyện khí lúc, nữ hoa thì cảm giác được Bạch Cảnh đến, nàng cũng không ngẩng đầu trực tiếp hồi đáp. Sắc thực cần đạo hưu tương trợ, ta nghĩ đem hồ lô đằng tế luyện thành hậu thiên công đức trí bảo, đạo hưu có thể có biện pháp. Có thể ngược lại là có thể, hồ lô đằng tự thân chính là trong hồng hoang tiên tiên thập đại linh căn, luận phẩm chất khẳng định là đủ rồi, chỉ là hồ lô đằng bên trong công đức còn khiếm khuyết không ít công đức ta có nhiều. Bạch Cảnh lời còn chưa nói hết, nữ hoa nương nương sau lưng liền nổi lên cựu luân công đức kim luân. Bạch Cảnh trầm mặc, đây cũng quá ngang tàng đi. Bạch Cảnh cảm giác chính mình tại hồng hoang nhiều năm như vậy, đạt được công đức không hề ít, nhưng cùng nữ hoa so ra vẫn đúng là có chênh lệch không nhỏ. Kỳ thực nghĩ cũng phải, chỉ là tạo ra con người cùng bộ thiên. Nữ hoa nương nương đạt được công đức đã là lượng lớn, chớ nói chi là phía sau khai ích nhân gian giới, còn có người tộc thế đại cung phụ. Nữ hoa nương nương lại không như phong thần trong nguyên tắc như thế, cần dựa vào công đức tăng lên tự thân tu vi, những thứ này công đức một cách tự nhiên thì tích lũy xuống. Có công đức liền dễ làm, nữ hoa đạo hữu, còn xin đem 1/3 công đức rót vào hồ lô đằng bên trong. Nữ hoa gật đầu một cái, cửu luân công đức kim luân có 3 lượt trong nháy mắt biến mất, lượng lớn công đức trực tiếp tràn vào hồ lô đằng bên trong. Được rồi sao? Nữ hoa nương nương hỏi. Đầy đủ. Nói xong Bạch Cảnh tiếp nhận hồ lô đằng, tâm niệm khẽ động. Trong chớp mắt tối đen như mực hỗn độn chân hỏa từ hắn lòng bàn tay bay lên. Ngọn lửa này nhìn như u ám không ánh sáng, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, giống như ngay cả thiên địa vạn vật đều đem ở tại trước mặt hóa thành một biển. Hỗn độn chân hỏa chính là giữa thiên địa chí cao vô thượng ngọn lửa, không gì không thiêu cháy, vô hình bất diệt, bất luận là tiên tiên linh bảo hay là chân quý linh tài, thậm chí thánh nhân pháp lực chỉ cần chạm đến này hắc diễm, cũng sẽ ở trong tích tắc hóa thành hư vô, triệt để về ở trong hỗn độn, không có dấu vết. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì pháp tắc lực lượng gia trì, mới có thể chống cự này hỏa. Mà khủng bố như thế hỗn độn chân hỏa, tại Bạch Cảnh trong tay lại là như là thuận theo hài đồng bình thường, ngọn lửa đen kịt tại Bạch Cảnh tay bên trong lưu chuyển, hắn đưa tay điểm nhẹ, đoàn kia hỗn độn chân hỏa liền đột nhiên bay ra, đem trước mặt hồ lô đằng bao quanh bao vây. Hồ lô đằng toàn thân xanh biếc, đằng trên khuôn mặt mơ hồ lưu chuyển lên công đức kỳ quang, tản ra nhàn nhạt linh vận. Này hồ lô đằng vốn là hồng hoang thập đại linh căn, có được trời ưu ái ưu thế, năm đó thai nghén 7 cái tiên tiên hồ lô, sớm đã danh chấn hồng hoang. Nữ hoa nương nương vừa mới cho rót vào lượng lớn công đức về sau, có thể này linh đẳng linh tính cùng uy năng nâng cao một bước, trong lúc mơ hồ đã có siêu thoát chi thế. Hỗn độn chân hỏa vừa chạm vào và hồ lô đằng, lập tức buộc phát ra trầm thấp quanh mình, đen nhánh ánh lửa điện cuồng phun trào, như muốn đem đẳng thân thôn phệ hầu như không còn. Đổi lại tầm thường linh vật, cho dù là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tại đây hỗn độn chân hỏa nung cô dưới, cũng sớm đã hôi phi yên diệt, cực phẩm tiên thiên thường thường gánh chịu đại đạo, có lực lượng pháp tắc hộ thể, không phải dễ dàng như vậy tổn hại. Này hồ lô đằng mặc dù không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bản thân nó thì gánh chịu thiên thang công đức, lại phải nữ hoa nương nương bàn cho công đức gia trì. Đằng trên khuôn mặt kim quang đại thịnh, công đức lực lượng giống như thủy triều phun trào, lại gắng gượng kháng trụ hỗn độn chân hỏa ăn mòn. Bạch Cảnh khỏe miệng hơi dương lên, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, hồ lô đằng tại hỗn độn chân hỏa rèn luyện hạ cũng không sụp đổ, ngược lại tại ngọn lửa thiêu đốt bên trong dần dần tỏa ra càng thêm thuần túy chỉ riêng hoa. Đằng thân trong hậu thiên cấm chế, nguyên bản như phức tạp xiển xích, một mực trói buộc linh bảo tiềm lực, bây giờ tại hỗn độn chân hỏa đùng khô dưới, những cấm chế này bắt đầu chậm rãi buông lỏng, cùng kia mênh mông công đức lực lượng qua lại giao hòa. Bạch Cảnh lúc này ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, hai tay kết động phức tạp ấn quyết. Tương đạo tối nghĩa huyền ảo phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành kim sắc lưu quang, dung nhập hồ lô đằng bên trong. Hắn vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên pháp lực toàn lực thúc đẩy khí chi đại đạo, pháp lực như ngân hà chút xuống, bên ngông quần quận đều rót vào trong hỗn độn chân hỏa cùng hồ lô đằng trong. Tại Bạch Cảnh thao túng dưới, hỗn độn chân hỏa uy năng lại lần nữa tăng gọn, thế lửa mặc dù liệt, lại tinh chuẩn vô cùng, chỉ rèn luyện đằng thân, không thương tổn về căn bản. Bạch Cảnh hết sức chăm chú, hồ lô đằng tại hỗn độn chân hỏa bên trong chìm nổi, công đức kim quang cùng hậu thiên cấm chế tại liệt diễm thôi hóa hạ dần dần giao hòa. Mỗi một đạo cấm chế hòa tan, liền có một tia công đức lực lượng rót vào trong đó, huyền như hòa tan như nước sữa, lẫn nhau lại không điểm cao thấp. 7749 ngày sau đó, hồ lô đằng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia hậu thiên cấm chế triệt để cùng công đức tương dùng, hồ lô đằng đột nhiên tách ra chói mắt kỳ quang, chỉ riêng mang như liệt dương phổ chiếu, bay thẳng cửu tiêu, chấn nhiếp hồng hoang. Công đức lực lượng cùng cấm chế hoàn mỹ hợp nhất, linh quang nội liễm, lại mơ hồ lộ ra một cỗ siêu thoát thiên địa uy nghiêm. Chương 281, Bạch Cảnh trợ nữ hoa, đến bảo hồ lô đằng, 2, chương 281, Bạch Cảnh trợ nữ hoa, đến bảo hồ lô đằng 2, Bạch Cảnh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, hỗn độn chân hỏa như chim mỏi về tổ, đều chui vào lòng bàn tay, mà hồ lô kia đằng đã trôi nổi tại giữa không trung, tản ra không có gì sánh kịp linh vận. Hậu thiên công đức chí bảo, thành vậy. Bảo vật này một thành, giữa thiên địa có lớn đạo cộng minh, trong hồng hoàng mơ hồ có dị tượng hiện hiện. Nữ hoa nương nương tiếp nhận hồ lô đằng, cảm giác một phen hồ lô đằng biến hóa sau đó, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Bạch Cảnh giúp đỡ tế luyện sau đó, này hồ lô đằng không chỉ bảo lưu lại nguyên bản uy năng, càng bởi vì hỗn độn chân hỏa rèn luyện, các phương diện cũng càng hơn trước kia, đủ để so sánh tiên thiên chí bảo, đặc biệt tại công phạt phương diện, không thể so với nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên kém, với lại giết người không dính nhân quả, nữ hoa lại thỏa mãn cực kỳ. Nữ hoa đạo hữu, lúc này còn không phải cao hứng lúc, hậu thiên công đức chí bảo xuất thế, đại đạo tất nhiên sẽ hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm, đạo hữu hay là nhanh đem hồ lô đằng tế luyện, chuẩn bị ứng kiếp đi. Nữ hoa nghe vậy gật đầu một cái, này hồ lô đằng vốn là nàng linh bảo, nàng tâm niệm khẽ động, thoải mái liền hoàn thành tế luyện. Theo nữ hoa đem hồ lô đằng tế luyện hoàn thành, đại đạo uy áp đúng hạn mà tới, nữ hoa tâm niệm khẽ động, liền đã rời khỏi nhân gian giới, đi tới hồng hoàng cựu trọng thiên. Hồ lô đằng đã thành, hắn hậu thiên công đức chí bảo vị trí cách đã vững chắc, uy năng chi thịnh, có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo, mơ hồ có siêu thoát thiên địa gông cùng xiển xích chi thế. Như thế chí bảo sinh ra, hồng hoàng thiên địa tự có cảm ứng, đại đạo pháp tắc không để cho hắn tùy tiện như thế, nhất định hạ xuống khảo nghiệm, vì nghiệm hắn thật. Trên cửu thiên, nguyên bản trong sáng thiên khung đống nhiên biến sắc, nồng đậm lôi vân từ tứ phương hội tụ, tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ cửu trọng thiên đè sập. Trong lôi vân, điện quang như hàng tỷ ngân long bốc lên, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, kinh khủng uy áp từ trong mây chút xuống, muốn nghiền nát tất cả có can đảm trực diện kỳ phong tồn tại. Này lôi vân chi thế, rộng lớn to lớn, chính là tầm thường thánh nhân ở đây cũng khó tránh khỏi tâm thần rung động, pháp lực vận chuyển không khoái. Nhưng mà nữ hoa nương nương là bán bộ thiên đạo cảnh, đối mặt này hủy thiên diện địa uy áp, trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Giữa lông mày không thấy mảy may gợn sóng. Nàng thấp mắt nhìn về phía trong tay hồ lô đằng, đằng thân xanh biếc như ngọc, sau đó nữ hoa nương nương lòng có cảm giác, nàng tâm niệm khẽ động, đem tạo hóa đại đạo rót vào hồ lô đằng bên trong, trong chốc lát, bảy cái hư ảo hồ lô treo ở hồ lô đằng bên trên, các phun linh quang, công đức vàng rực lưu chuyển không thôi, mơ hồ cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Nữ hoa khẽ bước đằng thân, khóe môi khẽ nhếch, hồ lô đằng biến thành hậu thiên công đức chí bảo sau đó, tại sự giúp đỡ của tạo hóa đại đạo, lại vẫn năng lực hiển hóa bảy cái bảo hồ lô hư ảnh, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó nữ hoa nương nương làm giơ tay lên, hồ lô đằng treo ở trước người, đằng thân có hơi rung động, dường như tại đáp lại ý chí của nàng. Rất nhanh, trong lôi vân tích xúc đã lâu uy năng triệt để bộc phát, một đạo to như núi lớn lôi đỉnh xé rách thiên cung, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, trực tiếp hướng nữ hoa cùng hồ lô đằng đánh rớt. Này lôi đỉnh cũng không phải là phàm lôi, chính là đại đạo hạ xuống tử tiêu thần lôi, đây thiên đạo hạ xuống tử tiêu thần lôi uy năng càng đậm, sắp hiện lên tím đen, ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, đủ để đem bất luận cái gì tiên tiên linh bảo ép thành bột mịn. Lôi quang chưa đến, trên cửu thiên hư không đã vặn bẹo phá thoái, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, thiên địa vì đó rung động. Nữ hoa thần sắc không thay đổi, ngọc tay nhẹ vẫy, hồ lô đằng đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng khoảng cách, đằng trên khuôn mặt công đức kim quang đại thịnh, bảy cái hồ lô cùng nhau tỏa sáng tài năng, riêng phần mình phun ra thuộc tính khác nhau bảo quang. Bảy cái hồ lô pháp lực xen lẫn, hóa thành một đạo màn ánh sáng bảy màu, đem nữ hoa cùng hồ lô đằng hộ trong đó. Hỗn độn thần lôi ầm vang đụng vào quang mạc, bộc phát ra nổ rung trời, quang mạc kịch liệt chấn động, lại không có chút nào vỡ tan hiện ra, ngược lại đem lôi đỉnh chi lực đều ngăn lại. Lôi kiếp không ngưng, lôi vân quay cuồng ở giữa, đạo thứ hai, đạo thứ ba hỗn độn thần lôi theo nhau mà tới, mỗi một đạo đều đây trước một đạo kinh khủng hơn, lôi quang trong mơ hồ hiện hiện đại đạo phù văn, một bộ muốn đem hồ lô đằng triệt để xóa bỏ thái độ. Nữ hoa không hề sợ hãi, pháp lực thúc đẩy, hồ lô đằng linh quang càng thịnh, đằng thân múa, bảy cái hồ lô như bảy ngôi sao, vờn quanh quanh thân, riêng phần mình thi triển thần thông. Đỏ hồ lô, phun ra tam muội chân hỏa, đốt sạch lôi đỉnh dư uy, thành hồ lô. Hóa ra hàng tỷ kiếm quang, chém vỡ lôi bên trong phù văn, từ hồ lô phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, hóa giải lôi đỉnh chi lực. Thất hồ lô, các hiện uy năng cùng hồ lô đằng bản thể công đức lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đem từng đạo hỗn độn thần lôi đều trừ khử. Trên cửu thiên, lôi đỉnh như mưa, công đức kim quang cùng hỗn độn lôi quang xen lẫn, giống một bức hủy thiên diệt địa bức tranh. Nữ hoa đứng ở trong biển lôi, hồ lô đằng tại trong tay nàng múa tự nhiên, mỗi một lần huy động đều dẫn động thiên địa của mình, công đức lực lượng giống như thủy triều phun trào, đem lôi kiếp uy áp đều trấn áp. Trong hồng hoang, vô số sinh linh ngước nhìn cửu thiên, đều bị này kinh khủng cảnh tượng chấn nhiếp. Nhân gian giới bên trong, duy nhất nhân đạo thánh nhân địa hoàng thần nông nhịn không được cảm thán nói, không hổ là nửa bước thiên đạo, so với ta mạnh hơn ra không biết bao nhiêu à. Lôi kiếp có 7749 nói, ám cùng đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn sự vạn vật đều có lưu một chút hy vọng sống. 48 đạo lôi kiếp rơi xuống sau đó, chỉ còn lại cuối cùng một đạo, vậy mà lúc này lôi vân chi uy càng thêm khủng bố, thậm chí dẫn động hồng hoang thiên địa lực lượng bản nguyên, lôi đỉnh trong mơ hồ có hỗn độn khí lưu phun trào, muốn đem tất cả quy về hư vô. Đối mặt uy thế như thế, nữ hoa vững như núi, hồ lô đằng tại nàng thuốc đầy dưới, vẫn luôn ngật đứng không ngã, công đức kim quang càng thêm đơn thuần, bảy cái hồ lô huyết ảnh linh ánh sáng đại thịnh. Nữ hoa tâm niệm khẽ động, bán bộ thiên đạo cảnh pháp lực đều rót vào trong hồ lô đằng bên trong. Cùng lúc đó, cuối cùng một tia chớp rơi xuống, thô như trụ trời, ẩn chứa không tận lực lượng bị diệt, chém thẳng vào hồ lô đằng. Hồ lô đằng nên lôi mà lên, bảy cái hồ lô huyết ảnh cùng nhau nở rộ, hóa thành thất đạo của sáng, cùng đằng thân kim quang hòa làm một thể, đón lấy lôi đỉnh. Trong ầm ầm nổ vang, lôi đỉnh vỡ nát, hóa thành vô số tím đen quang điểm tiêu tán ở thiên địa, mà hồ lô đằng lông tóc không tổn hao gì, kim quang chủ tiên, chiếu sáng cựu thiên thập địa. Lôi vân chậm rãi tản đi, thiên khung tái hiện trong sáng, một đạo cầu đồng bảy sắc từ thiên ngoại rủ xuống, vậy tại hồ lô đằng bên trên, mơ hồ có lớn đạo phạm âm vang vọng hồng hoang. Đây là đại đạo lọt mắt xanh, công nhận hồ lô đằng hậu thiên công đức chí bảo vị trí. Hồ lô đằng có hơi rung động, bảy cái hồ lô. Huyết ảnh lại mơ hồ có ngưng thực tâm ý, hồ lô đằng tự thân càng là hơn kim quang lưu chuyển, có chút bất phàm. Sau đó nữ hoa thu hồi hồ lô đằng, vừa xài bước ra về tới hoa hoàng cung. Đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ. Nữ hoa đối với bạch cảnh chắp tay hành lễ, bày ra cảm tạ. Đạo hưu không cần đa lễ, người ta trong lúc đó không cần nói cảm ơn. Lại nói, ta giúp đạo hưu là bởi vì lập tức sẽ đối với đạo hưu làm chút ít mạo phạm sự tình, coi như là trước giờ cho đạo hưu nhận tội. Nữ hoa nương nương nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, không biết đạo hưu nói rất đúng gì mạo phạm sự tình. Chương 282, chuẩn đề bị lôi kiếp, đại thương mạch nước ngầm trào ra. Một, chương 282, chuẩn đề bị lôi kiếp, đại thương mạch nước ngầm trào ra. Một, bạch cảnh cười cười nói, nữ hoa đạo hưu, mấy ngày sau, nhân hoàng đế tân vào khoảng chiều ca hoa hoàng cung bên trong, tế bái đạo hưu, ta khẩn thỉnh nói bạn tự mình đến. Nữ hoa nghe vậy hơi kinh ngạc, nhân hoàng đi hoa hoàng cung dâng hương loại sự tình này hàng năm cũng có xảy ra, vì sao năm nay bạch cảnh sẽ để cho nàng quá khứ đâu? Lẽ nào bạch cảnh nói mạo phạm sự tình cùng nhân hoàng liên quan đến? Nhưng kỳ lạ về kỳ lạ, nữ hoa cũng không có từ chối, nàng gật đầu nói, tốt đến lúc đó ta tự sẽ tiến đến. Nữ hoa đáp ứng sau đó, bạch cảnh nhẹ nhàng thở ra, lần này mọi việc đã sẵn sàng. Sau đó bạch cảnh tại hoa hoàng cung tiểu tòa một lúc, cùng nữ hoa luận đạo một phen, này mới rời khỏi hoa hoàng cung. Thời gian nhoáng một cái, đã đến hoa hoàng cung dâng hương thời gian. Tây phương linh sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi tại bát bảo công đức chỉ bên cạnh. Chuẩn đề ánh mắt lộ ra một vòng ngân ý, hoa hoàng cung dâng hương, tất nhiên gõ đại thương diệt vong chuông báo tang. Tiếp dẫn thì là một bộ chúng sinh đều đáng tướng mạo, sư đệ, cho dù lúc này thân ở đại kiếp bên trong, nhưng này đế tân dù sao cũng là nhân hoàng, trên người có nhân đạo khí vận hộ thể, đối nó ra tay, ác gặp nhân đạo phản vệ. Chuẩn đề đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn vẻ mặt kiên quyết nói ra, một ít phản vệ, năng lực đổi lấy ta Tây Phương đại hưng, tại ta xem ra là đáng giá. Chiều ca, đế tân xuất hành tiến về hoa hoàng cung thắp hương phô trường cực lớn, mọi nhà đốt hương thiết hỏa, hộ hộ kết hoa phô triền, 3000 thiết kích, 800 ngự lâm tùy hành, càng có võ thành vương hoàng phi hộ tiếp thân hộ giá, quả nhiên một cái không có kẽ hở. Mọi người đi tới hoa hoàng cung về sau, đế tân lui tả hữu sau đó đi đến nữ hoa tượng thánh. Đối mặt nữ hoa tượng thánh, đế tân lộ ra vẻ cung kính, lập tức đốt lên 3 cây hương. Trên cửu thiên, nữ hoa đúng hẹn mà tới, nhìn đế tân phát ra từ nội tâm sùng bái tư thế, nữ hoa nghi ngờ trong lòng càng đậm, này đế tân đối nàng không có chút nào bất kính chỗ, như thế nào lại mạo phạm nàng đâu? Mà liên tại đế tân hướng về phía nữ hoa tượng thần lễ bái sau đó, đang chuẩn bị cắm hương lúc, đột nhiên một hồi gió nhẹ quất vào mặt, xốc lên nữ hoa tượng thánh trước sa mỏng, đồng thời một sợi phạt quang, lặng yên không một tiếng động đã rơi vào đế tân thức hải bên trong. Đế tân trong mắt lóe lên một hồi mê muội, nhưng sau một khắc lại khôi phục thanh minh. Tại đế tân thức hải bên trong, kim sắc phạm quang bay vào trong nấy mắt, thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên liền bắt đầu phát huy, tịnh hóa đại đạo tùy theo triển khai, ngay lập tức đem kim sắc phạm quang cho bao phủ, mấy hơi thở liền đem phạm quang cho chỉ toàn xóa đi. Bạch liên trực tiếp tịnh hóa phạm quang là bởi vì đại kiếp phía dưới thiên cơ bị che lấp, phạm quang nhập thể, thánh nhân cũng không có thể thôi diễn hắn tình huống, chỉ cần này phạm quang tiến nhập đế tân thể nội, kia nhân quả liền đã gieo xuống, không tồn tại chống chế có thể. Đế tân trong mắt thanh minh chợt lóe lên, lại trở nên mê muội lên. Trước đó là bởi vì Phật môn phạm quang, mà lần này lại là giả vờ. Trên cửu thiên, cái tia kim sắc phạm quang tốc độ cực nhanh, nhưng nữ hoa chính là bán bộ thiên đạo cảnh, khoảng cách gần quan sát phía dưới, tự nhiên là nhìn rõ ràng. Này phạm quang là Tây Phương giáo tác phẩm, bọn hắn muốn làm cái gì? Mà lúc này hoa hoàng cung bên trong, đế tân làm bộ nhận mệnh hoặc, tại tượng thánh trước trên cây cột nâng bút khắc chữ. Nữ hoa mắt thấy một màn này, trong lòng đã hiểu trong đó nhân quả, nếu là nàng không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, đương nhiên sẽ không nhìn nhân hoàng bị người mưu hại. Thế là nữ hoa nhấc chỉ tay một đạo thanh quang chui vào đế tân thức hải muốn giúp đế tân xua tan phạm quang. Kết quả thanh quang vừa vào đế tân thức hải, nữ hoa liền nhìn thấy đế tân thức hải bên trong thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Nàng lập tức ý thức được bạch cảnh nói mạo phạm là ý gì. Nữ hoa bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ nói, rõ ràng đã hóa giải Tây Phương giáo thủ đoạn, vẫn còn muốn mượn đế tân chi thủ đến một tương kế tiểu kế, có thể làm như thế tổn hại không vẹn vẹn là ta mặt mũi, còn có người hoàng mặt mũi, thậm chí nhân hoàng phía dưới chư hầu còn có thể coi đây là lý do ra tay với nhân hoàng, dẫn đến thiên hạ đại loạn, cử động lần này không ổn a. Nghĩ được như vậy, nữ hoa hay là quyết định không theo bạch cảnh ý nghĩ đến, nàng đã đích thân tới, đương nhiên sẽ không nhìn đế tân đề hạ bất kính thánh nhân dâm thơ, cho cái khác chư hầu tạo phản lý do. Thế là nữ hoa tâm niệm khẽ động, phía dưới tượng thánh bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ mênh mông như biển khí tức khủng bố, không nhìn thẳng đế tân nhân đạo khí vận, đem đế tân đưa ra hoa hoàng cung. Đế tân lúc này chỉ để lại chữ thứ nhất, tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Nhưng dù cho như thế, Tây Phương giáo tính toán nhân hoàng, ra tay với nhân hoàng không vẹn vẹn là làm tức giận nhân đạo, càng là hơn chạm đến hồng hoang thiên địa tối cơ bản nhất quy tắc. Tây Phương to như vậy, linh sơn bị khủng bố kiếp vân bao phủ, kiếp vân trong lôi quang lấp lóe, màu tím đen thần lôi phát ra diệt thế khí cơ. Sau một khắc, kinh khủng vô thượng thiên phạt rơi xuống, hướng chuẩn đề đánh tới. Chuẩn đề sớm biết đối người hoàng đối thủ, hội dẫn tới phản vệ, bởi vậy trước giờ chuẩn bị kỹ càng, hắn bố trí đa trọng đại trận, sau đó khống chế thất diệu bảo thụ đón nhận thiên phạt. Với anh, một đạo nổ thật to tiếng vang lên, chuẩn đề lại trực tiếp bị lôi phạt oanh xuống lòng đất. Một lát sau, chuẩn đề mặt mày xám xịt theo lòng đất bắn ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sư minh, cái này thiên phạt uy lực không nhiều bình thường, còn xin sư minh trợ. Chuẩn Đề lời còn chưa nói hết, lại là một đạo thiên phạt rơi xuống, đánh hắn chạy trối chết. Tiếp dẫn thấy thế cũng không dám trì hoãn, vội vàng thi pháp một bên che giấu linh sơn định phát sinh tất cả, một bên trợ lực Chuẩn Đề ngăn cản lôi kiếp. Rất may có tiếp dẫn ra tay, nếu không Tây Phương giáo thánh nhân bị kiếp lôi đánh cho chạy trối chết hình tượng, nếu như bị trong hồng hoang người nhìn thấy, Tây Phương giáo mặt đều muốn mất hết, đến lúc đó càng khó chiêu thu đệ tử. Chuẩn Đề đối mặt thiên phạt tổng cộng có cửu trọng, chín đạo thần lôi toàn bộ rơi xuống sau đó, Chuẩn Đề đã thành than đen, toàn thân khí tức suy yếu đến cực hạn. Tiếp dẫn lấy ra một giọt tam quang thần thủy đốt cho Chuẩn Đề, sau đó điều động lực lượng tiên đạo cho Chuẩn Đề chữa thương. Qua hồi lâu, Chuẩn Đề khí tức mới bình phục lên, hắn khỏe mắt đúng là chảy xuống đắng chát nước mắt. Sư minh, sư đệ thảm a, này lôi phạt càng đem ta thánh nhân nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi đánh rất đến thánh nhân nhất trọng thiên trung kỳ, ước vạn năm tu hành uổng phí. Tiếp dẫn vậy không nghĩ tới lần này lôi phạt vậy mà sẽ nghiêm trọng như vậy, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân chính là nữ hoa âm thầm ra tay. Nếu là không biết trong đó nhân quả, nữ hoa chính là nhân đạo chi chủ cũng vô pháp can thiệp hồng hoang thiên địa đối với thánh nhân lôi phạt, nhưng tất cả những thứ này nữ hoa là tận mắt thấy, nàng tự nhiên là có can thiệp tư cách. Thế là nữ hoa vì nhân đạo chi chủ thân phận gia tăng đối Chuẩn Đề thiên phạt cường độ, dẫn đến thiên phạt uy lực tăng gấp bội. Chuẩn Đề lại là yếu nhất hoa thôi thánh nhân, cái này thiên phạt rơi xuống, hắn ước vạn năm tu hành thành quả cũng liền đều uổng phí. Qua hồi lâu, tiếp dẫn mới mở lời an ủi nói, tốt sư đệ, chớ có nản chí, vì ta Tây Phương giáo ngày sau đại hưng, hiện tại đánh đổi một số thứ vậy không có gì. Chương 282, Chuẩn Đề bị lôi kiếp, đại thương mạch nước ngầm trào ra, 2, chương 282, Chuẩn Đề bị lôi kiếp, đại thương mạch nước ngầm trào ra, 2, với lại ngươi Phạm Quang lúc này đã tiến nhập Đế Tân Thức Hải, Đế Tân tại ngươi Phạm Quang quay nhiều dưới, chậm rãi thì sẽ trở nên xa hoa dâm đãng, không để ý tới triều chính, như vậy chúng ta Tây Phương giáo cơ hội liền đến. Chuẩn Đề nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sư minh nói rất đúng a. Tầm mắt về đến triều ca, Hoa Hoàng cung dâng hương hoàn tất, Đế Tân đem người thần trở về vương cung. Ban đầu mấy ngày, Đế Tân cùng dĩ vãng cũng không khác biệt, cũng không đến nửa tháng, chúng đại thần liền phát hiện Đế Tân không giống như trước như vậy cần cù. Sau một tháng, Đế Tân càng là hơn triệt để thả bản thân, không để ý tới triều chính, không hỏi dân tình, một lòng nhào tại hậu cung, uống rượu mua vui, mấy ngày không ngủ không nghỉ. Mà cùng lúc đó, Phí Trọng, Vũ Hồn lén lén lút lút ra khỏi thành, đi tới triều ca thành bên ngoài một chỗ trong trạch viện. Trạch viện chủ nhân là một cái toàn thân áo đen khuôn mặt hỗn độn nam tử thần bí. Sở dĩ nói là nam tử, là bởi vì hắn nói chuyện âm thanh là giọng nam. Lão sư thực sự là thần cơ diệu toán, chính như ngài nói, Hoa Hoàng cung kính hương sau đó, đại vương tính tình thay đổi, cả ngày uống rượu mua vui, chúng ta cơ hội tới. Phí Trọng kích động nói, hắn Phí Trọng mục tiêu không vẹn vẹn là vào triều làm quan, mà là muốn làm điều khiển triều chính, vô dụng lập nhân hoàng quyền thần. Toàn thân áo đen nam tử thần bí nét miệng lên, hai mắt lộ ra tinh quang, xem ra là Tây Phương thánh nhân hành động thành công, tiếp đó đến viên ta thi triển thủ đoạn. Nói xong toàn thân áo đen nam tử thần bí liền lấy ra hàng loạt vàng bạc châu báu, chân quý bảo vật, giao cho Phí Trọng, Vư Hồn, mệnh hai người bất luận dùng thủ đoạn gì, mặc dù trèo lên trên, đồng thời còn cho bọn hắn lưu lại một đạo công dụng không rõ ân ký. Phí Trọng, Vư Hồn cầm tiền tài cùng chân bảo về tới triều ca, Ma Quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vụ lớn. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Đế Tân Hoa Hoàng cung dân hương đã qua thời gian một năm. Một năm qua này, Đế Tân hoàn mỹ thuyết minh một cái ôn quân dáng vẻ, không để ý tới triều chính, trầm mê ở ôn nhu hương, thu nạp thiên hạ mỹ nữ vào hậu cung phụng dưỡng, nỗ lực cày cấy, kéo dài dòng dõi. Trên triều đình, định thần hoành hành, khắp nơi công kích hiền thần, trực thần, mọi người đều lo sợ, ngay cả thừa tướng Tỷ Can cũng bị bãi chức quan, về đến nhà bế môn hối lỗi, tất cả triều chính trở nên một mảnh trướng khí mù mịt. Thậm chí ngay cả thái sư Văn Trọng cũng có mấy tháng chưa thấy qua đại vương. Phí Trọng, Vư Hồn, cực điểm luôn túi, cũng đi tới Đế Tân bên cạnh phục thị, hai người hoa ngôn xảo ngữ, hồng Đế Tân thập phần vui vẻ, bị phong thành thượng đại phu, tại ngự tiền hành đầu. Một năm này, Tây Phương nhị thánh vậy thời khắc chú ý triều ca, bọn hắn thấy Đế Tân từ Hoa Hoàng cung dâng hương về sau, trở nên ngu ngốc vô đạo, thân tiểu nhân, xa hiền thần, chắc chắn một bộ hôn quân bộ dáng, liền triệt để yên tâm. Sư đệ lần này ngươi lập công lớn, ta Tây Phương đại hưng ngươi làm cư công đầu. Tiếp dẫn tán dương. Sư minh quá khen rồi, sư đệ chỉ mong ta Tây Phương diệu pháp năng lực sớm ngày chuyển khắp hồng hoang. Sư đệ yên tâm, ta Tây Phương đại hưng ở trong tầm tay. Nghe tiếp dẫn tiểu nói này, Chuẩn Đề khắp khuôn mặt là nụ cười, trước đó vừa bị lôi phạt xé rách chỗ giường như vậy đã hết đau, cả người mặt mày hớn hở. Lần này mê hoặc Đế Tân, mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng tổng thể mà nói, hay là lợi nhiều hơn hại, Đế Tân trở nên ngu ngốc, đại thương tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó, mới là ta Tây Phương thi thố tài năng thời gian. Xác nhận Đế Tân đã trúng chiêu về sau, Tây Phương nhị thánh cũng triệt hồi lưu tại triều ca một sợi nguyên thần. Thật tình không biết lúc này về phần triều ca bây giờ tình huống, đều là Đế Tân cố ý kiến tạo giả tưởng. Bây giờ đại thương quân sự đại quyền vẫn như cũng một mực khống chế tại Văn Trọng trong tay, mấy trăm vạn đại quân gối giáo chờ sáng, trực tiếp nghe theo Đế Tân chỉ huy. Quan viên bổ nhiệm đại quyền thì âm thầm thao túng so với làm trong tay, một văn một võ tả hữu phân công. Đại thương vẫn như cũ vững như Thái Sơn, trước mắt loạn tượng nhỏ nhặt không đáng kể. Ngày hôm đó Đại Bằng đột nhiên nhận được Đế Tân triệu kiến, Đại Bằng vội vàng chạy tới vương cùng gặp mặt Đế Tân. Gặp qua đại vương, thiếu sư không cần đa lễ, cô hôm nay triệu thiếu sư tới trước là muốn cho thiếu sư giúp đỡ tuân hỏi một chút Bạch Cảnh thánh nhân, Tây Bá hầu cùng Ký Châu hầu có thể hay không động. Tây Bá hầu trưởng Tử Bá ấp khảo cùng Ký Châu hầu trưởng nữ Tô Đát Kỷ lại âm thầm thông ra, chư hầu thông hôn chính là tối kỵ, hai cái này chư hầu cũng đều hùng bá một phương, cô khi lấy được tin tức này sau là thật ăn ngủ không yên, còn xin thiếu sư hỏi thánh nhân không cần hỏi, việc này bệ hạ có thể tùy ý xử lý, không cần lo lắng. Giọng Bạch Cảnh ở trong hư không vang lên. Đế Tân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn lúc này mệnh lệnh người bên cạnh đối với Phí Trọng Vưu Hồn phóng thích thông tin, nói hắn muốn đem ký châu hầu nữ nhi Tô Đát Kỳ đặt vào hậu cung. Phí Trọng Vưu Hồn biết được việc này sau đó, trước tiên ra khỏi thành đi hỏi thăm bọn họ người sau lưng. Đế Tân muốn nạp Tô Hộ nữ nhi. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người liền vội vàng gật đầu, lão sư, này Tô Hộ, trước đây vương thời kỳ, từng lập đại công, bị giam giữ lại ở ký châu, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tô Hộ có hai đứa con trai, theo thứ tự là Tô Toàn Trung, Tô Toàn Hiếu, mà Đế Tân nghĩ nạp nữ nhi thì là Tô Hộ đại nữ nhi Tô Đát Kỳ. Này Tô Đát Kỷ nghe nói có một tia cửu vị thiên hồ huyết mạch, đôi tám xuân xanh, quốc sát thiên hương, nhưng nàng hình như cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương Chi Tử Bá Ấp Khảo có hôn ước mang theo. Vưu Hồn nói xong, trên mặt lộ ra một vòng trông mà thèm, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng đúng Tô Đát Kỷ cảm thấy rất hứng thú. Toàn thân áo đen nam tử thần bí nghe vậy khỏe miệng có hơi câu lên, rượu, cực rượu, này Đế Tân còn thật sợ mình vương triều diện không đủ nhanh a. Hai người các ngươi vào triều lúc, liền hướng Đế Tân góp lời, nhường hắn nạp Đát Kỷ là phi. Phí Trọng bị giật mình, vội vàng nói, vậy lão sư có thể Tô Đát Kỷ đã cùng Tây Bá Hầu Chi Tử có hôn ước a? Cũng là bởi vì hai cái chư hầu có hôn ước, ta mới khiến cho Đế Tân nạp Đát Kỷ là phi a. Nói xong toàn thân áo đen nam tử thần bí phát ra làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng cười, nghe Phí Trọng, Vưu Hồn trong lòng phát lạnh, không dám tiếp tục chất vấn cái gì. Hôm sau, Đế Tân vào triều, vẫn như cũ trái ôm phải ấp, bên cạnh người hầu cao giọng nói, có bản khởi bẩm, không muốn bái triều. Phí Trọng, Vưu Hồn liếc nhau, cuối cùng Phí Trọng đứng ra lớn tiếng nói, bẩm đại vương, thần có bản đấu. Sa mỏng bên trong Đế Tân âm thanh truyền đến, vậy liền nói một chút là chuyện gì đi. Bẩm đại vương, ký châu hầu Tô Hộ chi nữ Đát Kỷ có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, thần cả gan mời đại vương hạ chỉ, nạp Đát Kỷ vào cung, kéo dài dòng dõi. Sa mỏng trong Đế Tân mặt lộ nghiền ngẫm, này Phí Trọng hiệu suất làm việc thật đúng là cao, hôm qua mới vừa cùng hắn tiết lộ thông tin, hôm nay liền lên đấu. Thế là Đế Tân theo Phí Trọng lời nói, kia Đát Kỷ thật có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, thần có thể xin thể, Đát Kỷ mỹ mạo tuyệt đối thế gian hiếm thấy. Đế Tân lười biếng phải mái thư thân thể nói, tốt vậy liền hạ chỉ, mệnh ký châu hầu đem Đát Kỷ đưa vào cung đến đây đi. Đế Tân một lời ra, triều đường lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, đại vương tuyệt đối không thể à, ký châu hầu chi nữ đã cùng Tây Bá Hầu con trai trưởng có hôn ước, đại vương làm sao đoạt người chỗ yêu. Tây Bá Hầu Cơ Sương đối với đại thương trung thành tuyệt đối, đại vương làm như vậy sẽ để cho Tây Bá Hầu trái tim băng giá à. Mời đại vương thu hồi mệnh lệnh. Chúng đại thần thanh em phản đối, phô thiên cái địa mà đến, nghe Đế Tân sắc mặt phát lệnh. Chương 283, đại bằng đấu xích tinh, Đế Tân hỏi Tô Hộ, 1. Chương 283, đại bằng đấu xích tinh, Đế Tân hỏi Tô Hộ, 1. Đế Tân càng nghe càng khí, tốt một cái Tây Bá Hầu à. Tây Kỳ cùng triều ca cách xa như vậy, trong triều đình lại vẫn năng lực có nhiều người như vậy cho nói chuyện, đại thần trong triều sợ là có không ít bị Tây Bá Hầu đón mua. Nghĩ được như vậy, Đế Tân lửa giận càng đậm, hắn một cái xốc lên sa mỏng, giận dữ nói, đủ rồi. Cô tâm ý đã quyết, việc này chớ có bàn lại, ít ngày nữa chính là chư hầu triều kiến thời điểm, cô hội vào lúc đó nạp Đát Kỷ là phi. Nói xong Đế Tân lạnh hừ một tiếng liền quay người rời đi. Đại thương hàng năm cũng có chư hầu triều kiến, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này các lộ chư hầu đã tại tiến về đại thương trên đường. Ngày hôm nay triều đường sự tình, cùng các chư hầu có liên hệ đám quan chức tự nhiên là trước tiên liền đem tin tức đưa ra. Đại vương, trừ ra mang đến Tây Bá Hầu Cơ Sương chỗ thư tín bên ngoài, tất cả thư tín đồng đều đã chặn đường. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cung kính nói. Rất tốt, câu ngược lại muốn xem này Tây Bá Hầu rốt cục có hay không có phản tâm. Mà cùng lúc đó, chính ở trên đường Tây Bá Hầu một nhóm nhận được đến từ triều ca thư tín. Luôn luôn đối xử mọi người ôn hòa, ôn tồn lễ độ bá ấp hảo, lúc này lại là vẻ mặt vẻ lo lắng, hắn nhìn chòng chọc vào theo triều ca truyền đến thư tín, thật lâu nói không ra lời. Bá ấp khảo cùng Đát Kỷ hôn ước cũng không phải là tinh khiết là mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, hai người từng gặp mấy lần, bá ấp khảo đối với Đát Kỷ vừa thấy đã yêu, lúc này đã là tình căn tâm trùng. Bây giờ biết được Đế Tân muốn nạp Đát Kỷ làm phi, bá ấp khảo sao có thể không gấp. Ngay tại bá ấp khảo không biết làm sao lúc, Cơ Sương đi đến, hắn đồng dạng cũng là sắc mặt nghiêm túc, đại thương bên ấy truyền đến thông tin, là đại vương bên cạnh cẩn thận, Phí Trọng, Vưu Hồn đề nghị, nhường đại vương nạp Đát Kỷ làm phi. Phụ thân lúc này không cứu vãn đường sống sao? Cơ Sương lắc đầu thở dài nói, đại vương kim khẩu vừa mở, làm trái vương lệnh chính là tạo phản, vi phụ vậy không có cách nào à? Với lại mà lại cái gì? Ta là chư hầu, ký châu hầu cũng là chư hầu ở giữa thông gia vốn là phạm vào đại hủy kỵ, bây giờ bệ hạ cố ý nạp Đát Kỷ làm phi, việc này nên vậy không dối gạt được. Bá ấp khảo vi phụ lần này dẫn ngươi đi triều ca vốn nghĩ là nhân cơ hội cùng đại vương đề nghị, để ngươi tiếp nhận Tây Bá Hầu vị trí, bây giờ nhìn tới việc này sợ là khó thành, bá ấp khảo ngươi lại hồi Tây Kỳ đi thôi. Phụ thân, chớ có nhiều lời, trở về đi. Cơ Sương cũng nói như vậy, bá ấp khảo tự nhiên không cách nào từ chối, quay người quay trở về Tây Kỳ. Hai cha con cũng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Đế Tân phái tới đại bằng giám thị bí mật. Bá ấp khảo lại để cho trở về Tây Kỳ. Đại vương thế nhưng muốn gặp một lần bá ấp khảo, đã như vậy liền do ta đem nó mang về triều ca đi. Nghĩ được như vậy đại bằng lập tức đuổi kịp bá ấp khảo. Bá ấp khảo còn không biết nguy cơ sắp xảy ra, hắn lúc này đầy trong đầu đều là chết người yêu bi thống tình. Chật chật, không ngờ rằng này bá ấp khảo, hay là cái tình trùng. Nói xong đại bằng cánh bung lên, quanh mình phi xa tàu thạch, cuồng phong đột nhiên nổi lên, trực tiếp liền muốn đem bá ấp khảo cuốn đi. ngay tại đại bằng đắc thủ thời điểm, một đạo quang mang đen kịt mở ra, phá đi đại bằng pháp lực. Đại bằng theo đen nhánh chỉ riêng mang phương hướng đánh tới nhìn lại, xuất thủ là một cái thân mặc đạo bào màu đỏ sậm, cầm trong tay một mặt kính tử cổ phát trung niên đạo nhân. Đạo nhân này tu vi chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đây đại bằng Đại La Kim Tiên trung kỳ cao hai cái tiểu cảnh giới, với lại hắn này Đại La Kim Tiên trung kỳ hay là làm có lúc, mượn nhờ nhân đạo khí vận vừa mới đột phá. Nhưng đại bằng cũng không sợ hãi đạo nhân này, trên lệch hai cái tiểu cảnh giới lại như thế nào? Hắn nhưng là Nguyên Phượng chi tử, còn người mang âm dương lưỡng nghi thần quang, dạng này đại thần thông, tự nhiên là có phân khích. Ngươi là người phương nào? Đại bằng trước tiên mở miệng chất vấn. Ta là Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ Xích Tinh Tử, phụ sư mệnh bảo vệ Tây Bá Hầu một nhóm. Nguyên lai ngươi chính là Xích Tinh Tử a. Đạo hữu nếu biết vấn đạo, liền thối lui đi. Xích Tinh Tử vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đại bằng nghe vậy suy cười một tiếng nói, ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên cũng vẫn lạc hai người, ngươi còn dám phép lối, sẽ không sợ chính mình vậy vẫn lạc nơi này sao? Xích Tinh Tử nghe vậy giận tí mặt, lớn mật nghiến súc, dám nhục ta xiển giáo, hôm nay vấn đạo đã thu ngươi. A, tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi? Đi với ta Thiên Ngoại Thiên đánh một trận, này bá ấp khảo thế nhưng đại vương chỉ tên muốn gặp người, đừng bởi vì ngươi ta chiến đấu ảnh hưởng còn lại đem bá ấp khảo đánh chết. Xích Tinh Tử cũng có bảo hộ bá ấp khảo chi tâm, tự nhiên không có từ chối. Thiên Ngoại Thiên bắt ngát trong hư không, Xích Tinh Tử đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, chăm chú khóa chặt phía trước đạo kia chạy nhanh đến kim quang. Vừa mới đại bằng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cánh chấn động, không gian giống như cũng bị xé nứt, trong chớp mắt liền vượt qua vạn dặm xa đi tới Thiên Ngoại Thiên. Mắt thấy Xích Tinh Tử trong lòng âm thầm giật mình, xuất sinh này tốc độ có lẽ quá nhanh. Hắn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, năm đó đạo tổ chuyển xuống 36 môn đại thần thông bên trong, chủ tu Túng Địa Kim Quang, luận độ thuật, Xích Tinh Tử tự hỏi tại Côn Luân Sơn bên trong ít có đối thủ, nhìn chung tất cả hờ hững, tốc độ của hắn cũng có thể có tiến bộ. Nhưng trước mắt cái này lại bằng, chẳng qua Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, vậy mà tại phương diện tốc độ vững vàng để ép hắn một đầu, thật không hổ là Nguyên Phượng chi tử. Xích Tinh Tử nheo cặp mắt lại, trong tay âm thầm bấm niệm pháp quyết, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn biết rõ đại bằng tốc độ chính là hắn lớn nhất ỷ vào, nếu là bỏ mặc đối phương du đấu, chính mình chỉ sợ khó mà chiếm được tiện nghi, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, dơ lên có thể bắt được. Nghĩ được như vậy, Xích Tinh Tử lạnh hừ một tiếng, quanh thân tiên ánh sáng đại thịnh, khí thế như hồng, đã quyết định tuyệt đối không cho đại bằng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhắc tới cũng xảo, đại bằng cùng Xích Tinh Tử mặc dù là đối thủ, nhưng hắn tâm tư lại cùng Xích Tinh Tử không như mà hợp. Chỉ thấy đại bằng hai cánh mở ra, kim quang rạng rỡ, trong mắt chiến ý hừng hực. Mặc dù cảnh giới của hắn không bằng Xích Tinh Tử, pháp lực cũng không bằng đối phương như vậy hùng hậu kéo dài, nhưng hắn tự cao tốc độ vô song, sát chiêu bén nhọn. Nếu có thể đoạt chiếm thiên cơ, vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan Xích Tinh Tử, có thể năng lực đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Bởi vậy, đại bằng đồng dạng tính toán nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Hai người ánh mắt giao thoa, trong hư không hỏa hoa vang khắp nơi, chiến ý giống như thủy triều quét sạch ra, dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, hai người không hẹn mà cùng lấy ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Xích Tinh Tử vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện hiện một mặt xưa cũ bảo kính, đúng là hắn dựa vào thành danh chí bảo, Âm Dương Kính. Cái này gương chia làm âm dương hai mặt, dương diện nhất định nhân sinh hồn, âm diện thì năng lực trực tiếp mất đi sức sống. Xích Tinh Tử không chút do dự thúc đẩy pháp lực, mặt kính nhất chuyển, âm diện tách ra u ám hắc quang, bắn thẳng đến đại bằng. Này hắc quang cuốn theo âm khí, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, muốn đem đại bằng nhục thân cùng nguyên thần cùng nghiền nát. Đại bằng thấy thế, không sợ chút nào, ngược lại phát ra một tiếng rung trời thét dài, chỉ thấy hắn hai cánh chấn động, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một đạo đen trắng xen lẫn thần quang, chính là đại bằng thần thông âm dương lưỡng nghi thần quang. Chương 283, đại bằng đấu Xích Tinh, đế tân hỏi Tô Hộ, 2, chương 283, đại bằng đấu Xích Tinh, đế tân hỏi Tô Hộ, 2, này thần quang chính là đại bằng tại huynh trưởng chỉ điểm, khổ tu vô số năm đòn sát thủ, cùng huynh trưởng Khổng Tuyên Ngũ Sắc thần quang có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại có một phong cách riêng. Khổng Tuyên Ngũ Sắc thần quang có thể quét ngũ hành trong vật vật, chỉ riêng mang vừa ra, ngũ thải ban lan, phàm ngũ hành chi thuộc, đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, khó mà ngăn cản. Mà đại bằng âm dương lưỡng nghi thần quang thì tiến thêm một bước. Âm dương người, thiên địa căn bản, vạn vật chi nguyên. Âm dương sinh ngũ hành, cho nên này thần quang không chỉ có thể soát kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành vận, thậm chí ngay cả ẩn chứa âm dương thuộc tính linh bảo cùng sinh linh cũng khó có thể đào thoát hắn khống chế. Thần quang nở rộ, thiên địa vì đó thất sắc, một đen một trắng hai đạo quang mang xen lẫn. Tại Xích Tinh Tử thị rất trong, này âm dương lưỡng nghi thần quang lại cùng đại sư bá thái cực độ giống nhau đến mấy phần, mênh mông cuộn cuộn, quét sạch bát phương. Xích Tinh Tử thấy đại bằng lại lấy ra thần thông như thế, trong lòng run lên, nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, âm dương kính âm diện hắc quang đã bắn ra, cùng âm dương lưỡng nghi thần quang chính diện va chạm. Oeng! Hư không nổ tung, năng lượng ba động khủng bố giống như là biển gầm quyết tán, xung quanh mấy vạn dặm không gian đều sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Xích Tinh Tử nguyên bản lòng tin tràn đầy, cho là mình một kích này đủ để trọng thương đại bằng, nhưng ai liệu, âm dương lưỡng nghi thần quang dường như trời sinh khắc chế âm dương kính. Tia đen trắng xen lẫn thần quang giống được sâu không đáy, trong nháy mắt đem âm dương kính âm diện hắc quang thôn vệ hầu như không còn, thậm chí dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng âm dương kính mặt kính. Phúc. Âm dương kính là Xích Tinh Tử bản mệnh pháp bảo, mặt kính bị hao tổn, hắn tâm thần bị chấn, cổ họng ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm kim sắc máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra. Đại bằng trong mắt tinh quang lóe lên, ở đâu khẳng bông tha bực này cơ hội. Hai cánh chấn động, hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt đuổi kịp Xích Tinh Tử, móng nhọn như dao, xé rách hư không, thẳng đến đối phương cổ họng. Một kích này nhanh như lôi đình, tàn nhẫn vô tình, thế phải giơ lên đặt vững thắng cục. Nhưng mà, Xích Tinh Tử dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, cho dù nhất thời thất bại, cũng không trở thành triệt để tan tác, hắn cưỡng chế thương thế, trong tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân tiên ánh sáng đại thịnh, gắng gượng đỡ được đại băng truy kích. Hai người lại lần nữa giao thủ, pháp bảo, thần thông cùng xuất hiện, trong hư không chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng thiên ngoại thiên. Đại băng ỷ vào tốc độ, trái đột phải bảo, âm dương lưỡng nghi thần quang liên tiếp xuất ra, bước đến Xích Tinh Tử liên tiếp lui về phía sau. Mà Xích Tinh Tử thì bằng vào thâm hậu pháp lực, làm gì chắc đó, trong tay pháp bảo tầng tầng lớp lớp, cố gắng lật về thế cuộc. Hai bên ngươi tới ta đi, đại chiến mấy trăm hiệp, giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đại bằng khuyết điểm dần dần hiện hiện. Pháp lực của hắn cuối cùng không bằng Xích Tinh Tử hùng hậu, âm dương lưỡng nghi thần quang tiêu hao lại cực lớn, dần dần có chút có sức mà không dùng được. Mà Xích Tinh Tử thì càng đánh bị ổn, bằng vào tu vi thâm hậu, gắng gượng san bằng trước đây xu hướng suy tàn. Cuối cùng, hai bên lâm vào đánh giằng co. Đại bằng tốc độ mặc dù nhanh, lại khó mà đột phá Xích Tinh Tử phòng ngự, Xích Tinh Tử pháp lực hùng hậu, lại không làm gì được đại bằng quỷ dị thân quang. Hai người dù ai cũng không cách nào triệt để áp đảo đối phương, chỉ có thể ở này thiên ngoại thiên bên trong giằng co không xong. Đạo hữu ngươi ta lần này liền coi như là ngang tay làm sao? Tái chiến tiếp, sợ là chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Xích Tinh Tử đề nghị. Đại bằng lạnh hừ một tiếng nói, ta muốn dẫn bá ấp khảo hồi chiều ca gặp mặt đại vương, ngươi muốn cứu đi bá ấp khảo, làm sao có thể ngang tay? Rất đơn giản, hai người chúng ta đều không xuất thủ, đạo hữu có thể để cho chiều ca phái binh mã theo đuổi, bần đạo tuyệt không ngăn trở. Đại bằng nghe vậy lạnh hừ một tiếng, coi như là chấp nhận đề nghị này. Hắn quay người bay trở về chiều ca, điều binh khiển tướng đi theo đại bằng. Bá ấp khảo rời chiều ca gần như vậy, hắn phái người đuổi theo, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem bá ấp khảo bắt trở lại. Thật tình không biết, đại bằng vừa đi, Xích Tinh Tử lập tức bay xuống đi cuốn lên bá ấp khảo liền hướng tây kỳ chạy trốn. Mắt thấy một màn này, Bạch Cảnh Hóa thân âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, này đại bằng thật đúng là không thế nào thông minh, không phải là bị chụp ngốc hả? Về sau cấp cho các đệ tử lập cái quy củ, giao huấn hậu bối không thể đánh đầu. Sau một tháng, thiên hạ tứ đại chư hầu xuất lĩnh 800 chỗ chư hầu đi vào triều Thương Đô thành triều kiến. Này tứ đại chư hầu theo thứ tự là Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá hầu Cơ Dương, Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ. Những thứ này chư hầu đều biết, lúc này Thái sư Văn Trọng không tại đô thành, Đế Tân ngày càng sủng tín Phí Trọng cùng Ngưu Hồn, cho nên hai người dần dần thay thế Tỷ Can cùng Thương Dung có á tướng quyền lực. Mỗi cái chư hầu đều biết hai người kia thao túng triều chính, chuyên quyền làm uy, không thể thiếu muốn trước tặng quà hối lộ kết giao hai người. Đến chư hầu triều bãi thời gian, hoàng môn quan thượng đấu, bệ hạ. Hôm nay là chư hầu chầu mừng thời điểm, thiên hạ chư hầu cũng tại bên ngoài ngõ môn chầu mừng, chờ bệ hạ thánh chỉ. Bệ hạ chỉ có thể tuyên triệu tứ phương chư hầu thủ lĩnh gặp mặt bệ hạ, hỏi các nơi dân phong dân tục là thuần phát hay là hạ khắc, quốc gia có phải yên ổn, cái khác chư hầu cũng tại bên ngoài ngõ môn chầu mừng. Thương Dung tiến lên một bước đề nghị. Đế Tân cảm thấy kế này rất tốt, liền mệnh hoàng môn quan truyền chỉ tuyên tứ phương chư hầu tiền kiến, còn lại chư hầu chờ ở bên ngoài. Tứ phương chư hầu thân mang chỉnh tề triều phục, nhẹ lay động ngọc bội, bước vào ngõ môn, đi qua Cửu Long tiểu đi vào đàn chỉ, chiếu bái sau phục trên đất. Đế Tân tán dương bọn hắn tuyên dương đức chính, trấn an bách tính, trấn thủ biên cương có công. Đông Bá hầu chính là vương hậu cha đẻ, đường đường chính chính quốc trượng, muốn nói tứ đại chư hầu bên trong ai trung thành nhất Đế Tân, vậy khẳng định là Đông Bá hầu. Hắn mười phần khiêm tốn đáp lại, xưng chính mình bị bệ hạ ân sủng, ngày đêm cẩn thận, sợ có phụ thế nhìn, một chút công lao cũng là việc nằm trong phận sự. Đế Tân nghe lời này, tự nhiên là mười phần rất cao hứng, hắn cùng vương hậu tình cảm rất tốt, đối với cha vợ tự nhiên cũng là ân sủng có thừa, Đế Tân cũng không muốn tại cha vợ trước mặt thăm dò Tây Bá hầu, liền mệnh Thương Dung tại Hiển Khánh điện đãi tiệc tứ phương chư hầu. Đuổi rồi tứ phương chư hầu sau đó, Đế Tân sai người đem ký châu hầu Tô Hộ tổ chức. Tô Hộ lập tức đi vào Long Đức điện, triều kiến Đế Tân. Hành lễ sau đó, Đế Tân đi thẳng vào vấn đề nói ra, câu nghe khanh có một nữ, tính tình thông dong, trong cử chỉ độ. Cô muốn tuyển làm hậu phi, khanh vì nước thích, thưởng thiên lộc, bị hiển vị, vĩnh trấn ký châu, danh dương tứ hải, khanh ý như thế nào? Tô Hộ nghiêm mặt đầu nói, vậy hạ cung trong mỹ nhân đông đảo, cần gì thần nữ? Lại thần nữ bổ liều yếu đuối, vốn không am lễ độ, vậy hạ làm lưu tâm ban bản, chạm này rèm pha ngôn người. Như thế nói đến, khanh có phải không nguyện? Không muốn. Khanh không muốn nhường nữ nhi vào cung làm phi, lại vì sao vui lòng đem nữ nhi gả cho Tây Bá hầu trưởng tử Bá ấp khảo đâu? Khanh chẳng lẽ không biết chư hầu thông gia chính là tối kỵ sao? Đế Tân nói câu nói này lúc khí thế bằng bạc, Tô Hộ trên trán lập tức mồ hôi lạnh túa ra quỳ trên mặt đất. Chương 284, lượng kiếp trận đầu, tam tiêu xuống núi, 1, chương 284, lượng kiếp trận đầu, tam tiêu xuống núi, 1, đại vương minh giám, thần nữ nhi cùng Tây Bá hầu công tử thông gia là bởi vì hai người lưỡng tình tương duyệt, cũng không có ý gì khác nghĩ. Tô Hộ giải thích. Khả cư có biết, khanh nữ nhi đắc kỷ cùng Bá ấp khảo gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nên lưỡng tình tương duyệt. Khanh không phải là tại lường gạt cô. Đối mặt Đế Tân hùng hổ doa người, Tô Hộ cắn răng nói ra, đại vương thần cũng không nguyện ý nhường nữ nhi vào cùng cho đại vương làm phi, nhân quân ứng tu đức chuyên cần chính sự, thì vạn dân mến phục, nay đại vương không pháp tổ tông, hiệu quả hạ vương hoang dâm tự sát, là lấy thất bại nói, huống nhân quân yêu sắc, tất phá vỡ xã tác, thần sợ đại thương 600 dư năm cơ nghiệp, tự đại vương hỗn loạn chi vậy. Thần không muốn nữ nhi vào cùng lo lắng hãi hùng. Nói xong Tô Hộ đem đầu nặng nề dập đầu trên mặt đất. Đế Tân nghe vậy con mắt híp lại, hắn cũng không hề tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì này Tô Hộ luôn luận cùng trong triều đình những cái được gọi là trung thần lời nói giống nhau như lúc. Một chỗ chư hầu làm sao có thể cùng đại thần trong triều nói ra giống nhau lời nói đây, là cùng đại thần sớm có thông đồng, hay là nói theo những người khác trong miệng nghe được. Nghĩ được như vậy, Đế Tân ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Chẳng qua Đế Tân vậy không có ngay tại chỗ liền đem Tô Hộ xử quyết, như vậy chỉ làm cho thiên hạ chư hầu một cái phản loạn lý do. Thế là Đế Tân giọng nói lạnh băng nói, cô là nhân hoàng, cô chi mệnh khanh dám không theo, không phải là muốn làm phản hay sao? Đại vương, không cần nhiều lời, cô tâm ý đã quyết, sau khi trở về đem con gái của ngươi đưa tới đi. Nói xong Đế Tân liền phất tay áo rời đi. Tô Hộ về đến dịch trạm lúc này triệu tập cùng hắn cùng đi tướng lĩnh, chư vị, Đế Tân này vô đạo hôn quân, biết rõ ta nữ đã có hôn ước vẫn muốn chọn ta nữ tiến cung làm phi, ta nói thẳng, này hôn quân lại hoài nghi ta cùng Tây Bá Hầu thông gia là ý đồ mưu phản, buộc ta tống nữ vào triều ca, vì liền tâm nguyện của hắn, chư tướng nhưng có thượng sách dạy ta. Dẫn đầu tướng lĩnh không chút do dự nói, hầu gia, quân tâm bất chính, thì thần ném ngoại quốc, nay chủ thượng nhẹ hiền nặng sắc, không bằng phản ra triều ca, tự thủ một nước. Lúc này Tô Hộ đang dưới cơn thịnh nộ, nghe xong lời này, không khỏi tính lên, lại không có tự hỏi liền nói, tốt, ta chính có ý này, nhưng ta không thể làm này không minh bạch sự tình, gọi Tả Hưu chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo. Chúng ta cái này ra khỏi thành. Tô Hộ cùng một các tướng lĩnh tùy tùng ra triều ca, trước khi đi còn đang ở ngõ môn trên tường để một bài thơ, quân hỏng thần cương, có bạn ngũ thường, ký châu Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Rất nhanh bài thơ này thì xuất hiện ở Đế Tân trên bàn. Đại vương, ngài suy đoán là đúng, những thứ này chư hầu quả nhiên sớm có ý đồ không tốt. Bị Đế Tân bí mật triệu nhập cung tỷ căn nói. Đế Tân không nói gì, một bên Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ lại là quỳ một chân trên đất nói ra, đại vương, thần mời ra trưng thu, săn bằng ký châu. Đế Tân không có trực tiếp đáp ứng Võ Thành Vương đề xuất, mà là quay đầu nhìn về tỷ căn hỏi, việc này chú vương là như thế nào nghĩ? Thần cho rằng giết gà dọa khỉ chỉ là hạ sách. Cô cũng nghĩ như vậy, này Tô Hộ đầu óc không hề tốt đẹp gì, sứ bị người làm vũ khí sử dụng còn chưa biết, cứ như vậy bình ký châu ngược lại là hội để người mượn cớ, không bằng liền để các chư hầu chó cắn chó đi. Này Tô Hộ không phải đối với Tây Kỳ có chút tôn sùng sao? Vậy liền để Cơ Xương tự mình mang binh tiến đánh ký châu, đồng thời nhường Sùng Hầu hộ đốc chiến, tính toán ra này ký châu hay là hắn thuộc hạ, nhường hắn đốc chiến hợp tình hợp lý, câu ngược lại muốn xem đối mặt Tây Kỳ đại quân, hắn Tô Hộ muốn lựa chọn ra sao. Hôm sau lên triều phía trên Đế Tân giận dữ mắng mỏ Tô Hộ phản loạn, tại ngọ môn đề thơ vũ nhục triều đình, tội không thể tha, mệnh Tây Bá Hầu Cơ Xương làm soái thảo phạt Tô Hộ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu hộ đốc chiến. Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu hộ tiếp vào vương mệnh sau đó đều là đầu góc mù mịt. Đợi hai người bộ hạ tra ra trong đó nguyên do sau đó, Cơ Xương tìm thấy Sùng Hầu hộ nói ra, Bắc Hầu, ta cho rằng này Tô Hộ từ trước đến giờ trung nghĩa, bây giờ bị chỉ tại cung điện chống lại quân chủ, trong đó tất có kỳ quặc, lại ngọ môn đề thơ có lẽ có lừa dối. Đại vương như thảo phạt người có công, sợ thiên hạ chư hầu không phục, còn xin Bắc Hầu ngày mai vào triều lúc cùng ta cùng nhau hướng đại vương góp lời, khẩn cầu đại vương tạm cắt lôi đình chi nộ tra ra tình huống, như Tô Hộ trừng phạt đúng tội thì có thể thảo phạt, như không kỳ thực ứng ngăn cản. Sùng Hầu hộ lại là cho rằng thánh chỉ đã xuất không thể làm trái, huống chi Tô Hộ đề thơ phản chứng cứ xác thực, căn bản không có phân biệt thiết yếu. Cơ Xương nghe vậy có chút cấp bách, Bắc Hầu có chỗ không biết, này Tô Hộ chính là trung lương quân tử, chỉ hạ bách tính cũng là cơm no áo ấm, đối với Tô Hộ hưng binh tại đại thương mà nói không phải chuyện gì tốt, với lại chiến tranh hao người tốt của, còn xin Bắc Hầu cùng ta. Đủ rồi, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, định sẽ không vi phạm vương mệnh, Tây Bá Hầu nếu là không muốn, này ký châu ta dẫn người thảo phạt chính là, dù sao tính toán ra này ký châu cũng là ta chi quyền sở hữu. Nói xong Sùng Hầu hộ liền cũng không quay đầu lại rời đi. Cơ Xương bất đắc dĩ thở dài, hắn hướng bọn thủ hạ phân phó, để bọn hắn hồi Tây Kỳ dọc binh, Sùng Hầu hộ lại là đã trước lánh binh đi về phía trước. Mà cùng lúc đó, Tô Hộ về đến ký châu, hắn trưởng tử Tô Toàn Trung xuất tướng lĩnh ra khỏi thành nên đón. Phụ tử gặp nhau về sau, Tô Hộ đem triều ca sự tình nói cho trưởng tử nghe, Đế Tân vô đạo, bởi vì gian thần tấu nữ nhi dung mạo muốn nạp hắn làm phi, ta khuyên can bị hỏi tội, còn phải đưa nữ vào hiến, ta khó chịu trong lòng để thơ phản loạn, bây giờ hôn quân chắc chắn phái binh tới thảo phạt ta ký châu, chư vị ứng sớm chuẩn bị sẵn sàng đối địch. Tô Hộ người này đầu óc mặc dù không dễ dùng lắm, nhưng đúng là làm người dày rộng, yêu dân như con, bởi vậy ký châu trên dưới không một người phản bội hắn, cũng vui lòng cùng hắn cùng tiến thối. Sùng Hầu hộ dẫn đầu 5 vạn binh mã hướng ký châu xuất phát, trên đường đi cũng không có bất kỳ che lấp, tiếng chiêng trấn địa, cờ xí tung bay như dương liễu chập chờn. Đại quân tiến lên nhiều ngày, tiền tiêu báo lại đã tới ký châu, Sùng Hầu hộ hạ lệnh dựng trại đóng quân. Tô Hộ nghe nói là Sùng Hầu hộ dẫn người đến phạm trong lòng giận mình, Sùng Hầu hộ người này võ nghệ cao cường, thủ hạ đều là kiêu binh hàn tướng, chư vị nhưng có thượng sách. Phụ thân, Bắc Hầu đại quân chính diện cứng đối cứng chúng ta nên không phải là đối thủ, không bằng chúng ta thừa dịp hắn đường dài hành quân, còn chưa yên ổn, phát động tập kích bất ngờ, đại phá quân đội của hắn, vì phân chấn quân uy. Tô Toàn Trung đề nghị. Tô Hộ do dự một lát sau đồng ý, sau đó Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung liền xuất lĩnh binh mã tập kích. Nhưng Sùng Hầu hộ hành quân đánh trận nhiều năm, đã sớm đề phòng Tô Hộ chiêu này, đợi đến Tô Hộ phụ tử xuất đại quân tới trước lúc, chỉ thấy Sùng Hầu hộ cưỡi lấy tiêu ra mã, đứng ở cả chuẩn bị tốt đại quân trước, một bộ ông cây đợi thỏ tư thế. Tô Hộ nhìn thấy Sùng Hầu hộ bộ này tư thế liền biết Sùng Hầu hộ là sớm có phòng bị. Hắn ở trên ngựa khẽ không người nói, quân hầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Sùng Hầu hộ lại là không để ý tới hắn trực tiếp hỏi, Tô Hộ ngươi vì sao mưu phản? Chương 284, lượng kiếp trận đầu, tam tiêu xuống núi, 2, chương 284, lượng kiếp trận đầu, tam tiêu xuống núi, 2, quân hầu, bây giờ Đế Tân vô đạo, khinh hiền thần, sùng gian định, nặng sắc đẹp, cả ngày tuy sinh mộng tử, trầm mê ở tiểu sắc trong, bây giờ càng là muốn cưỡng ép nạp ta nữ nhi làm phi, ta bất quá là vì nữ nhi của mình phấn khởi phản kháng thôi. Sùng Hầu Hổ nghe lời này lại là không nhúc nhích chút nào. Tô Hộ, ngươi nói toạc trời vậy không cải biến được ngươi chống lại vương mệnh, tại ngọ môn biết thơ phản sự thực, loạn thần tắc tử, tội ác tại trời. Ai muốn tiến lên cầm xuống này tặng? Mặt tướng nguyện đi. Sùng Hầu Hổ thủ hạ một tiểu tướng Mai Võ Lặc lập tức chưa nói. Tô Hộ bên ấy tự nhiên là Tô Toàn Trung ứng chiến. Tô Toàn Trung thúc ngựa vung động trường thương trong tay, đâm thẳng Mai Võ ngực. Mai Võ trong tay búa đối diện tương hướng, nhị tướng tại trước trận giao chiến 20 hiệp, Tô Toàn Trung tìm đúng cơ hội một phát súng đem Mai Võ thứ ở dưới ngựa. Tô Hộ thấy nhi tử đắc thắng, cười ha ha, lúc này mệnh lệnh thủ hạ hạ lệnh nổi chống trợ uy. Ký Châu một phương đại tướng Triệu Bính, Trần Quý đi theo Tô Toàn Trung chính phóng ngựa vung đao đánh tới. Sùng Hầu Hổ vậy không chịu thua kém, ra lệnh cho thủ hạ tướng lĩnh xuất kích, hai bên chỉ giết được mây đen tràn ngập, ngũ xương nặng nề, thi thể hoành khắp mặt đất, máu tươi đọng lại thành cống rãnh. Theo lần này hai bên giao chiến, hồng hoang thiên địa ở giữa kiếp khí lần nữa tăng lên. Mà lần này vẫn là tướng lĩnh, binh sĩ, có một bộ phận người thần hồn vào phong thần bảng, thành kia vô danh người 84,000 quần tinh ác sát. Doanh Châu Tiên Đảo trong, đang lúc bế quan Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Vân Tiêu đi là tự sáng tạo đại đạo con đường, bây giờ nàng tự sáng tạo đại đạo đã tới 9.5, lấy nàng lúc này cảnh giới, đối với giữa trời đất kiếp khí biến hóa cũng có mơ hồ cảm ứng. Nếu chỉ là như thế cũng không trở thành nhường Vân Tiêu đình chỉ tu hành, mấu chốt là kiếp này khí quần quật bên trong, dường như có một đạo nhân quả quấn quanh ở các nàng ba tỷ muội trên người. Hẳn là ta ba tỷ muội tại phong thần lượng kiếp bên trong còn có kiếp nạn. Nghĩ được như vậy, Vân Tiêu nếm thử bấm đốt ngón tay một phen, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vân Tiêu nhịn không được nhíu mày, nói thật nàng không sợ nhập kiếp, nàng lo lắng chính là chính mình hai cái muội muội. Thôi, vẫn là đi tìm sư tôn hỏi một chút đi. Nói xong Vân Tiêu liền rời đi bế quan đạo phủ, đi tới nơi bế quan của Bạch Cảnh. Đệ tử Vân Tiêu cầu kiến sư tôn. Vân Tiêu vừa dứt lời, Bạch Cảnh thân ảnh liền xuất hiện. Gặp qua sư tôn. Vân Tiêu không mình hành lễ. Đứng lên đi. Vân Tiêu, ngươi tìm đến vi sư là bởi vì cảm ứng được thiên địa kiếp khí có biến hóa. Vân Tiêu lắc đầu, đệ tử tìm đến sư tôn không phải là bởi vì kiếp khí, mà là bởi vì đệ tử cảm giác được mình cùng hai vị muội muội tựa hồ tại phong thần lượng kiếp trong. Ồ, ngươi có thể cảm ứng được trong cái này nhân quả. Nhìn tới Vân Tiêu, ngươi đại đạo đã nhanh viên mãn. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Vân Tiêu đã xác định chính mình ba tỷ muội xác thực ngay tại kiếp trung. Nàng vẻ mặt nghi ngờ hỏi, sư tôn, ba chúng ta tỷ muội đều đã có thần vị thiên đình, Bích Tiêu càng là hơn thân có tôn vị tứ ngự, vì sao chúng ta còn có thể thai kiếp bên trong? Phong thần lượng kiếp cùng các ngươi có hay không có thần vị thiên đình không quan hệ, nhưng có thần vị thiên đình, nếu là lựa chọn tỷ thế không ra, có thể bảo vệ các ngươi trong lượng kiếp bình yên vô sự. Nào dám hỏi sư tôn, tỷ muội chúng ta ứng làm thế nào làm? Hai người các ngươi lựa chọn, một là tỷ kiếp, chỉ muốn các ngươi ba tỷ muội không ly khai Doanh Châu Tiên Đảo, liền có thể mượn thần vị thiên đình cùng với ta hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, tránh đi lần này phong thần lượng kiếp. Hai, dĩ nhiên chính là ứng kiếp, đại sư minh của ngươi đã xuống núi, các ngươi tỷ muội cũng được, xuống núi, đợi cho nhân gian khởi bình qua, các ngươi tỷ muội trợ trận ân thương bình định lần này bình qua, liền có thể thoát kiếp. Này hai lựa chọn đều có lợi và hại, nếu là lựa chọn tỷ kiếp, tự nhiên không cần tham dự phong thần lượng kiếp chém giết, nhưng làm như thế lại có khả năng đạo tâm khó mà viên mãn, từ đó tu vi không được tiến thêm. Nếu là lựa chọn ứng kiếp, vượt qua sau đó, tu vi hội tiến thêm một bước, nhưng lại có vẫn lạc mạo hiểm. Vân Tiêu nghe vậy trầm mặc. Sau một lát, Vân Tiêu nói ra, sư tôn, đệ tử một lòng chỉ cầu đại đạo, này phong thần lượng kiếp đệ tử sẽ đi tham dự trong đó, về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu còn phải đợi đệ tử hỏi qua các nàng sau đó mới quyết định. Lẽ ra như thế, ngươi lại đi thôi. Đệ tử cáo lui. Nói xong Vân Tiêu đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ, sau đó thì quay người rời đi. Bạch Cảnh không biết ba tỷ muội trong lúc đó trò chuyện cái gì, ba ngày sau ba tỷ muội bái biệt Bạch Cảnh, đi hướng Trần Đường Quan. Trước đó nữ hoa nương nương liền để Bạch Cảnh sắp đặt đệ tử của mình, đem Linh Châu tự chuyển thế Na Trà Thu làm môn hạ. Tại Mộc Cha 2 tuổi lúc ân phu nhân liền đã mang thai, bây giờ tính toán thời gian ân phu nhân trong bụng thai nhi đã mang thai 3 năm tả hữu. Tam Tiêu đi hướng Trần Đường Quan đã là vì chờ đệ tử của các nàng xuất thế, cũng là vì nhập kiếp sự tình làm chuẩn bị. Tầm mắt về đến Ký Châu. Sùng Hầu Hổ cùng Tô Hộ nhiều lần giao thủ không chỉ đánh lâu không xong, còn bị Tô Hộ nhiều lần giả tập, đại bại mà về. Sùng Hầu Hổ rơi vào đường cùng mời đệ đệ của mình Sùng Hắc Hổ tới. Sùng Hắc Hổ vừa đến, thì đại bại Tô Hộ đại quân, Tô Toàn Trung đều bị đả thương. Ký Châu đã là tràn ngập nguy hiểm, nhưng Tô Hộ nhưng cũng không tuyệt vọng, vì Tô Hộ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tây Bá Hầu sẽ cùng Ký Châu cùng tiến thối. Nhưng vào lúc này, Tây Bá Hầu Cơ Xương phái người đưa tới một phong thư tín. Tô Hộ mở ra thư tín về sau, phát hiện đúng là một phong chiêu hàng tin. Tây Bá Hầu Cơ Xương chăm bái Ký Châu quân hầu Tô Công dưới trướng. Sương nghe, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần bây giờ đại vương muốn tuyển diễm phi, phàm là công khanh sĩ thứ nhà, lại há có thể ẩn nấp. Bây giờ dưới chân có nữ phẩm đức hiền thục, đại vương muốn tuyển hắn vào cung, đây vốn là chuyện tốt một cọc, có thể dưới chân lại cùng đại vương chống đỡ, ngỗ nghịch quân vương, còn đang ở ngõ môn viết thơ phản, đã là làm tức giận thiên uy, dưới chân bởi vì một nữ, mà quên mất quân thần đại nghĩa, là thật không nên. Huống hồ dưới chân như vào hiến nữ nhi tại đại vương, có tam đại hảo chỗ, thứ nhất, nữ nhi năng lực bị cung đình chi sủng, phụ thân có thể hưởng tiêu phòng chi quý, biến thành hoàng thân quốc thích, thưởng thụ ngàn chuồng chi lộc, đây là một lợi. Ký Châu thành năng lực yên ổn, đầy trạch không kinh, đây là hai lợi. Bách tính có thể miễn bị đồ thán nỗi khổ, tam quân cũng không có giết chóc tổn thương, đây là ba lợi. Nhìn quân hầu năng lực nhiều hơn suy nghĩ, chớ có làm ra thương tiếc trung thân lựa chọn. Tô Hộ xem hết thư tín sau đó, trong lòng vô danh lửa cháy, này Tây Bá Hầu là thật không làm người, hắn từ chối đế tân tống nữ vào cùng, tối thiểu có 3 thành nguyên nhân là vì Đát Kỷ cùng Bá Ấp Khảo đã có hôn ước. Này Cơ Xương lúc này lại tiến đến dạng này thư tín, trong lời nói không chỉ không có đề cập tương trợ ký châu sự tình, thậm chí ngay cả việc hôn ước đều giống như chưa từng có đồng dạng. Tốt một cái Tây Bá Hầu, ta trước đó sao chưa phát hiện, này Tây Bá Hầu là như thế bạc tình bạc nghĩa hạng người. Phụ thân, Tây Bá Hầu có phải hay không sẽ không tới giúp chúng ta? Bị đả thương Tô Toàn Trung vẻ mặt suy yếu mà hỏi. Nhìn nhi tử bộ dáng này, Tô Hộ thở dài một hơi, đem phong thư trong tay giao cho Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung nhanh chóng xem một lần thư tín sau vậy trầm mặc. Qua hồi lâu Tô Toàn Trung mới thở dài một hơi nói ra, phụ thân, chúng ta đầu hàng đi. Không có viện quân trận chiến này thất bại. Chương 285, Đắc Kỷ vào cung, Nguyệt Nguyệt thu đổ, 1, chương 285, Đắc Kỷ vào cung, Nguyệt Nguyệt thu đổ, 1, Tô Hộ thở dài một hơi, thân bút viết xuống một phong thư tín, sai người đưa đi Sùng Hắc Hổ doanh trướng. Sùng Hắc Hổ đọc xong Tô Hộ thư tín về sau, cười ha ha, lúc này mệnh lệnh thủ hạ binh lính dừng tay, không lại tiếp tục tiến công. Tướng quân, quân ta lúc này dừng tay có thể là chúng rồi kia Tô Hộ kế hoan binh a. Sùng Hắc Hổ phó tướng nhắc nhở. Không sao cả, bản tướng quân có thể đánh thắng hắn Tô Hộ một lần, thì có thể đánh thắng 10 lần, 100 lần. Sùng Hắc Hổ cũng nói như vậy, phó tướng tự nhiên không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, Ký Châu thành bên trong, Tô Đát Kỷ đã hiểu rõ Ký Châu binh bại sự tình, cũng biết phụ thân muốn đem hắn đưa đi triều ca, lúc này Tô Đát Kỷ khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, nàng hướng Tô Hộ hỏi, phụ thân, ta không muốn gả cho đại vương, lúc này thật không cứu vãn đường sống sao? Tô Hộ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Đát Kỷ, vi phụ bất lực, bảo hộ không được ngươi, đế. Đại vương miệng vàng lời ngọc, không người năng lực sửa đổi, Đát Kỷ vì Ký Châu bách tính, chỉ có thể tủi thân ngươi đi cùng trong phục thị đại vương đi. Tô Đát Kỷ nghe vậy ngừng khóc khóc, phụ thân, nữ nhi không hề cảm thấy tủi thân, đại vương long trường vợ tư, oai hùng bất phàm, nữ nhi chỉ là không nghĩ vào cùng sau đó liền lại không tự do có thể nói. Tô Hộ lại thở dài một hơi, hắn lại làm sao không biết nữ nhi của mình thiên tính rực rỡ, không thích câu thúc, tại nàng mà nói vào cùng phụng dưỡng cùng ngồi tù lại có gì gì đâu. Nhưng bây giờ thế cuộc bọn hắn cha con đã không có lựa chọn, đều do Cơ Xương lão già này. Không được, nữ nhi của ta tiến cung phụng dưỡng mất đi tự do, không thể tiện nghi Cơ Xương lão thất phu này. Nghĩ được như vậy, Tô Hộ gọi bọn thủ hạ, đem Tây Bá Hầu Cơ Xương làm sao thất tín bộ nghĩa, dùn bỏ hôn nước, thêm mắm thêm muối một phen về sau, chuyển phát ra ngoài. Rất nhanh thông tin liền chuyển đến triều ca. Đế Tân nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, Cơ Xương lão thất phu này luôn luôn rêu rao chính mình nhân nghĩa, bị Tô Hộ làm thành như vậy, hắn còn có thể chứa xuống dưới sao? Bằng vào điểm ấy, Đế Tân liền quyết định lưu Tô Hộ một mạng. Hôm sau, Đế Tân phái võ thành vương Hoàng Phi Hổ mang theo vương mệnh đi hướng Ký Châu. Đế Tân lần này dòng chống khua chiêng nhường Hoàng Phi Hổ dẫn đội, một mặt là vì lần nữa chấn nhiếp Tô Hộ, mặt khác chính là xem xét Tô Hộ cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương trong lúc đó rốt cục lớn đến bao nhiêu liên lụy. Lỡ như Tô Hộ là chơi khổ nhục kế đâu. Rất nhanh, Hoàng Phi Hổ liền xuất lĩnh đội nghi trượng, đi tới Ký Châu thành bên ngoài. Tô Hộ mang theo tam tử ra khỏi thành nên đón. Tô Hộ thấy vậy Hoàng Phi Hổ, mặt lộ vẻ kích động, hắn cùng Hoàng Phi Hổ quan hệ luôn luôn không sai, đại vương phái Hoàng Phi Hổ tới trước, bọn hắn một nhà người mệnh hẳn là năng lực bảo vệ. Nghĩ được như vậy Tô Hộ tiến lên một bước chắp tay nói, Phi Hổ huynh, thật không nghĩ tới, lần này đúng là ngươi tự mình tới trước. Hoàng Phi Hổ vậy vẻ mặt ý cười, chắp tay một cái nói ra, Tô huynh, sau ngày hôm nay, ngươi nhưng chính là quốc trượng, về sau làm việc tuyệt đối không thể như thế xúc động. Tô Hộ hai mắt tỏa sáng, Hoàng Phi Hổ lời này là tại rõ ràng nói cho hắn biết, đại vương sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tô Hộ trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống đất, hắn thở dài nói ra, trước đó là ta xung động, Phi Hổ huynh chi ngôn, ta định nhớ cho kỹ. Hoàng Phi Hổ nghe vậy vỗ vỗ Tô Hộ bả vai, tất cả đều không nói. Sau đó Tô Hộ mang theo Hoàng Phi Hổ đi tới Ký Châu hầu phủ, trong phủ đã sớm bày xong yến hội. Qua ba lần rượu, mấy người đều là uống say mềm, Hoàng Phi Hổ liền mượn say rượu thăm dò lên Tô Hộ đến, Tô Minh, ta nghe nói ngươi cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương quan hệ luôn luôn rất tốt. Tô Hộ một chút tỉnh rượu hơn phân nửa, lắc đầu nói, Phi Hổ huynh minh dám, tiểu đệ chỉ là lúc tuổi còn trẻ nhận qua Tây Bá Hầu một ít rượu dắt mà thôi, con của hắn Bá Ấp Khảo cùng nữ nhi của ta Đắt Kỷ ở giữa hôn ước cũng là hắn chủ động là nhi tử cầu hôn, ngoài những thứ này ra ta cùng Tây Kỷ lại không liên hệ. Hoàng Phi Hổ say khướt cười cười, Tô Minh không cần khẩn trương như vậy, người ta chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, chẳng qua ta tại triều ca lúc nghe nói, tứ đại bá hầu, vì Tây Bá Hầu thực lực mạnh nhất, ngoài ra còn nghe nói, Tây Bá Hầu phụ tử, sớm có ý đồ không tốt. Đại vương vẫn cảm thấy Tô Minh đối với đại thương trung thành tuyệt đối không thể nào được mưu phản sự tình, lần này để thơ sợ là cũng có nội tình, cho nên mới sẽ phái ta tới trước. Nghe đến đó, Tô Hộ đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này Hoàng Phi Hổ ở đâu là tới đón đâu à, rõ ràng là đến gõ hắn, hôm nay, chỉ cần mình một cái trả lời không thích hợp, chỉ sợ ngày mai liền bị đuổi bắt hồi triều ca. Tô Hộ lập tức đứng dậy, gàn từng chữ một, "Phi Hổ huynh, Tô Hộ trước đó vài ngày đúng là nhất thời hồ đồ, về phần nói nội tình, một là bởi vì tiểu nữ cùng Bá Ấp Khảo đã có hôn ước, hai là tiểu nữ thiên tính rực rỡ, thích tự do, còn đối với cầu tiên vấn đạo có hứng thú, ta không muốn để cho tiểu nữ khốn tại thành cung trong, lúc này mới như thế làm việc." Sau đó Tô Hộ định một lòng hiệu trung đại thương, tuyệt không hài lòng, như Tây Bá Hầu có phản ý, Tô Hộ định không buông tha này tặng. Nghe xong Tô Hộ lời nói, Hoàng Phi Hổ nụ cười càng đậm, hắn phất phất tay ra hiệu Tô Hộ ngồi xuống, sau đó nói, "Tô Hộ lão đệ, cùng nhau tâm sự chuyện phiếm, làm gì khẩn trương như vậy?" Hoàng Phi Hổ không hỏi nữa Tây Bá Hầu chuyện, bắt đầu hỏi thăm về Ký Châu một ít quân bị tình huống. Tô Hộ tự nhiên là biết gì nói nấy. Sau đó Hoàng Phi Hổ không có vội vã tiếp đi Đát Kỷ trở về triều ca, mà là tại Ký Châu bồi hồi mấy ngày, đại khái hiểu rõ một chút Ký Châu thành tình huống, xác nhận cùng Tô Hộ lời nói không khác sau. Lúc này mới thu thập hành trang, mời Đát Kỷ cưỡi lên nghi trượng, mang theo Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung, cùng nhau hồi triều ca, mang lên Tô Toàn Trung tên là Hộ Tống, trên thực tế là xem như hạt nhân. Ký Châu, vị trí địa lý quá trọng yếu, lại thêm Tô Hộ còn từng nhũ phản, không mang theo một tên hạt nhân hồi triều ca, đế tân không an lòng, Tô Hộ cũng sẽ không an tâm. Hoàng phi Hổ quân đội rời khỏi Ký Châu về sau, ra roi thúc ngựa chạy tới triều ca, mà Hoàng phi Hổ cũng không hiểu biết, tại hắn trên đại quân không, có hai tên nữ tiên một thẳng đi theo. Nguyệt Nguyệt ngươi vì sao một đường đi theo Hoàng phi Hổ quân đội? Vô Đương Thánh Mẫu hướng Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi. Vô Đương, ngươi không cảm thấy Tô Đát Kỷ khí tức trên thân có chút quen thuộc sao? Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy tâm niệm khẽ động, khổng lồ thần thức bao phủ tại Tô Đát Kỷ trên người, rất nhanh Vô Đương Thánh Mẫu liền phát hiện chỗ dị thường. Nguyệt Nguyệt, này Tô Đát Kỷ lại giống như ngươi có cửu vi thiên hồ huyết mạch. Nàng tổ tiên nên là người hồ huyết, Tô Đát Kỷ xác suất lớn là huyết mạch phản tổ, mới có thể như ta như vậy thân có huyết mạch cửu vi thiên hồ, nàng là ta tốt nhất truyền nhân. Ngươi muốn thu Tô Đát Kỷ làm đồ đệ? Đúng. Nhưng này Tô Đát Kỷ không phải muốn vào cung hầu hạ đế tân sao? Chuyện nào có đáng gì? Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tâm niệm khẽ động, một cái người đất liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này là vật gì? Ta trước khi đến cầu lão sư, nhường hắn giúp ta bóp người đất, chỉ cần nhỏ vào tam quang thần thủy, này người đất liền có thể hóa thành chân chính người tộc, tiếp xuống ta chỉ cần đem Tô Đát Kỷ một giọt tâm đầu huyết dung nhập bùn người bên trong, lại đem hắn ký ức sao chép, này người đất liền có thể thay thế Tô Đát Kỷ vào cung.